Chương 1, thở xưa có ngọn núi, trên núi có cái đạo quán. Chương 1, thở xưa có ngọn núi, trên núi có cái đạo quán. Tại Tiên Ngọc Đại Lục trên có một ma đầu, tên cứ gọi Huyết Ma lão tổ, hắn vì phi thăng, không tiếc dự định tàn sát toàn bộ Tiên Ngọc Đại Lục toàn bộ sinh linh. Huyết Ma lão tổ trôi đi qua, oan hồn bất tán, đại địa không có một mảng cỏ. Cứ như vậy một cái làm cho hài nhi dừng khóc, người nghe sợ hãi ma đầu, lại bị một bạch bào vô danh kiếm tiên chém giết. Theo lúc đó may mắn còn sống sót người chứng kiến lời nói, Huyết Ma lão tổ cùng cái kia vô danh kiếm tiên huyết chiến 7 ngày 7 đêm, sắp hiện ra trận đánh long trời lở đất, bất quá đến cuối cùng, rốt cục vô danh kiếm tiên một kiếm chém cái kia Huyết Ma lão tổ. Đằng sau kiếm kia tiên liền không thấy bóng dáng. Có người nói là thượng cổ sớm đã mất đi kiếm tiên bởi vì không đành lòng sinh linh đồ thán mà hoàn hồn trừ hại, tại diện trừ Huyết Ma lão tổ về sau cũng liền trở về vong linh kia thuộc về chi địa. Cũng có người nói là bế quan mấy trăm năm tu sĩ xuất quan, cùng Huyết Ma lão tổ đồng quy vu tận. Mặc kệ là thế nào nghe đồn, cái kia vô danh kiếm tiên kết cục đều là mất đi. Không có người tin tưởng vô danh kiếm tiên hội sống sót, bởi vì coi như Huyết Ma lão tổ tiếng xấu từng đống, để cho người ta hận không thể ăn thịt hắn, nhổ ký cốt, ngủ nó ra, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự kiện. Huyết Ma lão tổ, phi thăng phía dưới người thứ nhất. Trên thực tế càng về sau, vô danh kiếm tiên cũng xác thực không tiếp tục xuất hiện qua bóng dáng. Tuy không người biết kiếm tiên danh tính, nhưng cũng vì đó dựng lên địa. Thế nhân gọi kiếm tiên kỳ danh là Thanh. 6 năm sau, Thượng Vân Sơn khe bên trong, có một người mặc hắc vân màu trắng đạo bào mặt thiếu niên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn đối diện một cái gà. Đây cũng không phải bình thường gà, nó màu gà đỏ tươi giống thiêu đốt hỏa diễm bình thường, trên người lông vũ là màu nâu mang một ít màu đen. Bất quá cổ cùng trên cái đuôi lông vũ lại là màu vàng, cái đuôi vểnh lên rất cao, uy phong cực kỳ. Không sai, đây chính là một cái gà trống lớn. Ta cùng ngươi giảng, hôm nay ta nếu không bắt lại ngươi làm ọ lỉn cánh gà nướng, ta liền đem danh tự viết ngược lại. Thiếu niên chỉ vào con gà trống lớn kia lạnh giọng nói ra. Ha ha ha. Gà trống lớn tựa hồ cũng cảm nhận được thiếu niên dự định cùng nó nhất quyết thư hùng quyết tâm, nó bỏ qua một bên hai cái phảng phất lóe ra hàn quang máu ướt, màu đỏ tươi mào gà bên dưới, cặp kia có được sắc bén ánh mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Giờ khắc này, không khí yên tĩnh trở lại. Bá, một người một gà đồng thời nhào về phía đối phương. Gà trống lớn nhảy dựng lên, móng đuốt sắc bén chụp vào thiếu niên, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá thiếu niên cũng không phải ăn cơm khô, hắn hơi nằm lấy thân thể, liền đợi đến gà trống lớn bay lên một khắc này. A, chúng kế. Thiếu niên khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Phải biết gà trống trên không trung cũng không giống như chim như thế biết bay, trừ bịch hai lần cánh bên ngoài cái gì đều làm không được. Ngu xuẩn, chỉ có xương bá bảng bóng rổ người mới có thể xương bá toàn bộ sân bóng rổ. Thiếu niên giống giận nhào về phía gà trống lớn. Hoàng hôn bên dưới, ánh chiều tà chiếu xạ tại thiếu niên trên bóng lưng. Đại sư Minh, đại sư Minh, người rốt cục trở về. Một cái cùng thiếu niên mặc giống nhau như lúc quần áo, tướng mạo động lòng người tiểu La Lệ nhún nhảy một cái chạy hướng một bàn tay nắm lấy chân gà thiếu niên. Ta trở về, Vân La. Thiếu niên mặt mỉm cười dùng tay không sợ lấy tiểu La Lệ đầu. Vân La híp mắt hưởng thụ lấy vừa đưa ra tự đại sư Minh sờ đầu sau, túi đầu nhìn xem thiếu niên trong tay con mắt tại xoay vòng quanh gà trống lớn, con mắt trong nháy mắt lóe sáng đứng lên. Đại sư Minh, đại sư Minh, ngươi muốn làm kia cái gì ó lỉn cánh gà nướng sao? Ân. Thiếu niên cười gật gật đầu, còn một bên giơ lên gà trống lớn, lần này để cho ngươi nếm thử trong truyền thuyết ăn ngon đến bạo tạc mỹ vị. Bạo tạc. Vân La ngửa đầu, khoe miệng không khỏi chảy ra cảm động nước mắt, liền là đại sư Minh ngươi thường nói trong truyền thuyết kia sẽ phát sáng xử lý sao? Khụ khụ, là, đúng vậy a. Thiếu niên cười, kia cái gì? Thời gian không còn sớm, Vân La, chúng ta về sớm một chút đi. Tốt, đại sư Minh. Vân La con mắt con thành mượt nhà vui vẻ nói ra. Tương truyền tại Tiên Ngọc Đại Lục trên có một ngọn núi, kỳ danh là Thượng Vân Sơn. Thượng Vân Sơn trên có một cái đạo quán, kỳ danh là Thượng Vân Quan. Thượng Vân đạo quán có một người đầu trọc đại hán, sau lưng lưng đeo hai thanh hỗn độn chi nhận, kỳ danh là Khuê Thác Tư. Ta mẹ nó gọi Vân Ngai Tử, ngươi cái này đồ bất hiếu. Một người mặc lam vân màu trắng đạo bào, trải lấy đúng quy đúng củ đại bối đầu nam tử trung niên tóc dài một cước đạp bay thiếu niên. Trong tay thiếu niên gà trống lớn cũng bởi vậy được cứu. Trong vòng mấy cái hít thở liền chạy vô tung vô ảnh. Rõ ràng Khuê Thác Tư nghe đẹp trai hơn. Bò dậy thiếu niên nhìn xem gà trống lớn biến mất tung ảnh phương hướng, thở dài, trên mặt đáng tiếc nói ra, ai đêm nay cơm ngâm nước nóng. Ô a a a. Nghe nói như vậy Vân La khóc giống lên. Ngoan, không khóc, không khóc, chúng ta không khóc a, tiểu Vân La. Vân Ngai Tử luôn cuống tay chân an ủi rừng không được thút thít Vân La. Không có cách Vân Ngai Tử đột nhiên quay đầu căm tức nhìn thiếu niên. Làm gì? Làm khóc Vân La chính là ngươi, có quan hệ gì với ta? Thiếu niên lập tức hướng về sau rút lui. Từ trên hành động chứng minh chính mình cùng Vân Ngai Tử ở giữa là trong sạch. Người Vân Ngai Tử ế trụ, mặc dù rất muốn quát lớn cái này vô lương đồ đệ, nhưng lời này cũng nói không sai, thân là một cái khai sáng sư phụ tự nhiên muốn làm đến chính mình tạo nghiệp tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết cái giám a, mau tới đây rút một tay, không phải vậy đêm nay sao chép công pháp 100 lần. Vân Ngai Tử gầm hết lên. Ai đúng đúng đúng, ngài là lao đại ngài định đoạn. Thiếu niên bưng bít lấy cái chán không khỏi thở dài. Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve Vân La đầu, ôn nhu nói, "Vân La, đừng khóc." Một hồi để sư tôn đi đem con gà kia lại bắt trở lại không được sao? Buổi tối họ lỉnh cánh gà nướng vẫn như cũ sẽ có. Thật, thật sao? Vân La đình chỉ thúc thiết, bất quá trong đôi mắt thật to nhưng như cũ lưu lại lấp lóe nước mắt. Đương nhiên là thật không tin ngươi hỏi sư tôn. Thiếu niên ôn nhu mà cười cười. Sư tôn Vân La cái kia manh manh mắt to nhìn về phía một mặt ghen ghét Vân Ngai Tử. A, a, thật khẳng định là thật. Vân Ngai Tử lập tức kịp phản ứng, không ngừng gật đầu, ta hiện tại liền đi cho Tiểu Vân La bắt. Nói vừa xong, Vân Ngai Tử liền biến mất ở trước mặt hai người. Độn địa thuật dùng để bắt gà cũng là không có người nào. Thiếu niên lắc đầu. Khi thái dương rơi xuống, mặt trăng chậm rãi thăng lên đi lên. Bầu trời màu vàng sẫm cũng triệt để đen lại. Thượng Vân Quan trong viện, Vân Ngai Tử ba người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Vân Thương, độn địa thuật luyện thế nào? Vân Ngai Tử để đũa xuống nhìn xem thiếu niên. Chẳng ra sao cả. Thiếu niên, cũng chính là Vân Thư không nhanh không chậm đang ăn cơm. Chẳng ra sao cả. Vân Ngai Tử cao mày nhìn xem Vân Thư, một lần nhiều nhất có thể chạy được bao xa. Em, giống như trước đây, so ngươi xa một chút đi. Vân Thư nghĩ nghĩ nói ra. Đúng. Vân Ngai Tử đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên chỉ vào Vân Thư, lớn tiếng quát lớn, từ lúc học được độn địa thuật, ngươi vẫn so vi sư xa một chút, làm sao một chút tiến bộ đều không có. Lúc nói lời này, ngươi hẳn là ngẫm lại vì cái gì ngươi còn không bằng một cái đồ đệ. Vân Thư dùng mắt cá chết nhìn xem Vân Ngai Tử. Nhao nhao, ồn ào quá. Vân Ngai Tử mặt mo không khỏi đỏ lên, đây là vị sư bình thường để cho ngươi. Không phải vậy nếu là thắng ngươi để cho ngươi về sau tu hành không hề động lực làm sao bây giờ? Vậy ngươi ngược lại là cũng làm cho đệ sư muội á hử, sư đệ sư muội của ngươi mới không giống ngươi như vậy yêu ớt tâm linh. Ha ha. Phanh. Ngay lúc này, đạo quán cửa đột nhiên được mở ra. Một cái gần 2m5 thân ảnh to lớn đi đến. Là Vân Giật A, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Vân Thương ngẩng đầu thấy được một mặt tướng cờ đại hán, chỉ vào Vân Ngai Tử vị trí miễn cưỡng nói ra, vừa bạn sư phụ không ăn, ngươi đem vị trí của hắn ngồi đi. Ai nói ta không ăn? Vân Ngai Tử giận dữ hét. Ân, tốt, đại sư minh. Vân Giật sờ lấy cái hốc, thật thà cười cười. Vân Giật, ngươi muốn ăn lời nói, đi chính mình cầm xong bắt đũa. Vân Ngai Tử tức giận đến giơ chân. Sư tôn, đại sư minh nói ngài đã ăn xong, vậy ngài liền nhất định là đã ăn xong. Vân Giật vẻ mặt thành thật nói ra. Cho ăn, ta là ngươi sư tôn, hắn là đại sư minh của ngươi, giảng đạo lý hẳn là nghe ta đi. Vân Ngai Tử gầm hết lên. Thế nhưng là sư tôn, ngươi không phải thường dạy bảo chúng ta muốn giỏi về phân biệt thị phi đúng sai sao, dũng cảm truy cầu chân lý sao? Vân Giật nói nghiêm túc. Vân Thư nói cũng không đúng a. Vân Ngai Tử tiếp tục gầm thét lên. Có thể, thế nhưng là Vân Giật biểu lộ nhìn có chút buồn rầu, đại sư minh lời nói một mực không đều là chân lý sao? Ai nói với ngươi tiểu tử ngu ngốc kia nói chính là chân lý a? Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Giật hơi nghi hoặc một chút, đại sư minh thường nói chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay, tại toàn bộ trên núi, tất cả mọi người nghe sư phụ lời nói, chỉ có đại sư minh không nghe, cho nên đại sư minh không phải nắm giữ chân lý người sao? Vân Ngai Tử quay đầu, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Vân Thư. A, đêm nay ánh trăng thật đẹp á. Vân Thư nhìn xem mặt trăng cảm khái nói. Ai Vân Giật a? Vân Ngai Tử bưng bít lấy chán, quyết tâm đem cái này ngây thơ hải tử kéo trở về. Đại sư minh của ngươi vẫn luôn là đang trêu chọc ngươi chơi, gạt ngươi chứ? Vân Giật nghe nói như thế, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vân Ngai Tử nhìn xem Vân Giật biểu lộ, trong lòng an ủi rất nhiều. Đứa nhỏ này mặc dù đơn thuần điểm, nhưng chỉ cần chỉ điểm một chút hay là biết cái gì là sai. Sư tôn, đại sư minh nói không biết chân lý người, bất quá là kẻ ngốc. Nhưng là biết chân lý, ngược lại nói nó là hoang ngôn người, chính là tội nhân. Vân Giật kinh hoàng nói ra. Sư tôn, ngươi muốn biến thành tội nhân sao? Vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị cho đại sư minh, để đại sư minh dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh đấy tương lai à? Mặt mỉm cười Vân Ngai Tử trên trán gân xanh đều nhanh nổ nát. Vân Thư. Nhưng mà, Vân Thư đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Chương 2, xin đừng nên chăm chú ngươi liền thua. Chương 2, xin đừng nên chăm chú ngươi liền thua. Ta gọi Vân Thư, là một cái người xuyên biệt. Ta nhớ mang máng xuyên qua nguyên nhân tựa hồ khả năng có lẽ thật là bị bay tới cục gạch trục chết. Đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì từ nơi sâu xa, có một thanh âm nói cho ta biết, ta phải xuyên qua đến một cái các loại sâu tạp thiên thế giới. Không sai, ta, Vân Thư, muốn tại thế giới mới này xưng vương xưng bá, lúc đầu ta là nghĩ như vậy. Nhưng khi ta sinh ra ở một cái đạo quán sau, ta hối hận. Bởi vì danh tự tốt tục. Thượng Vân Quan. Vì cái gì không gọi tới trời ơi? Ngươi nhìn một cái sắt vách tạp thiên rút. Dù là kêu lên Vân Tông cũng được a. Nghe chút tựa như danh môn đại tông. Cái gì đạo quan đổ nát? Nghe liền tốt lạc kê a, mặc dù ta biết nhân vật chính đều là từ một cái phi thường nhỏ yếu địa phương dần dần trưởng thành, tiếp lấy gặp phải cái này đến cái khác đối thủ cường đại, cứ như vậy không ngừng đánh người khác mặt, thành tựu chính mình trong tất. Chi lộ. Nhưng coi như vậy, ngươi ngược lại là cho ta sinh ở một cái nơi có người a uy. Nơi này trừ Thượng Vân Sơn chân có một cái không kịp 20 nhân khẩu thôn nhỏ bên ngoài liền hoang tàn vắng vẻ hỗn đản, mà lại căn cứ vào địa đồ nhìn lại, Thượng Vân Sơn cách gần nhất thành trấn cũng có trọn vẹn 10 vạn dặm. Thả ta ra, ta muốn đi thỉnh kinh. Ngay tại ta coi là nhân sinh khả năng ngay tại cái này hoang phế vượt qua thời điểm, ta thu được niềm vui ngoài ý muốn. Không phải có hài tử, mà là tại ta một tuổi năm đó, trong đầu xuất hiện một cái hệ thống. Quả nhiên người xuyên việt thường gặp bàn tay vàng chính là hệ thống a, bất quá chửi bậy về chửi bậy, đối với bàn tay vàng ta vẫn là vui với nhìn thấy. Cứ như vậy, trong lòng ta đắc ý ấn mở hệ thống. Hoan nên sử dụng, xin đừng nên chăm chú ngươi liền thua hệ thống. Một cái máy móc thanh âm xuất hiện tại trong đầu của ta. Đây là quỷ tên là gì, tao điểm thật nhiều a uy. Bản hệ thống không cung cấp ký chủ công pháp, đạo cụ, vũ khí cùng muốn xong. Là sai chữ sai sao? Hay là nói ngươi là tại mịt mở biểu đạt cái gì? Phục vụ khách hàng đâu? Ta muốn khiếu nại. Xin mời ký chủ không nên kích động, bởi vì coi như kích động cũng vô dụng, dù sao bao quát câu nói này ở bên trong những lời này toàn bộ cũng chỉ là ghi âm. Ngươi đã sớm biết nói những này sẽ bị chửi bậy a. Ta không ngừng hít sâu, rốt cục cố gắng thông thả tâm tính. Nói đi, ngươi có làm được cái gì? trong lòng ta yên lặng hỏi. Đương nhiên, làm xin đừng nên chăm chú ngươi liền thua hệ thống, ta vẫn là rất phụ trách. Hệ thống nói ra, không đề cập tới cái tên này, chúng ta còn có thể vui sướng chơi bừa. Chờ chút, ta đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi câu nói này hay là ghi âm sao?
Đương nhiên là ghi âm.
Hệ thống thanh âm giống như máy móc hồi đáp.
Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này hỏng bét hệ thống rất xấu.
Ta giận dữ hét.
Thứ, cho ăn, ngươi bĩu môi đi.
Ta nghe được ngươi bĩu môi.
Như vậy xin hỏi ngu muội vô tri, ngu xuẩn đến đơn giản không có thuốc chữa ký chủ còn muốn tiếp tục hay không nghe tiếp?
Hệ thống thanh âm giống như máy móc hỏi ngược lại.
Cái này đều cái gì hình dung từ a?
Ta mặc dù lúc đi học thành tích không tốt lắm cũng đối,
kém chút bị ngươi nói sang chuyện khác, ngươi tên hỗn đản này lộ ra nguyên hình đi.
Ta lớn tiếng gầm hét.
Bất quá hệ thống tựa hồ không để ý tới ta, mà là nói tiếp, bản hệ thống đối với loại đan dược kia, các loại vũ khí tam lưu hệ thống biểu thị khinh bỉ cũng hướng bọn chúng phun một bãi nước miếng. Đừng tưởng rằng học em gái mỹ xạ cạ liền có thể lăn lộn đi qua a hôn đản đó, miệng, o.
Bản hệ thống bởi vì một mực lấy ký chủ làm gốc, là ký chủ phục vụ ưu lương truyền thống, cho nên một mực nhận nghiệp giới rộng rãi khen ngợi.
Ngươi trước tiên đem những cái kia đối ta hình dung từ bỏ đi lại nói cái này.
Bản hệ thống bình thường không cung cấp những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, mà là trực tiếp gia tăng ký chủ thực lực.
Cái gì gọi là bình thường, hai giống như tình huống đâu?
Hai giống như tình huống chính là ký chủ gãy tay gãy chân chặt đầu lời nói, bản hệ thống có thể cố mà làm cung cấp độc dược.
Chặt đầu là cái quỷ gì?
Còn có tại sao là cung cấp độc dược?
Lại nói ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy?
Là ghét bỏ ký chủ là vướng như sao?
Ký chủ, nếu như ngươi lại đánh như vậy đoạn bản hệ thống giảng giải, bản hệ thống không để ý hiện tại liền cung cấp độc dược.
Có lỗi với, ta sai rồi, o.
Bản hệ thống trừ cung cấp ký chủ cơ bản tham số bên ngoài, chỉ làm cho ký chủ cung cấp địch nhân thêm một sức chiến đấu.
Ký chủ không nghĩ hỏi sao?
Ký chủ vì cái gì không nói lời nào?
Chẳng lẽ là ăn vào giấy thai?
Không phải ngươi không cho ta nói chuyện sao?
Còn có ăn vào giấy thai là cái quỷ gì?
Chuyên gia đều nói qua đó là không có khả năng biến cầm.
Ta hư suy nghĩ chửi bậy nói.
Thứ, quả nhiên là cái trí lực rất thấp loại người ký chủ, hay là thuốc chết tính toán?
Có lỗi với, ta sai rồi.
Đối mặt thời khắc sinh tử lựa chọn, ta quả quyết lựa chọn chính xác nhất con đường.
Bản hệ thống đã giảng giải xong, ký chủ có vấn đề gì, có thể hỏi thăm.
Không biết là ảo giác hay là cái gì, ta cảm giác được hệ thống tựa hồ não nhân đau.
Khu khu, cái kia tên địch nhân kia thêm một sức chiến đấu là có ý gì?
Ta yếu ớt thử hỏi nói.
Chính là địch nhân sức chiến đấu thêm một liền là của ngươi sức chiến đấu.
Hệ thống hồi đáp, a, đúng rồi, còn muốn tăng thêm ngươi cơ sở sức chiến đấu.
U 003 giờ v đút u 003 g.
Không hiểu.
Thân là học cha liền muốn học được không ngại học hỏi kẻ dưới.
Nói ví dụ ngươi cái sức chiến đấu 5 cặn bã gặp sức chiến đấu 1500 lạp đệ tư.
Tại sao muốn cầm Long Châu ngạnh nói rõ a?
Còn có không cho phép xem nhẹ chiến ngũ cặn bã, nông phu kia tốt xấu cũng cầm khẩu súng nói.
Nhưng ở gia nhập bản hệ thống sau, lực chiến đấu của ngươi liền sẽ biến thành 1500 thêm 1 lại thêm bản thân ngươi sức chiến đấu 5 tương đương 1506, minh bạch đi, ngu xuẩn ký chủ nha.
Ngao.
Mặc dù muốn đầu đen rau muốn hệ thống dùng Long Châu ngạnh, nhưng không thể không nói, dạng này nêu ví dụ thật sự là thông tục dễ hiểu đâu.
Đúng rồi, ta sau đó nên làm cái gì, tu luyện sao?
Ta vội vàng hỏi.
Ký chủ nếu như không nguyện ý tu luyện, cũng có thể lựa chọn uống thuốc đi chết.
Hệ thống nói ra.
Có lỗi với, ta sai rồi.
Mặc dù biết muốn thông qua tu luyện đến gia tăng thuộc tính cơ sở, nhưng cũng không thể mù quáng mà đi tu luyện, thân là một cái thế kỷ 21 thanh niên năm tốt, thùng gỗ nguyên lý nên cũng biết, tuyệt đối không thể để cho chính mình xuất hiện thiếu khuyết, vì thế, ta quyết định trước tiên phải hiểu một chút cơ sở của mình thuộc tính.
Hệ thống.
Trong lòng ta kêu gọi nói.
Ký chủ có chuyện gì sao?
Hệ thống lập tức hồi phục ta.
Ta muốn thấy một chút ta hiện tại thuộc tính.
Ta nói nghiêm túc.
Chiến ngũ cặn bã có gì có thể nhìn?
Hệ thống lập tức trả lời nói.
Đã nói xong lấy ký chủ làm gốc, là ký chủ phục vụ đâu?
Chiến ngũ cặn bã thế nào?
Cái kia dù sao cũng là nông phu cầm thương sức chiến đấu.
Ta giận dữ hét.
Được chưa, cho ngươi xem đi.
Hệ thống tựa hồ có chút không kiên nhẫn.
Bỏ qua những này tiểu nhân làm, ta tâm tình kích động nhìn thuộc tính của mình.
Tính danh, Vân Thư hai đời vậy mà đều gọi cái tên này.
Giới tính, nam hai đời vậy mà đều là nam.
Tuổi tác, một tuổi hai đời không có gì.
Công kích, một đừng hy vọng một tuổi tiểu hài có thể làm gì.
Phong ngự, một cho nên nói một tuổi tiểu hài đến tuột cùng có thể làm gì.
Trí thông minh, ba không tệ, đã đạt tới 3 tuổi tiểu hài trình độ.
Còn chưa giải tỏa, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng.
Ta coi nhẹ rơi dấu móc bên trong đồ vật sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắc.
Đừng nói, chiến ngũ cặn bã đều là tại khen ta.
Phi, ta là loại kia cần thương hại người sao?
Chương 3, bắt được hoang dại sư đệ một viên chương 3, bắt được hoang dại sư đệ một viên cứ như vậy Vân Thư mang theo hồ cha.
A, là hệ thống, ở trên núi ở lại 5 năm.
5 năm ở giữa đơn giản chính là làm một chút gặp bụng a, chống đẩy a, dẫn thể hướng lên a, tiện thể lấy luyện một chút kiếm loại hình.
Mặc dù sinh hoạt không thú vị điểm, nhưng chỉ cần đem ngày bình thường bị hệ thống lấn ép tình cảm phát tiết tại sư phụ Vân Nhai tử trên thân, Vân Thư ngày thường tầm tình nói tóm lại vẫn là có thể.
Vân Thư trở lại phòng của mình bên trong, dùng khăn mặt xoa xoa trên trán mồ hôi.
"Hệ thống, ta muốn nhìn thuộc tính."
Vân Thư mở miệng nói ra.
Tại 5 năm này ở giữa, Vân Thư mặc dù 5 tuổi, nhưng đẹp đẽ khuôn mặt cùng trên thân cái kia thành thục khí chất, cũng không nhịn được để chân núi thượng Vân thôn chúng tiểu cô nương hoa mắt thần mê ân, dù sao chính hắn là nghĩ như vậy.
"A, ngươi xem đi."
Vân Thư luôn cảm giác hệ thống tựa hồ càng ngày càng qua loa.
"Tính danh, Vân Thư hai đời vậy mà đều gọi cái tên này.
giới tính, nam hai đời vậy mà đều là nam. Tuổi tác, nam tuổi hai đời không có gì. Công kích, nam cho nên lực chiến đấu của ngươi thật đúng là theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng sao? Phòng ngự, nam cho nên ngươi 6 năm này đều luyện cái gì? Trí thông minh, 1-2 không sai, trí thông minh tăng trưởng đến 10 tuổi tiểu hải. Còn chưa giải tỏa, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Vân Thư 5 năm ở giữa thói quen coi nhẹ rơi phía sau dấu móc bên trong nội dung, chăm chú phân tích một chút lực chiến đấu của mình. Chưa nói xong thật không có thiếu khuyết. Đúng vậy a, bởi vì tất cả đều là rác rưởi. Hệ thống cười nhạo nói, cho ăn, ta mới 5 tuổi được không? 5 tuổi? Thân là một cái 5 tuổi tiểu hải, đạt tới loại trình độ này đã không tệ. Vân Thư cưỡng ép giải thích. Trí thông minh kia nói thế nào? Hệ thống cười lạnh nói, kiếp trước sống gần 30 năm đều sống trên thân chó. Hiện tại thì tương đương với một cái 10 tuổi hệ, ách, tiểu hải. Cho ăn, đó là ngươi phía trên số liệu vấn đề. Vân Thư hét lớn, dù nói thế nào, vi phân và tích phân cái gì ta vẫn là biết, 10 tuổi tiểu hải làm sao lại? Ha ha. Hệ thống cười lạnh một tiếng cũng liền không còn lên tiếng. Vân Thư, đến thượng vân sảnh gặp một chút sư đệ của ngươi. Vân Ngai Tử thanh âm từ ngoài phòng truyền vào. Hắc. Đừng nói, lão đầu nhi này mặc dù người đã trung niên, nhưng trung khí hay là có đủ thật không biết lúc nào ở ra dám. Vân Thư một bên tràn ngập ác ý nghĩ đến, một bên mở ra cửa phòng đi hướng thượng vân sảnh. Thượng vân sảnh, thượng vân quan phòng tiếp khách, đương nhiên bởi vì không có người nào tới đây làm khách, cho nên ngày bình thường bị xem như chỗ ăn cơm là được. Khi Vân Thư bước vào thượng vân sảnh một khắc này, liền thấy một con hổ ngồi quỳ chân trên mặt đất trên bộ đoàn. Sư phụ, kiến quốc về sau không cho phép thành tinh. Vân Thư nghiêm sắc mặt, không gì sánh được nói nghiêm túc. Lộn xộn cái gì, đó là ngươi sư đệ. Vân Ngai Tử sắc mặt tối sầm. Nhà mình tên đồ đệ này, không nói lời nào có tốt, vừa nói còn không bằng không nói lời nào. Ai? Sư đệ. Vân Thư lúc này mới cẩn thận quan sát một chút ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn lão hổ a, thật đúng là không phải lão hổ, là một cái hất lên lão hổ áo khoác thiếu niên. Bất quá, sư phụ, ngươi xác định tìm cho ta một sư đệ, mà không phải sư minh. Vân Thư mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Nói nhăng gì đấy, hắn năm nay 4 tuổi, niên kỷ nhỏ hơn ngươi, cũng so ngươi muộn nhập môn, tự nhiên là sư đệ của ngươi, về sau không cho phép khi dễ hắn. Ngươi nói hắn mới 4 tuổi. Vân Thư không dám tin. Không phải hắn không tin, thật sự là trước mắt cái này lão hổ. Ách, thiếu niên ngồi quỳ chân lấy đều so với hắn đứng đấy cao, cái kia đứng lên đoán chừng đều có thể cùng người trưởng thành cao không sai biệt cho lắm, phải biết Vân Thư mới 5 tuổi à, một cái so với hắn còn nhỏ hài tử làm sao có thể cùng người trưởng thành một dạng cao. Khục. Vân Ngai Tử ho nhẹ một tiếng, hắn là phương Bắc Ma tộc. A nghe được cái này, Vân Thư lập tức liền hiểu. Ma tộc, nhân loại. Bọn hắn sinh hoạt tại phương Bắc, nhưng là đừng tưởng rằng phương Bắc cái gì liền cùng trong tiểu thuyết một dạng ở vào cực hàn băng lãnh địa phương a, sự thật tại Tiên Ngọc Đại Lục, trừ một chút tấm địa bên ngoài, cơ hồ tất cả địa phương đều theo chiếu xuân hạ thu đông vận hành bình thường. Bất quá Tiên Ngọc Đại Lục cực Bắc cùng cực Nam không giống Trung Bộ Bình Nguyên, mà là nhìn không thấy bờ rừng rậm. Nhưng rất thần kỳ là tại phương Bắc trong rừng rậm bao la sinh hoạt nhân loại dáng người đều là loại kia lại cao lại tráng chúng ta xưng là ma tộc. Mà tại phương Nam trong rừng rậm bao la sinh hoạt nhân loại dáng người lại là ngắn nhỏ gầy gò, chúng ta xưng là linh lung tộc. Ma tộc nương tựa theo bọn hắn cường hãn thân thể, không nhìn rừng rậm bất cứ sinh vật nào. Nghe nói một cái trưởng thành người man tộc có thể một quyền đấm chết gấu đen. Đương nhiên là động vật, không phải linh thú. Mà linh lung tộc thì nương tựa theo bọn hắn ngắn nhỏ gầy gò dáng người ở trong rừng rậm xuyên qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì động vật có thể ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên vẫn là động vật, không phải linh thú. Bọn hắn mặc dù là ở trong rừng rậm sinh hoạt, nhưng mặc kệ là man tộc hay là linh lung tộc, bọn hắn đều là lấy bộ lạc là tổ chức tụ tập cùng một chỗ, bất quá trừ thói quen sinh hoạt không giống nhau lắm bên ngoài, văn minh bên trên cùng sinh hoạt tại bình nguyên trung độ người đều không sai biệt lắm. Ân, đều không ăn thịt người. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng một cái phương Bắc man tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này cách nhân loại sinh tồn khu có thể có lấy cách xa vạn dặm đâu. Nói chuyện đến cái này, Vân Thư liền có muốn đi thỉnh kinh xúc động. Đứa nhỏ này bộ lạc bị huyết ma lão tổ tàn sát ta đi qua thời điểm, tại trong một đống thi thể phát hiện hắn. Vân Ngai Tử thở dài, có chút thương hại nói ra, hắn giống như ngươi đều là nhặt, cho nên liền để hắn ở chỗ này sinh hoạt đi. Ngươi dùng vô tội nhất ngữ khí nói ra nhất đả thương người a huy. Vân Thư chửi bậy nói. Chửi bậy về chửi bậy, đối với mình người sư đệ này, Vân Thư cũng là không tính bài xích. Ngươi tốt, ta gọi Vân Thư, ngươi tên gì? Vân Thư nhíu hảo đưa tay. Thiếu niên man tộc chỉ là ngẩng đầu hai mắt vô thần nhìn xem Vân Thư. Ách, Vân Thư cảm giác có chút xấu hổ. Trên đại lục này người đều nói hán. Không, một cái ngôn ngữ, cho nên cũng không tồn tại nghe không hiểu nguyên nhân. Khu khu. Vân Ngai Tử lần nữa ho nhẹ một tiếng, ta cho ngươi nhị sư đệ đặt tên là Vân Giật. Vân Thư hư suy nghĩ, trầm mặc nhìn xem Vân Ngai Tử. Thế nào, đồ đệ? Vân Ngai Tử thấy được Vân Thư dị trạng. Sư phụ A, Vân Thư sắc mặt bình tĩnh nhìn Vân Ngai Tử, từ từ lộ ra một cái mỉm cười. Xin mời nói cho nếu ngài có thể lấy ra dễ nghe như vậy danh tự, vậy tại sao lúc trước cho ta lấy một cái mây cầu đản nhi, mà lại vì cái gì còn mang theo bốn lưỡi cuối vân âm? Khu khu cụ. Vân Ngai Tử ánh mắt lơ lửng không cố định, thanh âm có chút hư, cái kia về sau không phải đổi thành Vân Thư sao? Đây không phải là ta về sau dựa vào lý lẽ biện luận mới đổi sao? Mà lại danh tự hay là chính ta lấy? Vân Thư trên trán hiện ra cái này đến cái khác chữ tình. Đổi tên sự tình là ta quyết định. Vân Ngai Tử lần nữa phản bác. Ngay tại sư đồ hai cái tranh ngươi chết ta sống thời điểm, một cái tiếng cười để cho hai người nhớ tới, nơi này còn có người thứ ba. Sư đồ hai người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Vân Giật A. Vân Ngai Tử mở miệng nói. A Cốt Đả. Thiếu niên man tộc mở miệng nói. Vân Nhai Tử lông mày nhíu lại cũng không nói cái gì. Gọi là A Cốt Đả thiếu niên man tộc đứng lên, đối với Vân Nhai Tử thật sâu bái, "Ân nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng tha thứ ta không có khả năng bái ngài làm thầy, huyết ma lão tổ chu diệt ta toàn bộ bộ lạc, ta muốn vì bọn hắn báo thù." A Cốt Đả thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Vân Thư cùng Vân Nhai Tử đều đã hiểu, đó là một loại cửu hận, một loại điêu khắc ở trong huyết mạch cửu hận. Vân Thư không khỏi nhíu mày, nương tựa theo kiếp trước nhiều năm ảnh nhìn, phim các loại kinh lịch, hắn biết nếu như A Cốt Đả ôm tâm tính như vậy đi báo thù, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng nếu như ôm tâm tính đi mù quáng mạnh lên, vậy rất có thể lại xuất hiện một cái cùng huyết ma lão tổ một dạng ma đầu. A Cốt Đả. Vân Thư rất ít nghe thấy Vân Nhai Tử nghiêm túc như vậy nói chuyện. "Ân nhân, ngươi nói." A Cốt Đả không có nâng người lên, mà là tiếp tục không người. "Ngươi một đứa bé có thể làm gì? Đi mất mạng sao?" Vân Nhai Tử lớn tiếng quát lớn. A Cốt Đả thân thể đột nhiên run một cái. Hắn mặc dù mới 4 tuổi, nhưng bởi vì trong bộ lạc đi săn thói quen, cùng trước đó không lâu mới tao ngộ đến bộ lạc nguy cơ, để tâm trí của hắn thành thục không ít. A Cốt Đả cũng biết rõ hắn hiện tại đi khẳng định là chịu chết. Thế nhưng là, nếu như không đi báo thủ, vậy ta bộ lạc làm sao bây giờ? Ta chết đi phụ mẫu làm sao bây giờ? A Cốt Đả đột nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt mặc dù mang theo nước mắt, nhưng lại gắt gao cắn răng, cố nén không để cho nước mắt chảy xuống đến. "Vậy liền đi mạnh lên a." Vân Ngai Tử đột nhiên đứng lên, khí thế trên người trong nháy mắt nổ tung, để A Cốt Đả hô hấp không khỏi cứng lại. "Ngươi như thế cũng chỉ bất quá là nghĩ đến đi chịu chết, đi trốn tránh. Mạnh lên thế nhưng là ta còn có thể đi nơi nào mạnh lên a?" A Cốt Đả ánh mắt không ánh sáng, tự lẩm bẩm, hắn cũng biết muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là bây giờ chính mình dạng này không nơi nương tựa một người làm sao có thể mạnh lên đến có thể giết chết huyết ma lão tổ. "Đương nhiên có thể." Vân Ngai Tử lớn tiếng nói, "Ta, Thượng Vân Sơn Thượng Vân Quan đời thứ 250 quan chủ Vân Ngai Tử, ở đây hướng ta chi tiên tâm thể, tại A Cốt Đả chưa báo đến đại thủ trước, chăm chú giáo tập A Cốt Đả lại tuyệt không bàn tiên cho. Không nói trước tại sao là đời thứ 250. Mặc dù không biết nhà mình sư phụ có hay không cái kêu kêu cái gì tiên tâm trong tiểu thuyết cao đẳng hàng, nhưng Vân Tư vẫn không khỏi đối với Vân Ngai Tử đổi mới. Cái kêu ba khí 10 phần khí thế đều để người kém chút nhịn không được cùng bái. Vân Thư đều như vậy, huống chi A Cốt Đả." A Cốt Đả nhìn xem ánh mắt quyết tuyệt Vân Ngai Tử, khóe mắt không khỏi chảy nhiệt lệ. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc thút tin nói, tạ ơn sư phụ thu lưu." Chương 4, lên đi, Địch Chu chương 4, lên đi, Địch Chu. Một năm sau, Vân Thư vậy mà 6 tuổi. Loại sự tình này, là cái hùng hài tử đều biết á hỗn đản. Vân Thư lớn tiếng chửi bậy nói. Hơn một năm, Vân Thư thuộc tính cũng rất tự nhiên đều chiếm được nhất định tăng lên. A Cốt Đả ở trên Vân Sơn một năm nay không ngừng luyện tập Vân Nhai Tử dạy cho hắn kiếm thuật. Trong đó tại một lần sư môn trong tỷ thí, hắn phát hiện Vân Thư liền mạnh hơn hắn một điểm. Thế là A Cốt Đả lại mới tăng một hạng hoạt động, tìm Vân Thư so tiện. "Phi, so kiếm. Là lông muốn tìm ta. Đánh nhau tìm sư phụ đi a." Vân Thư đối với cái này biểu thị vạn phần không vui. "Sư phụ nói, kiếm thuật chỉ có tại cùng trình độ tương đương người trong lúc đánh nhau mới có thể càng nhanh tiến bộ, hắn muốn chúng ta hai cái lẫn nhau xác minh kiếm thuật của mình, cộng đồng tiến bộ." A Cốt Đả trả lời như vậy nói. Vân Thư biểu thị im lặng. Nhưng mà thời gian một năm này đi qua, vô luận A Cốt Đả cố gắng thế nào luyện kiếm, cùng Vân Thư tỉ thí thời điểm, vẫn như cũ luôn luôn kém một chiêu. Cái này khiến A Cốt Đả rất bực bội, hắn không rõ chính mình rõ ràng tại lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng thực lực, nhưng vì cái gì luôn luôn so Vân Thư yếu một đường. Đương nhiên, Vân Thư kỳ thật cũng rất bực bội, thân là một cái yêu thích hòa bình mà lại không có cái gì lòng cầu tiến cá ước mối tình, đối với loại này mỗi ngày đánh nhau cái gì là phi thường mâu thuẫn. Mặc dù Vân Thư cũng biết chỉ cần yếu thế một mực bại bởi A Cốt Đả lời nói, hắn liền nhất định sẽ không lại đến dây dưa chính mình. Nhưng cái này nói cho cùng dù sao không phải Vân Thư cùng A Cốt Đả chuyện của hai người, ở trong đó còn có một người, á không, là còn có một cái hệ thống. Thân, bắt tinh 8 mũi tên 8 chui vô địch chí tôn khoản độc dược muốn nhấm nháp sao? Yên tâm, hệ thống xuất bản, tuyệt đối chính phẩm, một ngụm chỉ thấy hiệu. Hệ thống ôn nhu đối với Vân Thư nói ra. Cho ăn. Không phải liền là cố ý thua cho hắn sao, vì cái gì không đồng ý a? Vân Thư hét lớn. Ừ, người khác đạt được hệ thống là các loại trang bức, các loại đánh mặt. Hệ thống hừ lạnh nói, mà ký chủ đều có bản hệ thống cái này mạnh mẽ vô địch hệ thống, lại còn muốn sợ. Không phải sợ, là tránh cho phiền toái không cần thiết. Vân Thư cưỡng ép giải thích. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tóm lại, làm bản hệ thống ký chủ, trong chiến đấu ngươi chỉ có thắng lợi một đạo, về phần mặt khác con đường, rất xin lỗi, hiện tại con đường ngay tại thi công bên trong, kỳ hạn công trình dự tính vĩnh cửu. Hệ thống dùng không cho cự tuyệt khẩu khí nói ra. A a a. Thế nhưng là thật rất phiền a. Loại kia không trên không dưới cảm giác, thật tốt nổi nóng a. Vân Thư nắm lấy đầu lớn vừa nói, cùng một người lực lượng ngang nhau, thì cũng thôi đi, có thể xưng đối phương vì mình cả đời chi địch. Thế nhưng là Vân Thư ngẫm lại, tương lai trước mặt mình có thể sẽ xuất hiện vô số cái dạng này cả đời chi địch, hắn liền rất không vui. A, quả nhiên là cái xử nam. Hệ thống rêu cần nói, bất quá cũng là, cũng chỉ có giống ký chủ dạng này xử nam mới trải nghiệm không đến loại mỹ rượu kia tư vị. Nói ngươi thật giống như không phải một dạng, ngươi cái ngay cả đem đều không có không tốt hệ thống. Vân Thư mặt đỏ lên, gầm thét lên. Không có ý tứ, bản hệ thống mặc dù không có loại đồ vật kia, nhưng quang não bộ nhớ 103000 bản tướng quan truyện hát tịch, phim cùng ảnh niệm. Hệ thống thản nhiên nói, ngươi cái này ở đâu ra ý đồ dở sách cấm mục lục a? Lại nói ngươi một cái hệ thống tồn nhiều như vậy không tốt tin tức làm gì? Là dự định bán cho nào đó đế quốc đen siêu quan chỉ huy sao? Vân Thư giống to xong, thanh âm đột nhiên xuống đến phi thường thấp, cái kia cái gì ta có thể dám thưởng một chút không? Đương nhiên có thể, chỉ cần ký chủ ngươi đạp vào ta vì ngươi an bài trang bức chí lộ, bao hàm 103000 bản sách báo thư viện chìa khóa liền giao cho ngươi. Hệ thống thản nhiên nói. Khục, ta nghĩ rõ ràng. Nếu A Cốt đã là của ta sư đệ, như vậy vấn luyện hắn là ta nghĩa bất dùng từ nghĩa vụ. Rất đáng tiếc, Vân Thư đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, không có người nhìn thấy là được. Cứ như vậy, Vân Thư hoang phế lấy chính mình nhàn nhã thời gian, cùng A Cốt đã không biết ngày đêm tỉ thí. Cho ăn, ban ngày tỉ thí còn chưa tính, vì cái gì ban đêm ngươi còn muốn tìm ta đánh nhau? Không biết ban đêm là ngủ ngày tốt lành sao? Vân Thư ngẩng đầu nhìn treo ở trên trời tàn nguyệt, lại cúi đầu nhìn một chút đối diện A Cốt đã, trên mặt biểu lộ không khỏi có chút hối hận. A Cốt đã buông xuống ở trong tay kiếm. Có thể là bởi vì tia sáng nguyên nhân, Vân Thư nhìn A Cốt đã biểu lộ tựa hồ có chút âm trầm. Ai ta biết ngươi muốn báo thù, thế nhưng là tu luyện loại sự tình này cũng muốn từng bước một làm gì chắc đó mới được a. Vân Thư thở dài nói, sư phụ nói chúng ta niên kỷ quá nhỏ, hiện tại cần chính là luyện thể, chờ chúng ta lớn tuổi điểm về sau mới có thể chính thức đạp vào con đường tu hành. A Cốt đã, ngươi cùng cái kia huyết ma lão tổ so sánh, duy nhất ưu thế đó chính là tiềm lực. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, tương lai tiềm lực tuyệt đối là to lớn về phần huyết ma lão tổ thôi. Sư phụ không phải nói hắn cách phi thăng liền một bước sao? Nói cách khác tiềm lực của hắn sắp hao hết, cho nên ngày sau ngươi tuyệt đối so với hắn lợi hại. A Cốt đã nghe vậy, thân thể không khỏi dừng lại. Đại sư Minh A Cốt đã ngẩng đầu nhìn Vân Thư. Làm gì? Vân Thư ngẹo đầu hỏi. Có người hay không nói qua ngươi sẽ không an ủi người? A Cốt đã biểu lộ tốt hơn nhiều. Vân Thư, hắn xác thực sẽ không an ủi người, nhưng ngươi cái kia nâng lên tới gương mặt là não loại nào? Đừng tưởng rằng không biết ngươi muốn cười A hỗn đản. A a a, ta thừa nhận ta sẽ không an ủi người, dù sao nơi này cũng không có cái gì người, cho nên làm sao lại có loại cơ hội này để cho ta rèn luyện a? Vân Thư ôm đầu lớn tiếng nói. Bất quá vẫn là đa tạ đại sư Minh. A Cốt đã đối với Vân Thư xoay người ôm quyền nói ra, là ta quá nóng nảy. Ách, tóm lại ngươi minh bạch liền tốt. Vân Thư sửng sốt một chút, vội vàng kịp phản ứng, hiện tại không còn sớm, chúng ta liền đều trở về tắm một cái ngủ đi. Ân, tốt, bất quá trước đó, ta vẫn là muốn cuối cùng lại khiêu chiến một chút đại sư Minh. A Cốt đã cơ lấy kiếm, ánh mắt sáng ngời phát sáng nhìn xem Vân Thư. Ta Vân Thư kèm chút một hơi không có nuốt xuống. Nói nhiều như vậy còn muốn đánh a? Được chưa, không đem ngươi đánh chết, ta liền không họ Vương. Chờ chút, ta vốn là không họ Vương a. Ngay tại Vân Thư còn đang suy nghĩ chính mình làm sao không hiểu xuất hiện nao động thời điểm, A Cốt đã tiên cơ lao đến. Các loại, chờ một chút. Vân Thư theo bản năng như người, để A Cốt đã kiếm phách không. Đại sư Minh, đánh nhau thời điểm phải nghiêm túc. Đúng. A Cốt đã hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đổi trẻ thành trêu chọc. Vân Thư triệt thoái phía sau, lần nữa lóe lên A Cốt đã công kích. Thanh Minh. A Cốt đã la lớn. Theo A Cốt đã thanh âm, kiếm trong tay hắn trên mũi dao tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Mặc dù thanh quang rất nhạt, nhưng Vân Thư biết vậy cũng không phải hắn có thể đụng. Thanh Minh, Thừa Vân Quan sơ cấp thuật pháp một trong. Vận hành nguyên lý là đem trên người tình, tức giận, thần ba cái hợp nhất, tụ tập đến vũ khí, làm vũ khí uy lực gia tăng. Bất quá tiêu hao không lớn, không có chính thức đạp vào người tu hành chỉ cần bình thường luyện tập nhiều hơn cũng có thể sử dụng, đương nhiên, còn cần Thừa Vân Quan đặc thủ tâm pháp. Thanh Minh, Vân Thư chuyển thủ làm công, kiếm trong tay cũng đồng dạng tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, sau đó không chút do dự bổ về phía A Cốt Đả. Thương thương thương. Giữa hai người không ngừng truyền ra tinh thiết giao tiếp thanh âm. Trong người đồng lứa coi như cùng ta thuật pháp trình độ tương đương người, cũng sẽ bởi vì ta tiên tiên lực lượng ưu thế mà bị đánh bại, mà ngươi nhưng như cũng cùng ta ngang hàng. A Cốt đã ánh mắt càng sáng tỏ, quả nhiên không hổ là đại sư minh. Vân Thư quả nhiên vẫn là rất muốn chửi bậy một câu, ngoại trừ ta ra, ngươi gặp được mấy cái cùng ngươi trình độ tương đương 5 tuổi tiểu quỷ a? Bất quá cảm giác nếu là chửi bậy lời nói, thiết lập sẽ cùng cái nào đó kính mắt tinh nhân trùng hợp, cho nên hắn nhịn được. Đại sư minh, ta muốn bật hết hỏa lực. A Cốt đã lớn tiếng nói. Ân, tới đi. Vân Thư ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hệ thống tăng thêm bắt đầu. Tính danh, Vân Thư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi. Lực công kích, 621 liền sư đệ cũng không sánh bằng, vẫn là đi treo cổ đi. Lực phòng ngự, 617 một liền sư đệ cũng không sánh bằng, vẫn là đi nhảy xuống đi. Trí thông minh, 1431 bởi vì trí thông minh so sư đệ cao, cho nên có cảm giác ưu việt sao. Phi, cạn bã. Vẫn là đi uống thuốc đi. Trước mắt chưa giải khóa, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đối với thuộc tính tăng thêm, Vân Thư vẫn muốn chửi bậy một chút. Trừ trí thông minh bên ngoài, là lông mặt khác số liệu cao hơn ta nhiều như vậy a? Vân Thư nội tâm lớn tiếng chửi bậy nói, lại nói ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Ký chủ hiểu lầm hắn là ma tộc, tố chất thân thể có tiên thiên ưu thế, mà lại ký chủ ngày thường rèn luyện cường độ cũng không phải là rất lớn. Hệ thống bình tĩnh nói, nếu như ký chủ không muốn cảm thụ loại kia không trên không dưới cảm giác, vậy liền cố gắng mạnh lên đi, mạnh đến thuộc tính cơ sở cũng cao hơn cho người khác là được rồi, dạng này lại phối chi tăng thêm thuộc tính, tuyệt đối treo lên đánh đối diện. Ta cảm ơn ngươi khích lệ a. Vân Thư tức giận giống to, lại nói ngươi chẳng lẽ liền không có ý định giải thích một chút dấu móc bên trong đồ vật sao hỗn đản? Chương 5, truyền tống trận là cái thứ tốt. Chương 5, truyền tống trận là cái thứ tốt. Màu bạc trắng ánh trăng chiếu vào trong sân, tại nguyệt quang này phía dưới, có hai tên thiếu niên nằm trên mặt đất không ngừng mà thở mạnh lấy. A a a a Cốt đã một bên thở hổn hển, một bên bất đắc dĩ nói, đại sư minh, ngươi có phải hay không tại ẩn giấu thực lực a? A, đây đã là ta toàn bộ thực lực. A, Hà Vân Thư cũng tại thở mạnh bên trong. Thế nhưng là vì cái gì ngươi luôn luôn thắng ta một chiêu a? Luôn cảm thấy ngươi là cố ý. A Cốt đã nghĩ đến một năm này chính mình luôn luôn kém một chiêu, mà lại chưa từng có thắng nổi Vân Thư, liền không cấm cảm thấy Vân Thư là tại để cho mình. Theo đạo lý, hai cái tương xứng người, thắng bại cũng hẳn là chia 5 năm mới đối, trừ phi hắn là cố ý chỉ thắng chính mình một chiêu. Nghĩ đến cái này, A Cốt đã không khỏi hồ nghi nhìn xem mệt mỏi thành chó Vân Thư. Đừng nói, diễn kỹ này liền giống như thật. Cho ăn, cái gì gọi là giống như thật? Vân Thư nhìn ra A Cốt đã trong ánh mắt hàm nghĩa, bất mãn lớn tiếng nói, đây chính là ta toàn bộ thực lực được không? A, minh bạch. Lời tuy nói như vậy, A Cốt đã nhưng như cũng không tin. Hắn mặc dù tứ chi rất phát đạt, nhưng đầu óc cũng không đần a. Giống Vân Thư dạng này gọi là thằng chuyết, hắn nên cũng biết. Vân Thư liếc mắt, mặc kệ con hàng này. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hệ thống, ta có thể hỏi một chút những cái kia còn chưa giải tỏa thuộc tính là cái gì không? Không có khả năng. Hệ thống quả quyết hồi đáp, độc dược có thể thương lượng, cái này không có khả năng thương lượng. Độc dược cũng không cần thương lượng. Vân Thư trong lòng hét lớn, không nghĩ tới ký chủ đã vậy còn quá có quyết tâm. Hệ thống cảm khái nói, thật, cái gì quyết tâm? Vân Thư bị lập tức làm ngộng. Không có vấn đề, ký chủ. Hệ thống thanh âm nghe tựa hồ có chút cao hứng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ký chủ, chờ ngươi về sau nếu như làm ta không hài lòng, ta sẽ không còn cho ngài thông chi, mà là trực tiếp cho ăn ngài độc dược. Hệ thống quyết tuyệt nói ra, ta mới không có bên dưới loại kia quyết tâm. Cho ta rút về a a a. Vân Thư gầm hết lên. Nói đùa cái gì, nếu là thật làm như vậy, trời mới biết cái này trộm sự nữ hệ thống ngày nào không hiểu liền để chính mình ở ra rắm. Thứ, ngươi là suy nghĩ nhiều để cho ta chết. Vân Thư khỏe miệng không khỏi kéo ra. A Cốt đã cứ như vậy một mặt mộng bức nhìn xem nhắm hai mắt Vân Thư biểu lộ không ngừng mà mèo. Đây là sư phụ dạy cho đại sư Minh Tâm Pháp sao? Thật đáng sợ vê đút. Vê đút. Ngày thứ hai, đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Liên tục ba trận tiếng gõ cửa dồn dập gõ tỉnh trong phòng ngủ Vân Thư. Đại sư Minh, sư phụ để cho ta tới gọi ngươi đi thượng vân sảnh. A Cốt đã còn không đợi Vân Thư mở cửa liền trực tiếp phá cửa mà vào. Khóa cửa loại kia phức tạp đồ vật, Vân Thư sẽ không chế tác, cho nên chỉ có thể mặc cho bằng A Cốt đã xuống tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ bằng hắn bộ kia so người trưởng thành đều cường tráng thể trạng, có khóa cũng ngăn không được đi. Ai cùng sư phụ nói một tiếng ta không ăn điểm tâm. Vân Thư không điểm đứt lấy hỗn loạn đầu, nỉ non không do nói. Thượng Vân Sảnh, bình thường bọn hắn chỗ ăn cơm. Điểm tâm chúng ta đều nếm qua, sư phụ nói là muốn giao cho chúng ta hai một cái nhiệm vụ. A Cốt đã nói nghiêm túc. Vân Thư lúc này mới ngẩng đầu, cố gắng mở mắt ra, nhìn xem A Cốt đã mơ hồ nói, ngay cả điểm tâm đều không nói cho ta, còn để cho ta làm nhiệm vụ, không đi. Nói xong lại rút về trong chăn. Ai A Cốt đã thở dài, nhìn xem nhà mình còn đang trong giấc mộng đại sư mình, không khỏi nghĩ tới sư phụ. Vân Thư tiểu quỷ kia nếu như không đến, vậy coi như là khiêng cũng phải đem hắn vượt qua đến. Vân Ngai Tử bình tĩnh lời nói vững vàng khắc ở A Cốt đã trong lòng. Xin lỗi, đại sư mình. A Cốt đã ấy nấy nói một câu, sau đó xoay người nâng lên Vân Thư sải bước chạy hướng về phía thượng vân sảnh. Các loại Vân Thư lúc thanh tỉnh, hắn phát hiện mình bị treo ở trên xà nhà. Ta là ai? Ta ở đâu? Chúng ta quen biết sao? Vân Thư mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh Vân Ngai Tử cùng đem mặt phiết qua một bên A Cốt đã. Muốn trang mất trí nhớ lừa qua sư phụ ngươi là không thể nào. Vân Ngai Tử lạnh nhạt nói. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Ta liền muốn hỏi có cái nào sư phụ sẽ đem mình yêu mến nhất đại đồ đệ treo ở trên xà nhà. Vân Thư hét lớn. Có a, trước mắt ngươi chẳng phải có một vị sao? Vân Ngai Tử vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Vân Thư, xã hội này thật đen tối, hắn muốn phản kháng cái này ti tiện hắc ám. Không đi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đi. Mặc dù sáng sớm trận kia Vân Thư còn không có thanh tỉnh, nhưng vẫn như cũ nghe được A Cốt đã nói có nhiệm vụ tới. Có đúng không? Nguyên bản vi sư còn muốn cho ngươi đi một chuyến, vi sư lão hữu kia giúp đỡ đưa cái tin, nhìn chỉ có thể để A Cốt đả một người đi. Vân Ngai Tử thở dài nói, ngươi còn có lão hữu? Ha ha, trừ chân núi có mấy hộ thôn xóm bên ngoài, đâu còn có người. Chớ đừng nói chi là người bạn già của ngươi. Vân Thư đối với Vân Ngai Tử loại này nhiều lắm là lừa gạt một chút A Cốt đả số tuổi này tiểu thí hài hoang luôn biểu thị khinh bỉ. Ai nói với ngươi, vi sư trừ thượng Vân Sơn bên ngoài liền không có bằng hữu. Vân Ngai Tử nhíu mày nhìn xem Vân Thư. A, chẳng lẽ bằng hữu của ngươi là trong núi sâu tinh tinh hay là khỉ đầu chó sao? Chẳng lẽ lại là con khỉ sao? Vân Thư cười nhạo nói, sư phụ, ta khuyến cáo ngươi tốt nhất đừng cùng con khỉ kết giao bằng hữu, con khỉ loại sinh vật này cùng hùng hài tử không có gì khác biệt. Bảnh, vi sư lão hữu tự nhiên là nhân loại, biết không? Vân Ngai Tử đưa tay nhận được ống tay áo ở trong. A, Vân Thư trên đầu mang một cái bao lớn, khỏe miệng có chút run rẩy. Vân Ngai Tử nói tiếp, vi sư tên kia lão hữu tại Lan Hải Tông, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi Lan Hải Tông giúp ta đưa một phong thư đi qua. Đương nhiên là có vi sư tín vật có thể bảo vệ các ngươi một đường thông suốt. Lan Hải Tông ở đâu? Chẳng lẽ lại cái này xung quanh còn có những tông môn khác? Vân Thư đối với cái này biểu thị không hiểu liền muốn không ngại học hỏi kẻ dưới. Bảnh. Vân Ngai Tử tràn ngập ái tâm giáo dục một chút Vân Thư sau tiếp tục nói ra, đương nhiên không ở nơi này, Lan Hải Tông tại Tiên Ngọc Đại Lục Trung ương. Tiên Ngọc Đại Lục Trung ương. Tinh thần hệ bại Vân Thư lập tức tinh thần. Tiên Ngọc Đại Lục Trung ương nói cách khác. Có người. Có rất nhiều người. Mà có rất nhiều người nói cách khác. Nhất định có chơi địa phương. Vẫn là rất nhiều chơi rất vui địa phương. Vân Thư mặc dù có lớn ở hài đồng tâm lý tuổi, nhưng đã từng thân là một cái sống ở có wifi, có máy tính, có điện thoại các loại khoa học kỹ thuật phát đạt trong xã hội hiện đại người trẻ tuổi, tại cái này không biết xó xỉnh nào địa phương đều nhanh nhảm chán ra bị bệnh. sư phụ nhiệm vụ, đồ nhi sẽ làm dốc hết toàn lực, xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, thượng đao sơn hạ biển lửa cũng muốn hoàn thành. Vân Thư lộ ra một bộ dự định cùng địch nhân đồng quy vu tận biểu lộ. A Cốt Đả ở một bên đều nhanh nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này đại sư minh lại có như vậy giác ngộ. Nếu không phải biết Vân Thư bản tính, Vân Ngai Tử kém chút liền tin. "Ân, vậy liền ta cầu các ngươi rồi." Vân Ngai Tử gật gật đầu. Tại A Cốt Đả giải khai Vân Thư sợi dây trên người sau, Vân Thư đột nhiên nhớ tới một vấn đề. "Sư phụ, chúng ta cái này cách Tiên Ngọc Đại Lục trung ương rất xa đi, ta cùng A Cốt Đả còn không có học được ngự kiếm phi hành, làm như thế nào đi a?" "Chân núi có truyền tống trận, ngươi cùng thôn trưởng thông báo một tiếng là có thể." Vân Ngai Tử thản nhiên nói. Nguyên lai nơi này còn có truyền tống trận. Áp Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại, ở chỗ này sống thời gian dài như vậy lần đầu biết nguyên lai còn có thuận tiện như vậy đồ vật. Nếu là không có truyền tống trận, ngươi cảm thấy chúng ta bình thường đồ dùng hàng ngày từ chỗ nào tới? Vân Ngai Tử khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Nói đến Vân Thư đợi ở chỗ này gần thời gian 6 năm, nguyên lai cũng không biết nơi này có truyền tống trận. Áp Vân Thư thể tuyệt đối là cái nào đó không tiết tháo hôn đản sư phụ cố ý không nói cho chính mình. Chương 6, thế giới này lại dơ bẩn. Chương 6, thế giới này lại dơ bẩn. Một đầu trên sân đạo, một cái tóc đen tiểu nam hài cùng một cái bề ngoài cực giống người trưởng thành tuổi thật cũng là hùng hài tử tiểu hài, hai người một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh ở trên đường đi tới. Thân là một cái hợp cách nhân viên chuyển phát nhanh, nhất định phải kiên định, kiên quyết quyết tuyệt không có khả năng nhìn trộm hộ khách tư ẩn, không có khả năng tùy ý phá hư hộ khách vật phẩm. Vân Thư nghiêm túc hướng bên cạnh A Cốt Đả nói ra. "Ta đã biết, thế nhưng là đại sư Minh." A Cốt Đả khỏe miệng giật một cái, "ngươi bây giờ làm sự tình cùng như lời ngươi nói có chút không giống nhau lắm." "Ai? Cái gì không giống với?" Vân Thư một mặt mờ mịt nhìn xem A Cốt Đả, thuận tiện mở ra mới vừa từ trong phong thư rút ra tin. "Chính là ngươi bây giờ ngay tại làm sự tình." A Cốt Đả che mặt nói. "Không, ngươi sai." Vân Thư bản lên mặt nghiêm trang nói ra, "đầu tiên chúng ta cũng không phải nhân viên chuyển phát nhanh, loại kia đạo đức nghề nghiệp có quan hệ gì với ta? Thứ yếu cái kia không tiết tháo sư phụ hôm nay đột nhiên để cho chúng ta đi đưa tin, khẳng định là có chuyện gì, ngươi nói nếu như đem chúng ta bán làm sao bây giờ? Cho nên ta đây là để phòng bản nhất." Mặc dù Vân Thư luôn nói nhà mình sư phụ không tiết tháo, nhưng A Cốt Đả lại cảm giác nhà mình đại sư huynh này so sư phụ phải trả không tiết tháo. Linh phủ trấn, Ova. Thật nhiều người A Vân Thư đứng tại linh phủ trấn cửa ra vào nhìn xem người tới lui, không khỏi tâm tình có chút kích động. A Cốt Đả hơi về sau cùng Vân Thư kéo ra điểm khoảng cách. Đừng hiểu lầm, hắn không phải cảm thấy mất mặt, chỉ là bởi vì gần nhất có chút cảm mạo sợ sệt truyền nhiễm đến đại sư mình. "Ân, coi là thật nghe là được." A Cốt Đả mau nhìn. "Là người a? Thật nhiều thật là nhiều người a, thật nhiều dáng dấp không giống với người a." Vân Thư lưng phấn dắt lấy A Cốt Đả cánh tay không ngừng lung lay. Trung quanh quần chúng bị Vân Thư hấp dẫn ánh mắt. A Cốt Đả mau nhìn, thật là nhiều người đang nhìn chúng ta a. Vân Thư càng thêm kích động. Nhìn xem đại sư huynh của mình như vậy hưng phấn, A Cốt Đả không khỏi toát ra đồng tình ánh mắt đồng thời, lại lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Tại cùng Vân Thư chung đụng trong một năm, hắn biết Vân Thư kỳ thật rất cô độc, dưới núi Thượng Vân thôn là làm chỉ có mười mấy hộ lại không có người tuổi trẻ thôn, mà Vân Thư 6 năm qua một mực sống ở loại địa phương này, đồng thời chưa bao giờ từng rời đi, căn bản cũng không có cái gọi là cùng tuổi bằng hữu. Đôi này một cái còn tại đối với thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ hài tử tới nói là phi thường tàn nhẫn một sự kiện. Chính mình đã từng cũng là dạng này đối với thế giới tràn ngập tò mò, thẳng đến A Cốt Đả nhớ tới cái kia vĩnh viễn không cách nào từ trong trí nhớ ma diệt ban đêm, cùng cái kia dùng huyết ấn khắc vào đáy lòng hồng y bóng lưng. A Cốt Đả. Vân Thư đột nhiên cảm giác A Cốt Đả cảm xúc có chút không đúng, biểu lộ tựa hồ nghĩ tới điều gì trở nên có chút dữ tợn, vội vàng kéo hắn một chút. A, ta không sao. A Cốt Đả bị Vân Thư từ trong hồi ức kéo ra ngoài, không khỏi lắc đầu, sau đó đi thẳng về phía trước. Hiện tại không thể đi muốn báo thù sự tình, trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng cường thực lực. Vân Thư nhìn thật sâu một chút A Cốt Đả tiến lên bóng lưng. Hắn biết cái này nhị sư đệ lưng đeo đồ vật nhưng so sánh hắn cái này sinh hoạt tại một thế giới khác người trưởng thành còn nhiều, nếu như không đi giúp hắn giải thoát, hắn có thể sẽ đi đến lạc lối, thế nhưng là có thể đó là trong truyền thuyết đại ma đầu, giải quyết như thế nào? Vân Thư khỏe miệng không khỏi giật một cái. Huyết ma lão tổ thế nhưng là thế giới này lợi hại nhất, trách giá về phần lợi hại tới trình độ nào đâu. Toàn bộ Tiên Ngọc Đại Lục người đều hy vọng hắn hoặc là tranh thủ thời gian phá toái hư không rời đi nơi này, hoặc là tuổi thọ đến nhanh đi chết, nhưng chính là không có người cho là sẽ có người có thể chém giết hắn. Huyết ma lão tổ chính là như thế một cái lợi hại trách. Thái dương dần dần rơi xuống. Vân Thư cùng A Cốt đã lợi dụng Vân Nhai Tử chuyên môn ngụy tạo chứng minh thân phận thành công ở đến trong một nhà khách sạn. Không sai, ngụy tạo chứng minh thân phận, tên gọi tắt chứng giả. Đối với cái này, Vân Thư một mực rất hối hận. Không hảo hảo tu hành, xử lý cái gì chứng giả a? Điểm này đều không tu chân. Tại đại lục này trừ phổ thông giã thú cùng linh thú bên ngoài, tất cả mang theo văn minh tính chất xã hội tính sinh linh đều muốn xử lý thẻ căn cước, đương nhiên cách thức tương đối đơn giản. Tỷ như nói Vân Thư, chứng minh nhân dân của hắn bên trên chính là trở xuống cách thức. Chân dung, một cái đẹp trai tự xưng tiểu chính thái tính danh, Vân Thư giới tính, nam chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, không nhìn, chính là loại này cách thức. Cách thức mặc dù đơn giản, nhưng thẻ căn cước cũng rất khó làm giả. Chế tạo thẻ căn cước vật liệu cùng thẻ căn cước bên trên đặc hữu hoa văn trên đại lục này chỉ có một cái thần bí môn phải có. Không sai, đó chính là trong truyền thuyết cùng nhau. Quan, bộ, cửa. Cho nên trời mới biết Vân Nhai Tử là thế nào trộm được vật liệu, in lên hoa văn. Trở về chính đề, hiện tại Vân Thư cùng A Cốt đã dùng chứng giả nguyên nhân là khách sạn cấm chỉ gấu khủng, trẻ vị thành niên đơn độc tiến vào. Lại nói tại sao phải có như vậy một đầu yêu cầu, đại lục này tồn tại hùng hài tử bảo hộ pháp sao? Vân Thư hối hận giật giật khóe miệng. Đại sư Minh, đừng nói như vậy, đây cũng là vì giống chúng ta dạng này tiểu hài an toàn muốn. A Cốt Đả mặc dù nghe không hiểu Vân Thư nói lời, nhưng cũng biết Vân Thư hối hận nguyên nhân. Ha ha, A Cốt Đả à, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. A Vân Thư cặp mắt vô thần nhìn A Cốt Đả có chút dùng mình. Không có, không có cách nào a. Đây là sư phụ an bài, ta cũng không có. Không có cách nào không phục tùng. A Cốt Đả lộ vẻ tức giận nói ra. Vân Thư cùng A Cốt Đả đều là trẻ vị thành niên, như vậy xin hỏi hai người là thế nào vào ở khách sạn đây này? Đắc, A Cốt Đả nắm lấy chứng giả mang theo Vân Thư tiến đến, mà lại vì không khiến người ta sinh nghi, A Cốt Đả cùng Vân Thư còn cố ý đóng vai thành phụ tử quan hệ. Ân, trước mặt là cha, phía sau là con loại kia. Lại nói thân là man tộc, A Cốt Đả trừ không có râu ria, tướng mạo so người trưởng thành hơi có vẻ thanh tú bên ngoài, căn bản liền cùng người trưởng thành không có gì khác biệt. Mà vì cái gì muốn đóng vai thành phụ tử quan hệ đâu? Đây tuyệt đối là cái kia không tiết tháo lao hôn đàn ác thú vị. Vân Thư cắn răng, ác độc nguyền rủa Vân Nhai Tử ăn bánh bà xã không có lao bà. A, ha ha, A Cốt Đả ở một bên cái hót không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh. Dáng cùng sư phụ đối nghịch cũng chỉ có đại sư mình. Ngày thứ hai, Vân Thư cùng A Cốt Đả ăn uống no đủ sau, tiếp tục bọn hắn đi đường lữ trình. Đại sư Minh, sư phụ nói Lan Hải Tông tại ngọn núi này trên đỉnh núi, chúng ta không sai biệt lắm ban đêm nên có thể tới Lan Hải Tông. A Cốt Đả nhìn một chút địa đồ, chăm chú đối với cùng một vận cưới một con ngựa cũng ôm chính mình eo Vân Thư. Ê, không phải liền là chân ngắn gây không được ngựa sao, ta tiêu ngạo sao? Nói ra, A Vân Thư hữu khí vô lực ôm A Cốt Đả eo. Vân Thư, sinh hoạt tại 21 thế kỷ địa cầu, hắn biểu thị mặc dù không có cưới qua ngựa, nhưng hắn cũng không có ngất xỉu xe A thế nhưng là ở chỗ này, hắn vậy mà say ngựa. Cái này rất không hợp thói thường. Không không không, đây không phải lỗi của mình. Cái này nhất định là thế giới sai. A Cốt Đả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phía sau Vân Thư, đại sư huynh người rất tốt, cũng không có cái gì ra đỡ, chính là tính cách có chút kỳ quái. Dựa theo đại sư huynh lời nói của chính mình, hắn chính là cái gì san giá trị cơ hồ là không. Ban đêm, mặt trăng bò lên trên dốc núi, dần dần lên cao, cho đến treo ở trên trời. Mà Vân Thư cùng A Cốt Đả cũng đồng dạng bò lên trên núi, đi tới Lan Hải Tông tông môn trước, bất quá, Lan Hải Tông lệnh bài tùy ý ném xuống đất, phía trên còn đổ một đạo vết máu màu đỏ. Vân Thư vì cái gì rõ ràng là máu đâu? Bởi vì cửa ra vào có hai người mặc xanh trắng đạo bào, tay nắm lấy kiếm, một mặt hoảng sợ nam tính thi thể. Hơi dùng chút ít não chuyển động đều có thể đoán được cái kia trên bảng hiệu máu hẳn là hai bộ thi thể này tung tóe. Chương 7, trước mắt hùng hài tử là của ngươi tiểu tổ tông. Chương 7, trước mắt hùng hài tử là của ngươi tiểu tổ tông. Trắng bệnh ánh trăng vẩy vào hai cái tiểu hài trên thân. A Cốt Đả, chúng ta trước xuống núi báo động. Vân Thư tỉnh táo nói ra. Ân, tốt. A Cốt Đả không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cảnh giới lấy chung quanh để phòng sát thủ xuất hiện. Không chỉ là phàm nhân, liền ngay cả tu chân giới cũng có ngành chấp pháp, mỗi cái khu vực đều có một cái ngành chấp pháp, đương nhiên Thượng Vân núi cái kia chim không đẻ trứng địa phương ngoại trừ. Những này ngành chấp pháp sinh ra nghe nói là Tiên Ngọc Đại Lục tất cả tông môn tông phái hùn vốn sáng lập, cũng coi là tu hành giới bát sát. Nha a. Ngay tại hai cái tiểu hài chuẩn bị lặng lẽ rời đi nơi này thời điểm, Lan Hải Tông bên trong truyền ra một cái la lị tiếng thét chói tai. Siêu. A Cốt Đả lập tức quay người không chút do dự vọt vào Lan Hải Tông. Chờ một chút. Thân là đại sư Minh Vân Thư mặc dù khinh bỉ A Cốt Đả la lị không thuộc tính, nhưng cũng không thể ném hắn mặc kệ, thế là hắn cố nén buồn nôn cùng khó chịu rút kiếm ra, vượt qua thi thể, đi theo vọt vào Lan Hải Tông. Khi Vân Thư cùng A Cốt Đả lần theo thanh âm đi tới Lan Hải Tông sân huấn luyện lúc, hai người con ngươi đột nhiên co lại thành một chút. Đó là một cái xinh đẹp đến cực hạn nữ tử áo đỏ, tóc dài đen nhánh, mị hoặc nhưng lại lạnh lùng con ngươi màu đen, lông mày cong cong, lông mi thật dài theo mí mắt hơi khép mà có chút rung động, tiểu diễm bước át màu hồng nhạt bờ môi nhẹ nhàng đóng mở lấy, lộ ra ngoài gần nửa đoạn cánh tay trắng non hoàn mỹ, tựa như ngọc bình thường, phảng phất chăm chú nhìn liền có thể nhìn thông thấu. Mặc dù vẹn vẹn bên mặt, nhưng cũng có thể để nam tử vì đó mê muội. Nữ tử dung mạo mặc dù là Vân Thư thấy xinh đẹp nhất người, bất quá làm cho Vân Thư co lại đồng tử cao mày không phải cái này, mà là tên này nữ tử áo đỏ trong tay nắm lấy người, hoặc là nói là một cái hôn mê tiểu nữ hài nhi. Nếu như không có đoán sai, vừa mới thanh âm chính là tiểu nữ hài này trước khi hôn mê phát ra tới. Ha ha ha, nữ tử áo đỏ xoay người, nhìn xem Vân Thư cùng A Cốt đã không khỏi phát ra chuông gió giống như tiếng cười. Mặc dù thanh âm rất dễ nghe, nhưng Vân Thư hay là cảm giác lưng rét run. Mẹ liệt, vì cái gì có loại mới ra tân thủ thôn liền gặp được buột cảm giác. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nói ra, tiểu gia hỏa này vừa gọi gọi, các ngươi những này cái gọi là có được tinh thần trọng nghĩa người tu hành liền sẽ không có đầu nào xuống tới, quả nhiên liền xem như tiểu quỷ đầu cũng giống vậy. Đầu đen rau muống. Cái này lớn buột nguyên lai đã sớm phát hiện chúng ta. Vân Thư lập tức có một loại nắm lấy A Cốt Đả mau trốn chạy xúc động. Nhưng Vân Thư cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Không phải hắn gan lớn, mà là căn bản kéo không nhúc nhích A Cốt Đả. Vân Thư một mặt tuyệt vọng nhìn cả người run rẩy A Cốt Đả. Đại ca, ta còn không có run, ngươi thế nào trước giật lên tới? Chúng ta trước chơi run có được hay không? Chạy trước có được hay không? Bàn bạc kỹ hơn có được hay không? Huyết, ma, lão, tổ. A Cốt Đả mặt tâm trầm, phản phất muốn đem răng cắn nát đi, nói ra bốn chữ. Vân Thư. Cái kia đại ca. Ngươi vừa nói cái gì? Ta giống như không nghe rõ. Huyết ma cái gì? Cái gì lão tổ? Không nghĩ tới còn có một cái tiểu gia hỏa nhận biết ta. Nữ tử áo đỏ lông mày có chút nhíu lên, xinh đẹp mắt nóng trông một mặt nộ khí A Cốt Đả. Khoe miệng không khỏi dương lên góc độ, tiểu quỷ, không cần tức giận như thế nhìn ta đi, ta hẳn không có đoạt ngươi kẹo que đi.
đó là ngươi làm so cái này nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, không, nghìn lần vạn lần sự tình a. Vân Thư trong lòng điên cuồng chửi bậy nói. Song song, ta cái này mấy cân thịt sợ là muốn thả nơi này. Một năm trước ngươi đem ta toàn bộ bộ tộc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, tăng thêm cha mẹ của ta hết thảy 327 người toàn bộ bị ngươi sát hại, những người này mệnh ngươi cũng không nhớ sao? A Cốt Đả hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Một năm trước, Huyết Ma lão tổ quan sát một chút A Cốt Đả, sau đó nở nụ cười, ngươi là ma tộc. Nói đến một năm trước ta giống như lại là tại Bắc Địa lợi qua, nhưng là thật không có ý tứ, ta không biết ngươi. Nói, Huyết Ma lão tổ tiện tay đem trong tay tiểu nữ hài ném trên mặt đất, bất đắc dĩ mở ra tay, dù sao ta đổ mấy cái man tộc bộ lạc, nếu như không cẩn thận trong lúc vô tình xử lý người nhà của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói không có cách nào, ai bảo bọn hắn nhất định phải là người đâu. Ngươi nhìn những cái kia không có đầu óc dã thú ta liền xưa nay không giết, ta muốn giết ngươi. A Cốt Đả kềm nén không được nữa phẫn nộ, rút ra bên hông kiếm xông về Huyết Ma lão tổ. Thanh minh. Theo A Cốt Đả tiếng quát, kiếm trong tay hắn nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh. Dựa theo Vân Tư mà nói chính là trước kia có thể chặt đầu gỗ kiếm bây giờ có thể đâm thép tấm. Huyết Ma lão tổ vươn một cây xanh thẳng ngón tay ngọc, trùng hợp điểm vào A Cốt Đả trên mũi kiếm. "Tiểu gia hỏa, kiếm của ngươi nên mài mài một cái." Huyết Ma lão tổ khẽ cười nói, "Ta muốn giết ngươi." A Cốt Đả đã dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng mặc kệ dùng ra sao kình đều không thể tiến thêm một bước. "Ha ha, giết cái chữ này cũng không phải ai muốn dùng liền có thể dùng." Huyết Ma lão tổ hơi híp mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, khóe miệng từ từ nhếch lên. "Giết cái chữ này a, chỉ có đối với nhỏ yếu gia hỏa mới có thể sử dụng." Huyết Ma lão tổ thanh âm tại A Cốt Đả bên tai lướt qua. Tiếp lấy A Cốt Đả kiếm trong tay bị Huyết Ma lão tổ một đầu ngón tay chậm rãi nghiền nát, thẳng đến ngón tay rơi xuống trên trán của hắn. "Lựa chọn đi, ngươi cùng sư đệ của ngươi chỉ có thể sống một cái." Huyết Ma lão tổ dùng trêu tức ngữ khí nói ra. "Ta, sư đệ, ta rõ ràng là sư minh A Huy." Vân Thư im lặng kháng nghị bên trong. "Ta muốn giết ngươi." A Cốt Đả con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hồng lão tổ cặp kia sâu thẳm hai con ngươi. "Đây chính là lựa chọn của ngươi sao?" Huyết Ma lão tổ khẽ miệng dáng tươi cười dần dần biến mất, thanh âm cũng dần dần trở nên thanh lãnh, "Ngươi quả nhiên là cái không thú vị sinh linh." Nàng điểm tại A Cốt Đả trên trán ngón tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Rõ ràng là hỏa diễm lại có một loại băng lãnh thấu xương cảm giác đau nhói A Cốt Đả thần kinh. "Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa." Huyết Ma lão tổ thanh âm thanh lãnh nói, "Ngươi chết vẫn là hắn chết." Ta A Cốt Đả lý trí bởi vì băng lãnh đâm nhói cảm giác khôi phục, hắn biết rõ bằng thực lực của hắn căn bản không có khả năng sống sót, mà Vân Thư là bởi vì chính mình mới đi theo tới, cho nên là hắn đem đại sư huynh dính dấp vào. "Để cho ta đại sư huynh rời đi nơi này." A Cốt Đả nhắm mắt lại cố gắng không nhìn tới cựu nhân của mình, cắn răng nói ra. A Cốt Đả lựa chọn cũng không có để Huyết Ma lão tổ cảm khái, ngược lại nàng cặp kia đen nhánh con ngươi lộ ra thất vọng thần thái. "Vậy ngươi đi chết đi, để cho ngươi cùng sư đệ của ngươi chết chung đi." "Ngươi?" Huyết Ma lão tổ lời nói để A Cốt Đả đột nhiên mở to mắt. Nhưng đối với Huyết Ma lão tổ tới nói, A Cốt Đả vô luận lộ ra như thế nào biểu lộ, đối với nàng mà nói đều không có ảnh hưởng. Có lẽ nàng chỉ là muốn nghe được không giống với trả lời. A Cốt Đả ý thức bởi vì hỏa diễm điểm trên đầu bắt đầu tan rã. "Cha, A Mẫu, ta không thể giúp các ngươi báo thù." Ấm áp nhắc nhở, "Ta là sư minh của hắn." Một cái bất đắc dĩ sỏ tạ âm, tỉnh lại A Cốt Đả. A Cốt Đả lúc này mới chú ý tới, trán của mình bị một vòng hào quang màu xanh tách rời ra Huyết Ma lão tổ ngón tay. Đó là thanh minh mới có con mang. A Cốt Đả triệt để thanh tỉnh. Là Vân Thư dùng thanh minh ngăn cản Huyết Ma lão tổ. "Nha, tỉnh a." Vân Thư dương ngẩng đầu lên bởi vì vóc thấp nhìn vẻ mặt không dám tin A Cốt Đả cười cười. "Mũi tên Đông Bắc." Huyết Ma lão tổ thu ngón tay về, nàng nhìn xem chính mình chảy mấy giọt máu ngón tay, tiện tay lau một chút, vết thương liền biến mất, nàng ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân Thư. "Ngươi là ai?" Huyết Ma lão tổ hỏi. "Ta." Vân Thư lộ ra nụ cười tự tin, "Thừa Vân Quan đời thứ 250 thủ tịch đại đệ tử, Vân Thư." Không nói trước cái này đời thứ 250 thủ tịch đại đệ tử là cái quỷ gì, nhưng nhìn xem nhiều nhất 7-8 tuổi Vân Thư, Huyết Ma lão tổ nhíu mày. "Truyền thế cổ thánh, thượng cổ đại năng, cũng được xưng là thượng cổ thánh nhân, cổ thánh. Mặc dù thực lực bọn hắn thông thiên, có bài sơn đảo hải chi năng, nhưng cũng đồng dạng vẫn như cũ không cách nào đào thoát tuế nguyện kết thúc. Truyền thuyết thượng cổ các thánh nhân có một bộ đào thoát thời gian luân hồi phương pháp, đó chính là chuyển thế trung sinh. Bất quá bởi vì chỉ bằng vào thánh nhân kinh khủng linh hồn uy áp, chuyển thế hải nhi thân thể liền sẽ bị nghiền nát, cho nên các thánh nhân liền phong ấn tu vi của mình cùng linh hồn của mình, đợi đến nhất định giai đoạn liền sẽ tự động giải phong một bộ phận, để cầu lâu dài sống sót. Bất quá có một cái khuyết điểm chính là trí nhớ của bọn hắn trừ phi đến nguyên bản tu vi, không phải vậy không có khả năng khôi phục. Lại nói cái này thượng cổ truyền thuyết không khỏi cũng quá kỳ càng đi. Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại. Huyết Ma lão tổ nhìn Vân Thư vừa mới rõ ràng ngay cả nhập môn đều không có đến tu vi, nhưng lại thương tổn tới chính mình, thần sắc thoáng chăm chú mấy phần. Thánh nhân vì bảo vệ mình nhỏ yếu trẻ nhỏ giai đoạn, cũng sẽ ở trong linh hồn có khắc một chút bí pháp, coi như không có khôi phục ký ức, cũng có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự sống sót. Bất quá chuyển thế cổ thánh thì như thế nào? Liền xem như chân chính thánh nhân giáng lâm, ta cũng làm theo giết cho người xem. Huyết Ma lão tổ lộ ra ngông cuồng dáng tươi cười. Chương 8, xin gọi ta Vũ Trí Ba Thư, tạ ơn chương 8, xin cứ gọi ta Vũ Trí Ba Thư, tạ ơn nhu hòa giống như sợi thô, nhẹ đồng đều như lụa phù vân, vây quanh nguyện chuyển hạo nguyện từ từ lên cao, thanh huy đem chúng quanh chiếu thành một vòng ánh sáng rực rỡ vòng, có sâu mà cạn, như có như không.
Một người mặc sa y màu trắng cô nương hơi đỏ mặt nhìn xem bên cạnh chính ngước đầu nhìn lên mặt trăng nam tử tuấn thiếu. Ngày mai thật muốn đi sao? Cô nương ôn nhu hỏi. Ân. Nam tử ánh mắt kiên định gật gật đầu, bảo vệ nhân đạo, chẳng yêu trừ ma là của ta chí hướng. Cái kia ta có thể đi theo ngươi sao? Cô nương đỏ mặt nhìn nam tử, ngượng ngùng nói ra. Ngươi. Nam tử nhìn xem cô nương cái kia nhu tình hai con ngươi, trên mặt cũng không nhịn được đỏ lên, ta không được. Nam tử cuối cùng dùng không thể phá vỡ đại nghị lực cự tuyệt cô nương tình cầu. Vì cái gì? Cô nương có chút không cam lòng nói ra, luận thực lực, ta so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một đường, luận thiên phú, sư phụ đều nói ta là ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Vì cái gì không thể để cho ta đi cùng? Khu khu, không được là không được. Ngươi một cô nương ra chiến trường như cái gì? Nam tử cuống quýt đứng lên, đem đầu phiết đến một bên, nhỏ giọng tự nhủ, nếu như ngươi đi, khiến người khác thấy được, ta sẽ ăn giấm. Hai thính mắt tinh cô nương vẫn là nghe được nam tử thì thầm, trên mặt lần nữa bỏ đầy đỏ ửng. Khu khu khu, nam tử vì làm dịu xấu hổ điên cuồng ho khan một hồi lâu mà. Ta không đi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cô nương chịu đựng ý xấu hổ lớn tiếng nói. Cái gì? Nam tử nhìn thấy cô nương thẹn thùng dáng vẻ không khỏi mê muội. Cô nương hít sâu một đại khẩu khí, nhắm mắt lại lớn tiếng nói, ôm ta một chút. A. Nam tử không ngừng nháy mắt, cảm giác mình giống như nghe được cái gì đồ vật đê bớm. Ta nói ôm ta một chút. Cô nương đỏ mặt lần nữa lớn tiếng nói. Ách, nhẹ 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 cái kia, ta. Nam tử trong nháy mắt mặt đỏ lên, tay chân không biết làm sao. Nô. Cô nương đỏ mặt, mở mắt, xấu hổ nhìn xem nam tử. Nàng đều lớn mật như thế, nam nhân này là đồ đần sao? Một trận làn gió thơm xông vào nam tử trong mũi, các loại nam tử lấy lại tinh thần, trong ngực của hắn xuất hiện một cái mềm mại khả nhân nhi. Vân sư đệ, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng áo cưới màu đỏ chờ ngươi trở về. Cô nương nhỉ non âm thanh mại lấy nam tử bên hai. Ách, ân. Nam tử mặc dù cũng đỏ mặt, nhưng vẫn là nặng nề mà gật đầu một cái. Ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi, sư tỷ. Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người ôm nhau ở cùng nhau. Nhưng mà nàng thật tình không biết khi đó nàng ôm hắn ôm càng chặt, mất đi ngày đó liền càng thống khổ. Còn gọi sư tỷ ta. Cô nương đỏ mặt bất mãn nhìn xem nam tử, nhanh lên gọi tên ta. Ách, a, a. Nam tử đỏ lên mặt, ấp a ấp đúng đường này. Cô nương nhìn xem nam tử thần sắc càng bất thiện đứng lên. Ta sai rồi, lặc, thời gian trở lại hiện tại, huyết ma lão tổ trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Vân Thư. Mặc kệ ngươi có phải hay không thánh nhân gì cũng không sao cả, dù sao các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Hừ, có chết hay không tại cái này, là ta quyết định, không phải ngươi nói tính toán. Vân Thư hừ lạnh nói. Huyết ma lão tổ đưa tay tùy ý vung một chút ống tay áo màu đỏ, một đạo quang mang màu đỏ như máu đâm về Vân Thư. Vân Thư biểu lộ bình tĩnh, đồng dạng huy vũ một chút kiếm trong tay, tiếp lấy một đạo ánh sáng màu xanh từ trong kiếm phát ra, vừa lúc triệt tiêu huyết ma lão tổ công kích. A, giống như ta chiêu. Huyết ma lão tổ lông mày nhíu lại. Tuy nói là cái không gì sánh được đơn giản thuật pháp, nhưng cũng là nàng sáng tạo ra. Mà trước mắt tiểu gia hỏa này vậy mà dùng ra thuật pháp, trừ nhan sắc không giống với bên ngoài, đơn giản giống nhau như lúc, thậm chí chuyển vận linh lực đều như thế nhiều. Vân Thư một mặt lạnh nhạt nhìn xem huyết ma lão tổ. Vài phút trước, Vân Thư bạn cho là mình cái muốn khoác lên nơi này, còn đang suy nghĩ lấy nhà mình cái kia không tiết tháo sư phụ không để cho mình đi ra, đoán chừng là phát hiện chính mình khả năng có đi ra ngoài chết nguyền rủa. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia tùy thời dự định mưu hại hắn hệ thống như thế ra sức. Tính danh, Vân Thư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi. Lực công kích, 61 thước số 080 vạn 1 không có gì, ủng hộ sống sót đi. Lực phòng ngự, 61 thước số 010 vạn 1 thật hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại trí thông minh. 1497 một liền người trí thông minh này đoán chừng cũng xem không hiểu. Nộ tính tân giải khóa, 0001991 một cười khí vận tân giải khóa, chính vô tận sự xuất hiện của ta, không phải là nói rõ vận khí của ngươi phi thường tốt sao? Không nói trước, lực công kích thuộc tính này chút ít rượu số lượng cùng trong dấu ngoặc ngươi tự luyến là chuyện gì xảy ra? Vân Thư khỏe miệng giật một cái, lại nói ngộ tính của ta thật cứ như vậy thấp sao? Ngươi có phải hay không cố ý xuyên tạc số liệu hỗn đản? Bản hệ thống căn cứ công bằng công chính công khai nguyên tắc, là tuyệt đối sẽ không xuyên tạc số liệu. Hệ thống phát ra máy móc âm, thuận tiện nhấc lên, nộ tính mát trị số là 100, trải qua tăng thêm sau, ký chủ ngài nộ tính đã vượt qua mát trị số 0.001. Ta cảm ơn ngươi khen ngợi a. Vân Thư đáy lòng lớn tiếng chửi bậy nói. Không khách khí, vì không để cho ký chủ có muốn chết xúc động, bản hệ thống còn người phi thường tính là ký chủ nộ tính tiến hành 4 bỏ 5 lên, đương nhiên là 5 nhập loại kia. Ta hiện tại đã muốn chết được không? Vân Thư giận dữ hét. Xin mời tỉnh táo lại, ký chủ. Hệ thống nói tiếp, thân là một cái kiếp trước sinh hoạt tại chó. Tại tràn ngập nghiêm cẩn tư duy logic thế giới học cha tới nói, loại này huyền huyễn loại thế giới thiết lập, ký chủ là càng không khả năng minh bạch. Cho ăn, ngươi là muốn nói ta sống tại trên thân chó đi? Tuyệt đối là đi. Vân Thư lớn tiếng cãi lại nói, còn có thanh minh ta thế nhưng là học được một lần liền học được cho nên làm sao có thể ngộ tính thấp như vậy. Như vậy xin hỏi ký chủ, ngươi là nam hay nữ? Hệ thống hỏi ngược lại. Nam. Nam, thế nào? Vân Thư có chút ngộng. Xem đi, loại này chỉ cần có đầu óc liền sẽ rõ ràng đồ vật còn có thể được xưng là học được. Hệ thống thanh âm tựa hồ tràn đầy xem thường, loại kia nhìn một chút liền có thể học được thuật pháp, ký chủ còn muốn chăm chú học một lần, con đến chưa khẩu quyết mới có thể xem hiểu, cho nên có gì có thể tiêu ngạo. Phúc. Vân Thư thổ huyết bỏ mình nói bậy. Suy nghĩ kỹ một chút, A Cốt đã tựa như là đang nhìn ta dùng một lần sau, khẩu quyết càng là nghe một lần liền biết. Vân Thư bắt đầu lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. ký chủ, nếu như ngài còn có thời gian ở chỗ này hối hận đi xuống, cho dù có bản hệ thống tăng thêm cũng vẫn là sẽ chết. Hệ thống đông nhiên mở miệng nói. Ách, hệ thống nói đúng. Vân Thư đột nhiên kịp phản ứng, bây giờ không phải là chửi bậy hệ thống thời điểm, hiện tại trước mắt có thể có cái thế giới bước tới. Vân Thư cùng hệ thống ở giữa nói chuyện thời gian ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tới. Hắn liền thấy huyết ma lão tổ đối với mình bung ra một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Lúc đầu chính đại não trống rỗng Vân Thư, trong đầu trong nháy mắt xem thấu huyết sắc lão tổ thuật pháp, cũng phân giải ra ngoài. Sau đó hắn vô ý thức ở giữa rút kiếm ra dùng ra đồng dạng thuật pháp triệt tiêu huyết ma lão tổ công kích. Nhìn xem triệt tiêu hai đạo linh lực, Vân Thư lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Ngoa tạo, ta tốt như bức. Vân Thư không khỏi tự tin. Hệ thống, ngươi nhìn, ta lập tức liền minh bạch nàng chiêu, đồng thời học xong. Vân Thư hưng phấn hướng về hệ thống huyền diệu, ta vẹn vẹn chỉ so với nàng cao 1001 ngộ tính liền có thể phục chế nàng thuật pháp, về sau xin gọi ta Vân Vũ Chí Ba Ngạo Thiên Thư. Vô luận là 1 hay là 99 đều không có khác nhau. Hệ thống kinh bị nói, chỉ cần không có đạt tới 100 vậy liền tồn tại thiếu hụt, huống chi ký chủ ngươi vẫn còn so sánh 100 cao 0.001, hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ ở giữa chênh lệch muốn so ký chủ ngươi nghĩ còn mu lớn. Chương 9, tình cảm lưu luyến loại vật này cùng hùng hài tử không có quan hệ. Chương 9, tình cảm lưu luyến loại vật này cùng hùng hài tử không có quan hệ. A Cốt đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà mình đại sư minh kia vậy mà có thể cùng huyết ma lão tổ giao thủ. Thế giới này không có chút nào tu chân. Mặc dù biết đại sư minh Vân Thư có ẩn giấu thực lực, nhưng ẩn tàng không khỏi nhiều lắm đi. Quả nhiên đại sư minh ngày thường đều là cố ý để cho ta. U003C, U003E chờ chút, lại nói đại sư minh đều mạnh như vậy sư phụ. Tại A Cốt đã trong lòng sư phụ Vân Nhai tử thân ảnh lập tức trở nên cao lớn uy mãnh. Tiểu gia hỏa, ngươi sư thừa chỗ nào, sư phụ là ai? Huyết ma lão tổ nhíu lên mày liễu nhìn xem Vân Thư. Liền xem như thánh nhân, nhưng nếu không có một cái ưu tú sư phụ dạy cũng không thể lại trưởng thành nhanh như vậy. Thượng Vân Quan, Vân Nhai tử. Vân Thư hồi đáp. Thượng Vân Quan. Huyết ma lão tổ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ta muốn cũng là. Vân Thư không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý, chỗ kia trừ tinh tinh, con khỉ bên ngoài liền không có sinh vật loại người. Đại sư Minh, ngươi là bên nào? A Cốt đã khỏe miệng đột nhiên kéo ra. Ha ha ha, huyết ma lão tổ phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiểu gia hỏa ngươi cũng là thú vị. Làm ban thưởng, ta sẽ để cho ngươi không có đau đớn chết đi. Vậy đến thử nhìn một chút thôi. Vân Thư nhún nhún vai. Có bờ UFF tăng thêm Vân Thư biểu thị mình đã vô địch rồi. U003C, vờ, U003F vẹn vẹn chớp mắt trong nháy mắt, huyết ma lão tổ chót mũi đều nhanh muốn đụng phải Vân Thư chót mũi. Chỉ gặp nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc điểm hướng Vân Thư ngực. Nguy hiểm. Vân Thư bản năng điên cuồng đánh lấy tín hiệu. Trong nháy mắt, Vân Thư lần nữa cùng huyết ma lão tổ kéo dài khoảng cách. Hắn cẩn thận nhìn xem huyết ma lão tổ kiểu mị khuôn mặt. Làm sao? Không học ta? Huyết ma lão tổ khẽ cười nói. Vân Thư nhắm mắt trầm mặc một lát, đột nhiên mở mắt ra, khỏe miệng lộ ra ý cười. Học a, vì cái gì không học? Sau một khắc Vân Thư thân ảnh cùng huyết ma lão tổ ở giữa lần nữa rút ngắn. Hắn một ngón tay điểm hướng về phía nàng cái kia có chút độ ngực phập phồng. Huyết ma lão tổ hai mắt bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra, bất quá nàng cũng không có giống Vân Thư như thế tránh rơi, mà là vung lên ống tay áo, một đạo màu đỏ huyết mang bước lui Vân Thư. Người chiêu này cũng không tệ lắm, nhìn như dùng một đầu ngón tay công kích, kỳ thực đem linh lực bám vào tại nguyên cả cánh tay bên trên. Một khi ngón tay tiếp xúc đến người, linh lực liền sẽ giống máy bơm nước một dạng, một mạch toàn bộ xông vào địch nhân trong thân thể tiến hành phá hư. Vân Thư một mặt cao rủ ảng sâu bi tán thán nói, "Ân, đánh lén dùng rất tốt. Thoạt nhìn là ta coi thường ngươi." Huyết ma lão tổ ánh mắt hơi có vẻ chăm chú. "Uống máu chỉ, đây là nàng vừa rồi thuật pháp. Nó nguyên lý cùng Vân Thư giảng cơ hồ giống nhau như lúc, là thừa dịp địch nhân không đủ dự bị. Mặc dù không phải cái gì cấm thuật, nhưng cũng không phải người bình thường có thể học. Thuật pháp này nếu như không có phi thường tinh tế lực khống chế, liền sẽ làm bám vào tại trên cánh tay linh lực nổ tung lên, dẫn đến chính mình tụ thương. Nhìn không chăm chú là không được." Huyết ma lão tổ lắc đầu. "Sớm nên dạng này." Vân Thư rút kiếm ra phóng tới huyết ma lão tổ. Tăng thêm vừa mới học được, trước mắt sẽ chỉ ba cái thuật pháp. Vân Thư biểu thị ngoài miệng qua đã nghiền liền tốt, trên hành động không phải nhân vật chính cũng đừng có trang bức tốt, hay là tiên hạ thủ bị cường. Phốc phốc. Nhìn xem Vân Thư mãng tới dáng vẻ, huyết ma lão tổ không khỏi cười ra tiếng. Mặc dù tiểu gia hỏa này không đơn giản, nhưng trên kiếm thuật tạo nghệ cũng là thật đồ ăn. Huyết ma lão tổ dùng hai ngón tay liền dễ dàng kẹp lấy Vân Thư kiếm. Vân Thư vội vàng ném đi kiếm, lần nữa lui lại cùng huyết ma lão tổ kéo dài khoảng cách. Ngoa tạo, cái này không khoa học. Rõ ràng ta mạnh hơn nàng, vì cái gì nàng còn có thể kẹp lấy kiếm của ta? Vân Thư mở to hai mắt nhìn. Ký chủ, ngươi tựa hồ đối với bản hệ thống tăng thêm có cái gì hiểu lầm. Hệ thống bất đắc dĩ giải thích nói, bản hệ thống sẽ chỉ đối với ngươi thuộc tính có bổ trợ, nhưng giống kinh nghiệm chiến đấu là không có tăng thêm. Đúng rồi, ấm áp nhắc nhở một chút, ký chủ thuộc tính mặc dù nhìn so huyết ma lão tổ cao, nhưng đối với một cái thuộc tính phá ước người tới nói, chỉ là nhiều cái vị trí chênh lệch bên trên căn bản liền không tồn tại. Nói cách khác, thân thể trên thuộc tính ta giống như nàng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu bên trên ta kém nàng hơn mấy trăm năm. À, Vân Thư khỏe miệng giật một cái. Ân, không sai. Đối với Vân Thư khai khiếu, hệ thống cảm thấy hết sức vui mừng. Vân Thư rốt cuộc biết hệ thống cho hắn thuộc tính phía sau thêm dấu móc lời nói là có ý gì. Tình cảm liền xem như hắn hiện tại cũng đánh không lại huyết ma lão tổ. Quyết định, hay là chạy đi. Vân Thư bắt đầu suy tư chạy trốn phương pháp. Lần nữa ấm áp nhắc nhở, ký chủ trước mắt mặc dù rất mạnh, nhưng là sẽ không thân pháp lời nói căn bản trốn không thoát, mà lại chớ đừng nói chi là còn muốn tăng thêm hai cái bừng hữu. Hệ thống hảo tâm nhắc nhở. Ta cảm ơn ngươi ấm áp nhắc nhở A Vân Thư hiện tại không tâm tình chửi bậy hệ thống. Hệ thống nói không sai, không có thân pháp mình quả thật trốn không thoát, hơn nữa còn có A Cốt đả cái kia hai cái vướng hữu.
Ân.
Chờ một chút.
Vướng hữu?
Còn có hai cái.
Cho ăn, hệ thống, ngươi nói là nàng không chết.
Vân Thư trợn to mắt nhìn trước đó bị huyết ma lão tổ ném xuống đất La Lệ.
Đúng vậy.
Hệ thống bình thản hồi đáp, huyết ma lão tổ không có giết chết La Lệ kia, hai người các ngươi lại kê lại tới.
Hô ta hiểu được.
Vân Thư thật sâu thở ra một hơi. Thân là một cái sinh hoạt tại thế kỷ 21 thâm thụ chủ nghĩa xã hội hun đúc người, Vân Thư hạ một cái quyết định. Mặc dù mình rất sợ chết, nhưng nếu chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy còn không nếu muốn biện pháp để hai người kia chạy trước rơi tốt, chính mình lại thế nào đồ ăn cũng có thể kiên trì đến bọn hắn rời đi nơi này, thông qua truyền tống trận trở lại Thượng Vân Quan đi. Huống chi mình đã chết qua một lần. Về phần trở lại Lân Cận thành trấn nha. Đây là còn ngại đối diện vị đại lão này đồ đến còn chưa đủ nhiều không?
A Cốt Đả.
Vân Thư la lớn.
Đại sư Minh, ta tại.
Mặc dù chấn kinh Vân Thư thực lực, nhưng A Cốt Đả vẫn như cũ còn duy trì thanh tỉnh ý thức. Mang theo cô bé kia rời xa nơi này, ta đến kiểm chế huyết ma lão tổ.
Vân Thư cắn răng nói ra.
Kiểm chế? A Cốt Đả tâm chìm đến thấp nhất, đại sư Minh có ý tứ là hắn cũng đánh không lại huyết ma lão tổ. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối không để ý dù là lấy mệnh của mình làm đại giá, cũng muốn đối với huyết ma lão tổ cắn một cái.
Thế nhưng là,
A Cốt Đả ôm lấy trên đất tiểu nữ hải, túi đầu điên cuồng chạy mất. Nếu như ngay cả đại sư Minh Di ngôn đều tuân thủ không được, vậy còn như thế nào đảm luận báo thủ?
Vân Thư, cái kia, ta còn chưa có chết đâu.
A Cốt Đả ôm tiểu nữ hài rời khỏi nơi này, huyết ma lão tổ cũng không có ngăn cản. Khả năng đối với nàng tới nói, hai cái sâu kiến mà thôi, một hồi bên này kết thúc đuổi theo lại nghiền chết tốt.
Vân Thư, cho ăn, ngươi là học sinh tiểu học sao?
Như thế tích cực làm gì?
Huyết ma lão tổ nhìn xem Vân Thư, ngoài miệng không hiểu xuất hiện một vòng ngay cả nàng đều không biết dáng tươi cười.
Nụ cười này tên là hoài niệm.
Nàng từ Vân Thư trên thân thấy được đã từng chính mình.
Cái kia được xưng là tiên tri tiêu tử chính mình.
Nếu không phải hắn đi có lẽ cuộc sống của mình lại biến thành một loại khác bộ dáng.
Đáng tiếc, đã không có cơ hội.
A, Vân Thư.
Huyết ma lão tổ gọi ra Vân Thư danh tự.
Vân Thư không có trả lời, mà là để phòng nhìn xem huyết ma lão tổ.
Tại biết mình cùng nàng chênh lệch có như vậy ước đâu đâu lớn sau, Vân Thư cũng không dám lãng, sợ nàng bạo khởi không cẩn thận liền xử lý chính mình.
Huyết ma lão tổ ngược lại là không có để ý Vân Thư ý nghĩ, nàng mang theo nhớ nhung biểu lộ nhìn xem Vân Thư, ta hỏi ngươi, coi ngươi tình cảm chân thành đi bảo vệ nhân tộc, tuy nhiên lại bị chính mình bảo vệ những nhân loại kia giết chết, ngươi nên làm cái gì?
Nàng cảm thấy có lẽ Vân Thư sẽ cho nàng một cái cùng nàng lựa chọn tương phản đáp án.
Nhưng là đối mặt vấn đề như vậy, Vân Thư cũng là không hiểu ra sao bên trong.
Đánh mấy lần, lại đột nhiên không đánh, hỏi mình vấn đề là náo loại nào.
Lại nói ta làm sao biết.
Ta sinh ra ở hòa bình niên đại, căn bản không gặp được loại này nghe chính là nhân vật phản diện lớn một kinh lịch.
Em, chờ chút, có lẽ thật đúng là gặp được.
Để cho ta ngẫm lại.
Nói không chừng có thể não bổ đi ra.
Ngay tại Vân Thư vắt hết óc não bổ à, là hồi tưởng đi qua thời điểm, huyết ma lão tổ vì chính mình không hiểu xuất hiện hoang đường ý nghĩ cảm thấy buồn cười không thôi.
Liền xem như thánh nhân thì như thế nào, bây giờ nói đến cùng cũng chỉ là cái chưa khai hóa 6-7 tuổi tiểu quỷ.
Một tên tiểu quỷ làm sao có thể biết những vật này đâu, huyết ma lão tổ tự rêu giống như khe khẽ lắc đầu.
Vân Thư cảm nhận được không hiểu khó chịu.
Luôn cảm giác chính mình tựa hồ đang một ít địa phương bị người khác xem nhẹ.
Chương 10, áo nghĩa kiến kê cổ chương 10, áo nghĩa kiến kê cổ tốt, thêm lời thừa thái cũng sẽ không nói.
Huyết ma lão tổ cặp kia mị hoặc con ngươi màu đen dần dần bị nhuộm thành màu đỏ như máu, tiểu diễm ướt át môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chết đi.
Ngoa tạo.
Vân Thư con ngươi bỗng nhiên thích chặt, trong đầu tăng thêm số lượng trong nháy mắt thay đổi.
Tính danh, Vân Thư.
Giới tính, nam.
Tuổi tác, 6 tuổi.
Lực công kích, 61 không có gì, ủng hộ sống sót đi.
Lực phòng ngự, 61 thật hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại trí thông minh, 1497 một liền ngươi trí thông minh này, đoán chừng cũng xem không hiểu.
Nộ tính tân giải khóa, 0001991 một cười tiên duyên tân giải khóa, chính vô tận sự xuất hiện của ta, không phải là nói rõ ngươi tiên duyên trị số phi thường cao sao.
Đây là nơi nào tới người xài dạn, làm sao còn mang nhị đoạn biến thân cho ăn.
Vân Thư trong lòng không ngừng chửi bậy.
Sức chiến đấu bản thân cũng không phải là hàng cổ không đổi.
Hệ thống giải thích nói, huyết ma lão tổ bàn sơ chỉ là bình thường trạng thái, về phần bây giờ biến thành như vậy, đó còn là nhờ có ký chủ đưa tới chú ý của nàng, nhìn nàng đem ký chủ chân chính làm địch nhân mà không phải con mồi, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Vậy ta tình nguyện xem như con mồi.
Vân Thư che mặt nói,
con mồi.
Huyết ma lão tổ một mặt cổ quái nhìn xem Vân Thư, ngươi tuổi còn nhỏ liền thức tỉnh ra kỳ quái như thế xu hướng tình dục, thật sự là không nghĩ tới à?
Ta tam quan rất bình thường.
Vân Thư hét lớn. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp có thể kéo một hồi là một hồi.
Nhưng mà huyết ma lão tổ động trước.
Nàng gái kia mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Thư trước mặt, một cái ngọc trưởng chụp về phía Vân Thư chán.
Vân Thư dùng vừa học uống máu chỉ, điểm vào trong bàn tay của nàng tâm.
Vâng.
Giữa hai người sinh ra uy thế trong nháy mắt liền đem Lan Hải Tông Di là đất bằng.
Không nghĩ tới huyết ma lão tổ mạnh như vậy.
Vân Thư âm thầm liễu lưỡi.
Hắn chỉ biết là nàng từ trên số liệu nhìn liền mạnh hơn hắn đáng sợ, nhưng không nghĩ tới trên thực tế thật đáng sợ một nhóm.
Huyết ma lão tổ một thủ trưởng khác hư nắm.
Một đạo linh lực màu đỏ ngòm huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bị nàng nắm trong tay, tiếp lấy cầm trường kiếm bổ về phía Vân Thư.
Đánh không lại Vân Thư chỉ có thể bằng vào chính mình cái tia siêu cao tu vi xương mù điên cuồng né tránh.
Mỗi một kiếm đều sẽ vung ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. huyết ma lão tổ công kích để chung quanh bằng phẳng địa hình trở nên mấp mô, gồ ghề nhấp nhô. Phàm là tiếp xúc qua kiếm khí cây cối sinh linh, thân thể đều là hóa thành sấm trắng, sau đó theo khí lưu hóa thành bụi mà đi. Vân Thư thấy cảnh này rùng mình, tự nhiên càng không khả năng để huyết ma lão tổ chém chúng chính mình. Huyết ma lão tổ biểu lộ không còn giống trước đó như thế phong phú, mà là lạnh nhạt, thấu xương giống như lạnh nhạt. Nàng cặp kia màu đỏ như máu trong con mắt phản chiếu lấy Vân Thư thân ảnh. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm chính là giết chết trước mắt tiểu quỷ. Huyết ma lão tổ nhàn rỗi một tay khác hư nắm, giờ phút này nàng tay trái tay phải phân biệt nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Sau đó tiếp tục bổ về phía Vân Thư. Vân Thư âm thầm kêu khổ. Hai thanh kiếm, nói cách khác có thể tránh đứng không càng thêm nhỏ. Nếu như bị chém trúng thật sẽ chết. Vân Thư đột nhiên dừng lại. Huyết ma lão tổ dưới sự cẩn thận cũng dừng lại. Là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu. Vân Thư hơi hít mắt, trên người cảm giác áp bách càng mãnh liệt. Huyết ma lão tổ có chút đề phòng, mặc dù nàng có nắm chắc giết chết Vân Thư, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ thụ thương. Vân Thư cúi người xuống, hai chân một trước một sau hơi cong lấy, muốn lấy tốc độ thủ thắng sao? Huyết ma lão tổ nhìn ra Vân Thư tư thế rất như là cho mình trợ lực dáng vẻ. Vân Thư hơi nhếch khóe môi lên, hai chân đổ đầy linh lực. Búng. Theo Vân Thư hét lớn một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma lão tổ trước người. Hắn muốn làm gì? Huyết ma lão tổ hai thanh giới kiếm ý thức ngăn tại trước người, nhưng mà Vân Thư hạ thấp thân thể, từ bên người của nàng xuyên qua. Ha ha, đánh lên sao? Huyết ma lão tổ khinh miệt quay đầu, đối với nàng loại cấp bậc này người tới nói, ngũ giác đã đạt đến một loại cảnh giới khác, nói cách khác, 360 so tuyệt đối không góc chết, nếu muốn đánh thắng nàng chỉ có đối kháng chính diện. Sau khi nàng quay đầu thời điểm, Vân Thư thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Mau tới đuổi ta a. Vân Thư thanh âm thông qua không khí truyền đến trong thai của nàng. Ha ha, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Huyết ma lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá chỉ bằng vào chạy là không thể nào chạy mất. Nàng đã xác nhận, làm chuyển thế cổ thánh Vân Thư thông qua bí thuật tu vi khả năng khôi phục nhưng ký ức cũng không có khôi phục. Dù sao phạm là tu vi này trình độ người đều là dùng thân pháp mà không phải giống hắn đơn thuần như vậy dùng linh lực làm khu động lực. Từng vòng hình tròn linh lực màu đỏ xuất hiện tại huyết ma lão tổ lòng bàn chân, dưới chân hiện ra một cái hoàn chỉnh trận văn. Cả người trong chớp mắt liền bay đến không trung. Nàng từ từ nhắm hai mắt, thân thể mặt hướng Vân Thư chạy trốn phương hướng tìm tới ngươi tiểu quỷ. Huyết ma lão tổ biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù sẽ chỉ dùng hai chân chạy trốn, nhưng Vân Thư tự tin huyết ma lão tổ khẳng định một lát đuổi không kịp chính mình. Dù sao nơi này hoàn cảnh phức tạp, mà lại tu vi không kém. Nhưng mà hiện thực vĩnh viễn so ngậm tưởng muốn tăng gốc. Quá mức a. Vân Thư một bên liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía không trung đang dùng trêu tức biểu lộ nhìn xem máu của mình ma lão tổ. Cái này ngay cả 3 phút đều không có liền đuổi kịp ta, ngươi là chó sao? Vân Thư gầm hét lên. Ha ha ha. Huyết ma lão tổ nở nụ cười, chỉ có tu vi cao như vậy nhưng không có bất luận cái gì thuật pháp, tiểu quỷ, nhà ngươi sư phụ là cái nào Thâm Sơn cùng cốc địa phương tới sao? Làm sao ngươi biết ta ở tại Thâm Sơn cùng cốc địa phương? Vân Thư giờ phút này còn có rảnh rỗi nôn một chút rảnh. Chết đi. Huyết ma lão tổ vung một chút ống tay áo màu đỏ, không trung xuất hiện vài thành cùng nàng trước đó năm giống nhau như lúc trường kiếm màu đỏ ngòm. Ngươi muốn làm gì? Vân Thư nhìn thấy đầy trời trường kiếm màu đỏ ngòm, không khỏi run run một chút. Để cho ngươi nhìn một chút con nhím a. Huyết ma lão tổ khẽ cười nói. Thật không đợi Vân Thư nói xong, đầy trời trường kiếm màu đỏ ngòm phá phong giống như bắn về phía chính mình. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Khi trường kiếm màu đỏ ngòm toàn bộ bắn xong, huyết ma lão tổ biểu lộ cũng không có nhẹ nhõm, mà là sắc mặt hơi có chút khó coi nhìn về phía cách đó không xa không trung. Vân Thư giờ phút này chính chân đạp màu xanh hình tròn linh khí đứng thẳng ở không trung. Chỉ xích thiên ngai ngươi cũng học xong. Huyết ma lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Thư. Chỉ xích thiên ngai. Bộ thân pháp này dành tự sao? Ta đi, bộ thân pháp này có chút lợi hại a. Vân Thư cảm khái và phần. Vừa học bộ thân pháp này, Vân Thư ẩn ẩn cảm giác được nếu như toàn lực thi triển lời nói, tuyệt đối có thể tại phi thường trong thời gian ngắn từ Tiên Ngọc Đại Lục mặt đông nhất bay đến nhất phía tây, đương nhiên là tinh thông về sau. Bất quá hắn dám đánh cược, nếu như lại cho hắn nửa giờ, hắn có thể đem bộ thân pháp này chơi tinh thông. Đây chính là ngộ tính vượt qua điểm tối đa chỗ tốt sao? Nghĩ đến cái này, Vân Thư bắt đầu có chút cảm tạ trước mắt huyết ma lão tổ. Chương 11, tiêu chuẩn pháo hôi mô bản chương 11, tiêu chuẩn pháo hôi mô bản Vân Thư cùng huyết ma lão tổ, hai người đứng thẳng ở không trung. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi không sai, đáng tiếc hai ta là địch nhân. Huyết ma lão tổ cười cười. Vậy ngươi ngược lại là tranh thủ một chút để cho ta trở thành bộ hạ của ngươi à, nói không chừng ta liền đầu hàng. Vân Thư chửi bậy nói. Ha ha ha. Ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Huyết ma lão tổ cười nói. Bá. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua Vân Thư cái cổ. Vân Thư điên cuồng triệt thoái phía sau đó tiếp lấy hướng nơi xa chạy, chán, là bay. Nhưng huyết ma lão tổ tựa hồ không muốn lại chơi bắt bị trò chơi. Ngươi nếu lại chạy, ta hiện tại liền xoay người đuổi theo sư minh của ngươi cùng tiểu nữ bác kia. Huyết ma lão tổ dứt lời đến Vân Thư trong hai. Vân Thư một mặt hối hận dừng lại sau đó xoay người đối mặt với nàng. Nhìn chỉ có thể cùng ngươi cứng đối cứng. Ân, rất tốt, cứ như vậy. Huyết ma lão tổ hài lòng gật đầu. Vân Thư tay phải hư nắm, một thanh linh lực tạo thành trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay. Huyết ma lão tổ đối với Vân Thư học được kỹ năng của nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Vân Thư thâm hô hấp một hơi, tiếp lấy đột nhiên xông về huyết ma lão tổ. Vành, vành, vành. Linh lực tiếng nổ đánh thức vô số người. Giờ phút này, A Cốt đánh ôm tiểu nữ hải cưỡi ngựa điên cuồng chạy hồi linh phủ trấn. "Đại sư huynh, chờ ta." A Cốt đánh cắn răng nhận thụ lấy sốc này, "Ta lập tức đi tìm sư phụ cứu ngươi." Nguyên bản hơn nửa ngày lộ trình, để A Cốt đánh ngạnh sinh sinh dùng mấy canh giờ liền về tới linh phủ trấn cửa ra vào. Binh lính thủ thành nhìn xem A Cốt đánh đỏ hừ mắt, vàn bệnh tiêu máu, mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng, vội vàng giúp hắn xuống ngựa. "Ngươi thế nào? Cần trợ giúp sao?" Một cái thủ thành binh sĩ quan tâm nói. "Ta cần truyền tống trận." A Cốt đánh ôm tiểu nữ hải, lảo đảo đẩy ra trợ giúp binh lính của hắn, "Còn có, huyết ma lão tổ xuất hiện, Lan Hải Tông đã bị diệt, các ngươi cũng nhanh thông chi người rời đi nơi này." "Cái gì? Lan Hải Tông bị diệt, huyết ma lão tổ xuất hiện?" Một cái tuổi trẻ thủ thành binh sĩ kinh hãi, "Ngươi sẽ không ở gạt chúng ta đi?" "Không có." A Cốt đánh giống lên, "Ta tận mắt nhìn đến." Binh sĩ vốn định hỏi lại nếu quả như thật là huyết ma lão tổ lời nói, ngươi làm sao có thể chạy mất thời điểm, một thanh một hồng hai đạo linh khí khắc ở chân trời. "Cái này, đây là không chỉ là binh sĩ, còn chưa ngủ các cư dân cũng đều là trời bên cạnh cảnh tượng này bị chấn động đến. Ngươi dẫn hắn đi truyền tống trận, ta đi thông chi trường trấn." Một cái nhìn lớn tuổi binh sĩ hướng về binh lính trẻ tuổi nói ra. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía A Cốt đánh, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Bất kể có phải hay không là thật huyết ma lão tổ, thực lực này cũng không phải chúng ta có thể chống cự, ta thay trên trấn cư dân cảm ơn ngươi." Hồ A Cốt đánh thở dài một hơi, sau đó ngựa khí không còn giống trước đó kịch liệt như vậy, nói vậy phiền phức mau dẫn ta đi chuyển tống trận, ta muốn đi về binh. Ân. Lớn tuổi binh sĩ ra hiệu một chút, binh lính trẻ tuổi liền dẫn A Cốt đánh rời khỏi nơi này. Hắn cũng liền bận bịu chạy tới thông chi trưởng trấn. Thượng Vân Sơn, Vân Ngai Tử vừa ăn cơm một bên quan sát trên trời ngôi sao. "Ai, ngươi chừng nào thì mới có thể buông xuống a?" Vân Ngai Tử để chén xuống đũa, khẽ thở dài một cái, sau một khắc liền biến mất ở nguyên địa. Khi A Cốt đánh vào một trận sáng ngời qua đi, thông qua chuyển tống trận về tới Thượng Vân Sơn chân núi, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nhà mình sư phụ. "Ân, A Cốt đánh, làm sao lại một mình ngươi trở về Vân Tư đâu?" Vân Ngai Tử kỳ quái nhìn xem A Cốt đánh ôm một tiểu nữ hài, đột nhiên sắc mặt đại biến, "Cái này không phải là sư huynh của ngươi đi, hắn rơi vào nương hóa suối sao?" "Không phải, đây là Lan Hải Tông duy nhất sống sót." A Cốt đánh vội vàng giải thích nói. "Duy nhất sống sót?" Vân Ngai Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, "Xảy ra chuyện gì, Vân Tư đâu?" Nghe được Vân Ngai Tử lời nói, A Cốt đục lỗ con ngươi trong nháy mắt biến đỏ bừng đứng lên. "Đại sư huynh vì yểm hộ ta, cùng huyết ma lão tổ giao thủ." "Cái gì?" Vân Ngai Tử sắc mặt đại biến, một cước bước vào trong truyền tống trận. "Chờ chút, sư phụ ta cùng đi với ngươi." Tiếp lấy A Cốt đánh muốn theo tới. "Không cho phép ngươi đi, nữ hoa này bị thương, ngươi về đạo quan chờ chúng ta." Vân Ngai Tử nói xong câu đó, truyền tống trận liền khởi động. Trong chốc lát, Vân Ngai Tử rời khỏi nơi này. Không biết ở đâu rừng rậm, Vân Thư quần áo đã trở nên rách tung tóe, trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại càng sáng tỏ. Hắn mặc dù cùng huyết ma lão tổ giao thủ ở vào hạ phòng, nhưng bằng siêu việt hoàn mỹ nội tính, ngạnh sinh sinh học tập, bổ túc thời gian dần qua từ hoàn toàn ngăn không được trở nên có thể ngăn cản một hồi, thậm chí còn có thể phản kích. Quả nhiên, chuyển thế cổ thánh nội tính đều khủng bố như vậy sao? Huyết ma lão tổ mặc dù trên mặt một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại nhiều một vòng thận trọng. Ta còn tưởng rằng thiên phú của ta nội tính liền đã đủ đáng sợ. Không không không, kỳ thật nội tính của ngươi đã sâu đến không có khả năng lại treo. Vân Thư tâm bên trong không khỏi chửi bậy lấy. Điểm tối đa 100 nội tính, có thể đạt tới 99 nhân vật, không phải nhân vật chính chính là cuối cùng muốn. Cái này chân lý quả nhiên không sai. Về phần có thể đạt tới hoàn mỹ ngộ tính tồn tại, Vân Thư biểu thị hẳn là trừ trước mắt hắn bên ngoài không có khả năng có loại nhân vật đó tồn tại. Lúc này mấy đạo dị dạng khí tức linh khí từ địa phương khác bắn tới. Mặc dù Vân Thư cùng huyết ma lão tổ đều có chỗ phát giác, nhưng không có một người đi để ý tới. Đối với Vân Thư tới nói đó là công kích huyết ma lão tổ, hắn không có chuyện làm thôi muốn cản. Đối với huyết ma lão tổ tới nói cái kia ngay cả nàng quần áo đều không đụng tới, nàng tại sao phải tốn sức cản? Vân Thư bên người lúc này xuất hiện ba người, một tên chẳng hán, một lão đầu, còn có một cái trung niên phụ nữ. Các ngươi là ai? Vân Thư nhìn xem ba người tò mò hỏi. Đều có thể bay, thực lực cũng sẽ không quá kém. Hẳn là tiền bối, ta gọi Tông An Dân, trùng hợp đi ngang qua nơi này, liền để chúng ta giúp ngài cùng một chỗ đánh ngã tên ma đầu này đi. Tráng hán cung kính cúi đầu, hơn nữa còn hảo tâm là Vân Thư giới thiệu có ngoài hai người. Mặc dù trước mắt Vân Thư dáng vẻ thoạt nhìn là cái tiểu hài, nhưng đạt tới cảnh giới nào đó hậu thân thể là có thể tự do biến hóa. Em, nhìn tiền bối này ưa thích giả bộ nai tơ. Vị này là La Sát Kỷ Bắc Lệ, vị lao nhân này là Diêm Vương Lý Hoàng Hòa. Hai người bọn họ đều có xưng hô, vậy còn ngươi? Vân Thư nhìn xem Tráng Hán hỏi. Văn bối ngoại hiệu không có gì có thể khoác lác. Tông An Dân lắc đầu. Ha ha, trong truyền thuyết Thiên Vương tay nếu là nói như vậy, vậy há không muốn chết sát lao phu mặt. Lý Hoàng Hòa cười nói. Vân Thư buồn bực nhìn lẫn nhau khoác lác ba người, sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa xem trò vui huyết ma lão tổ. Vân Thư, các người đánh nhau trước đều chơi như vậy sao? Huyết ma lão tổ, không biết, dù sao ta không làm như vậy. Ngay tại hai người giao lưu tầm mắt thời điểm, Lý Hoàng Hòa đột nhiên hướng Vân Thư xoay người ôm tay. Vị tiền bối này, còn xin để cho chúng ta giúp người một tay, đến tiêu diệt tên ma đầu này. Thực lực các ngươi hẳn là cũng không tệ đi. Vân Thư hỏi. Lý Hoàng Hòa ngẩng đầu, tự tin nói, mặc dù không bằng trước bối, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kéo tiền bối chân sau. Thật. Vân Thư con mắt lập tức sáng lên, khu cụ, ta nói là, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đánh bại nàng đi. Là. Lý Hoàng Hòa kích động gật gật đầu. Lý Hoàng Hòa thầm nghĩ đánh bại huyết ma lão tổ về sau, vị tiền bối này nói không chừng sẽ chỉ điểm bọn hắn mấy chiêu, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Đương nhiên Vân Thư là sẽ không như thế nghĩ, hắn chỉ muốn nhiều người lực lượng lớn, mà lại bọn hắn đều nói rồi chính mình không kém, như vậy chính mình cũng có thể. Ách, khi hắn không muốn. Ngay tại Vân Thư còn tại huyễn tưởng tương lai thời điểm, ba người đã xông về huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau qua, nhưng coi như không cần vị tiền bối này xuất thủ, ba người chúng ta cũng đủ để trừ ma vệ đạo. Thiên Vương Tay. Nguyên lai Thiên Vương Tay không chỉ là Tông An Dân ngoại hiệu, càng là tuyệt chiêu của hắn. Tông An Dân xuề bàn tay ra, không trung do linh lực cấu trúc ra một cái cự đại bàn tay chụp về phía huyết ma lão tổ. Thân ở huyết ma lão tổ bên trái Lý Hoàng Hòa từ trong tay áo rút ra một cây xiềng xích màu đen trực tiếp trói lại nàng, không để cho nàng có thể né tránh đi Tông An Dân một kích toàn lực. Khác một bên Kỷ Bác Lệ cũng rút ra một thanh đoạn đao đâm về phía huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ không hề động, mà là cười khanh khách nhìn xem ba người, tựa như ba cái ngay tại nhảy nhót châu chấu bình thường. Trong nháy mắt không trung to lớn linh lực bàn tay còn chưa chụp tới liền tiêu tán, trói lại nàng xiềng xích cũng tại trong chớp mắt hóa thành bột phấn bị gió thổi tán, về phần Kỷ Bác Lệ, không chỉ là vũ khí, ngay cả người cũng giống cái kia xiềng xích một dạng, biến thành bụi theo gió mà đi. Ma đầu ngươi đã làm gì? Tông An Dân cùng Lý Hoàng Hòa Lương không khỏi phát lệnh. Nhưng mà huyết ma lão tổ cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà là nhìn xem bưng bít lấy chán Vân Thư. Chiêu này ngươi học xong sao?
Không có, không có.
Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại. Thứ ba người bọn hắn đi lên, Vân Thư liền biết xong đời. Đầu tiên là lẫn nhau nói khoác, sau đó tự tin khiêu chiến địch nhân. Đây là cứu binh sao? Cái này thỏa thỏa sách giáo khoa phá hôi. Quả nhiên hắn còn chưa kịp ngăn cản, ba người liền đã xong đời rơi một tên thích khách. Không có học được a. Huyết ma lão tổ ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hai người kia, đầu lưỡi liếm môi một cái, nói ra vậy ta cho ngươi thêm làm mẫu một lần. Tông An Dân cùng Lý Hoàng Hòa hai người lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Dừng tay. Vân Thư biểu lộ biến đổi, trong nháy mắt bỏ tới. Tông An Dân ánh mắt lộ ra hy vọng, hướng về Vân Thư đưa tay ra, lộ ra cầu cứu ánh mắt. Nhưng sau một khắc, hắn trong nháy mắt biến thành bụi cùng Lý Hoàng Hòa còn có Kỷ Bác Lệ cùng một chỗ theo gió tán đi. Cái này không phải thuật pháp gì à, chỉ là đơn giản lợi dụng linh lực đem so với chính mình yếu người nghiền ép chí tử, là thanh lý cặn bã trực tiếp nhất phương pháp. Huyết ma lão tổ sợ Vân Thư còn không có học được, còn cố ý giải thích một phen. Vân Thư con mắt giấu ở trong bóng ma, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giết người quá trình. Người sống sờ sờ ngay tại trước mặt mình bị tàn nhẫn sát hại. Nhưng kỳ quái là hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì một tia sợ hãi, mà là tại phẫn nộ, vô biên vô tận phẫn nộ. Huyết ma lão tổ. Vân Thư cắn răng, nổi giận nhìn xem huyết ma lão tổ. Ta muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Chương 12, sống đến già học đến già chương 12, sống đến già học đến già huyết ma lão tổ. Vân Thư cắn răng, nổi giận nhìn xem huyết ma lão tổ giận dữ hét, ta muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Ân, ngươi ủng hộ. Huyết ma lão tổ cười nhẹ, tựa hồ cũng không có đem Vân Thư lời nói coi ra gì. Siêu. Vân Thư biến mất ngay tại chỗ, nhưng tại hạ một khắc xuất hiện ở huyết ma lão tổ sau lưng, một thanh linh lực màu xanh trường kiếm chém về phía đầu lâu của nàng. Hô. Một cái dùng linh lực màu đỏ ngòm tạo thành bàn tay to lớn trực tiếp chụp về phía Vân Thư. Phanh. Vân Thư dùng kiếm đi cản, nhưng vẫn là bị đẩy ra. Đây là Thiên La Tay. Vân Thư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyết ma lão tổ thi triển chính là Tông An Dân trước đó thi triển Thiên La Tay. Ân, đúng vậy a, bất quá là đơn giản vận dụng linh lực, loại này liên tâm pháp cũng không cần thiết đồ vật, liền xem như trong học viện học sinh đều có thể dùng đến. Huyết ma lão tổ cười lắc đầu, quả nhiên giã lộ chính là giã lộ. Vân Thư sắc mặt càng khó coi. Đơn giản? Thân là người khác tuyệt kỹ thành danh làm sao lại đơn giản? Giảng lời nói thật, bởi vì hệ thống nói ngộ tính bên trong 100 cùng 99 chênh lệch lớn vô cùng, cho nên Vân Thư hay là vô ý thức đánh giá thấp huyết ma lão tổ, chỉ về thế khắc chính mình cảm thấy đắc chí. Nhưng quả nhiên huyết ma lão tổ không hổ là trong truyền thuyết phi thăng phía dưới người thứ nhất. Vân Thư tại linh lực phát ra bên trong, cảm nhận được chung quanh còn có những người khác. Nhưng bởi vì ba người này tử vong, những người kia có lẽ là cảm giác được chính mình không phải huyết ma lão tổ đối thủ cho nên chỉ là xa xa quan chiến đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Vân Thư thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu tại mình ngã xuống trước đó, sẽ không lại người chết. Vân Thư thừa nhận chính mình không phải cái gì đại từ đại bi người, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác người. Tại xuyên qua trước đó, hắn cũng chỉ bất quá là cái bình thường người qua đường giáp mà thôi. Mà liền xem như cái người qua đường giáp cũng sẽ không cho phép chính mình đi vô cớ hại người khác. Đây là Vân Thư danh giới cuối cùng. Hắn cũng là tại ba người kia bị giết sau mới ý thức tới, hắn lúc này cùng huyết ma lão tổ ở giữa chiến đấu, đã không phải là những người khác có thể tham dự vào. Bỏ mặc bọn họ chạy tới không thể nghi ngờ là hại bọn hắn chịu chết. Đây là một trận cường giả đỉnh cấp chiến đấu. Ha ha ha. Huyết ma lão tổ tiếng cười như chuông bạc đem Vân Thư phát tán tư duy trong nháy mắt trở về. Tiểu gia hỏa, đánh nhau thời điểm cũng không thể thất thần a. Giờ phút này huyết ma lão tổ xuất hiện ở Vân Thư sau lưng, trường kiếm màu đỏ ngòm đưa về phía Vân Thư hậu tâm. Xoẹt xẹt. Vân Thư thương thương tránh thoát, không qua đi con quần áo vẫn là bị rạch ra một cái lỗ hổng. Lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy lạc. Huyết ma lão tổ liếm môi một cái, màu đỏ tươi con ngươi bộc phát sáng rực. Không có khả năng kéo, tên tiểu quỷ này ngộ tính cao đến đơn giản làm cho người giận sôi. Nếu như tiếp tục như vậy mang xuống, thắng bại cây cân rất có thể khuynh hướng tiểu quỷ kia. Huyết ma lão tổ trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng mà Vân Thư ý nghĩ tới tương phản. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là một mực mang xuống. Hắn tin tưởng vững chắc lấy hắn hiện tại siêu việt mát trị số ngộ tính nhất định có thể học được nhiều thứ hơn, thẳng đến nhiều đến đủ để chiến thắng huyết ma lão tổ mới thôi. Linh phủ chấn, oanh, oanh. Oanh! Nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, để các cư dân trốn ở trong phòng lắc lắc phát run. Huyết ma lão tổ xuất hiện ở nơi này truyền ôn, để bách tính lòng sinh tuyệt vọng, chỉ có thể không được cầu nguyện có người có thể đánh bại ma đầu kia. Một người có mái tóc hoa râm, nhưng lại tinh thần phấn chấn lão nhân giờ phút này đứng tại thôn trấn cửa ra vào, biểu lộ ngưng trọng nhìn lên bầu trời cái kia xanh đỏ chi sắc không ngừng lấp lóe. Vương giã, trước đó dùng truyền tống trận rời đi người kia có hay không nói cho ngươi cùng huyết ma lão tổ đối kháng là ai? Lão nhân hướng cho hắn báo tin cái kia lớn tuổi binh sĩ mở miệng hỏi. Báo cáo trưởng trấn, người trẻ tuổi kia cũng không có nói, hắn lo lắng thông qua truyền tống trận liền rời đi. Vương giã lắc đầu, sau đó cười khổ nói, trưởng trấn, huyết ma lão tổ thật xuất hiện sao? Ân. Trưởng trấn gật gật đầu, sắc mặt phức tạp nói, các ngươi có biết cái kia huyết ma lão tổ xưng hô lại là từ đâu mà đến? Thủ vệ các binh sĩ lắc đầu biểu thị không biết. Trưởng trấn trầm giọng nói ra, bởi vì hắn tàn sát sinh linh, để đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, đây là hắn được xưng hô là huyết ma lão tổ một trong những lý do. Một trong. Như vậy nói cách khác còn có mặt khác nguyên do sao? Vương giã mở to hai mắt nhìn. Ai trưởng trấn thật sâu thán miệng cả giận, khi linh khí nhan sắc không còn hư ảo mà là có thực chất cảm giác sau, vậy nói rõ đã bước vào chúng ta không cách nào tưởng tượng cấp độ, mà cái kia tựa như huyết dịch bình thường huyết sắc linh khí, chính là huyết ma lão tổ đặc hữu linh lực. Các binh sĩ nhịp tim tựa hồ đang trong thời gian ngắn kia ngừng nghỉ một chút. Huyết ma lão tổ thật xuất hiện ở nơi này truyền luôn rốt cục được chứng thực. Nhưng cái này cũng không hề là tin tức tốt gì, bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa khoảng cách Lan Hải Tông không tính rất xa nơi này, sắp cũng muốn không tồn tại nữa. Về phần đào tẩu, linh phủ trấn bên trong mọi người tâm tuyệt vọng đến cực hạn. Không có khả năng đào tẩu huyết ma lão tổ sẽ không để cho bất luận kẻ nào, để bất luận sinh linh gì còn sống trên thế gian lại nói, coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Dù sao đến cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Đây cũng là huyết ma lão tổ cho tất cả mọi người, cho mảnh đất này kinh khủng nhất tuyệt vọng. Ngay tại trưởng trấn tại thôn trấn cửa ra và hồi ức đi qua thời điểm, một người mặc lam vân màu trắng đạo bào, trải lấy đúng quy đúng củ đại bối đầu nam tử trung niên tóc dài xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xin hỏi cao nhân ngài trưởng trấn nhìn xem mới từ truyền tống trận chạy tới vân ngai tử, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đừng để ý, ta và ngươi một dạng ngay ở chỗ này nhìn xem. Vân ngai tử hai mắt ngưng trọng nhìn xem phương xa phạm nhân không thấy được chiến đấu. Tiểu tử thúi này đến cùng tình huống như thế nào, làm sao mạnh như vậy, thật chẳng lẽ là thu được hắn trước kia nói cái gì có được lực lượng cường đại, lại chỉ có thể sống 13 năm nguyền rủa sao? Vân ngai tử lẩm bẩm trong miệng. Cao nhân, ngài nói cái gì? Trưởng trấn không nghe rõ Vân ngai tử nói thầm âm thanh. Không có gì. Vân ngai tử thản nhiên nói. A trưởng trấn liền không hỏi thêm nữa. Dù sao một hồi đều phải chết, cũng đừng có lại mạo phạm cao nhân này miễn cho chính mình tử kỳ sớm. Sau năm ngày nơi nào đó đã từng là rừng rậm, bây giờ lại là một mảnh gập ghềnh không chịu nổi nham thạch. A. A. Ha Vân Thư miệng lớn thở phì phò. Hắn cùng huyết ma lão tổ ở giữa chiến đấu đã kéo dài dòng dã 5 ngày rưỡi, à, lập tức tới ngay 6 ngày bởi vì thái dương lại phải rơi xuống. Hắn cảm giác lúc này đầu óc của mình đều so với hắn đời trước thêm đời này động đều nhiều. Vân Thư hiện tại thật siêu cấp không gì sánh được tính nghệ cái đầu kia bên trong 103. Không bạn tiểu hoàng thư La Lệ tu nữ. Viên kia La Lệ đầu là thế nào lớn lên? Làm sao như vậy có thể nhớ a? Đầu óc của hắn hiện tại cũng muốn bạo điệu. Có hay không? Kéo dài gần 6 ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu, để Vân Thư học được không ít đồ vật. Nhưng cái này cũng đồng dạng để hắn càng thêm thống hận học tập cái này làm cho vô số người đều khao khát sự tình. Thuật pháp, kiếm thuật còn có kinh nghiệm chiến đấu, những vật này tất cả đều cưỡng chế tính rót vào Vân Thư trong đại não. Hắn hiện tại cũng muốn đầu đen rau muốn huyết ma lão tổ ngươi ngộ tính cao như vậy làm gì, dù là móc rơi 2 điểm cũng tốt à. Vân Thư rốt cuộc biết siêu việt mát trị số ngộ tính đáng sợ. Phàm là nhìn thấy đồ vật, đơn giản một chút liền sẽ. Hơi phức tạp muốn một lần liền sẽ. Cao thâm chút tại trong não cưỡng chế siêu cao tốc mô phỏng mấy lần liền sẽ. Chuyện trọng yếu hơn, cái này hắn mèo còn không thể quên được. Hơn nữa còn chống rồng thêm ra đến rất nhiều sáng tạo cái mới đồ vật. Vân Thư đột nhiên cảm thấy hay là làm học cha tốt, tối thiểu đầu của mình không có bởi vì nhớ kỹ đồ vật quá nhiều mà nổ rất nguy hiểm. Chương 13, không sai. Hoan tỷ sợ ngay tại cái này chương 13, không sai. Hoan tỷ sợ ngay tại cái này huyết ma lão tổ ngọc nhạt nhẹ phun ra nuốt vào lấy linh khí để đền bù tiêu hao quá độ thân thể cùng có chút mệt mỏi tinh thần. Nét mặt của nàng không còn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Huyết ma lão tổ không nghĩ tới Vân Thư đã vậy còn quá cứng chắc. Mặc dù Vân Thư lúc này quần áo tả tơi, rách dưới bộ dáng, nhưng kỳ thật lực tại ngắn ngủi trong 6 ngày biến thành cơ hồ chỉ là hơi hơi kém nàng một đường, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cho nàng thực hiện áp lực không nhỏ. Huyết ma lão tổ chán ghét loại cảm giác này. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói đơn giản tựa như là đã từng người kia một dạng. Rõ ràng là cái ngu dại, đồ đần mà lại ngu xuẩn đến phải chết người, lại luôn về mặt tu luyện cắn răng đuổi kịp chính mình, sau đó lại ngây ngô đối với chính mình cười. Huyết ma lão tổ xấu hổ thấp giọng nói ra. Vân Thư trong nháy mắt liền khó chịu, 3 cái từ đều biểu thị chính là một cái ý tứ đi. Còn có ngươi mắng ai đần đâu? Mà lại ta mới sẽ không đối với ngươi cười đâu. Ồn ào quá. Xấu hổ huyết ma lão tổ một bàn tay dùng linh khí đem đội vàng không kịp chuẩn bị Vân Thư từ không trung chụp tới trên mặt đất. Đem Vân Thư đánh bay sau, huyết ma lão tổ trong lòng cái kia đạo tình cảm phảng phất cũng theo đó đánh bay. Đúng rồi, người kia đã chết. Huyết ma lão tổ khôi phục bình thường trên mặt mang dáng tươi cười, nội tâm lại không gì sánh được băng lãnh ma đầu kia dáng vẻ. Tay ngọc vung lên, đầy trời trường kiếm màu đỏ ngòm nhắm ngay mới từ trên mặt đất bỏ dậy Vân Thư. Vành, vành, vành. Đếm không hết trường kiếm màu đỏ ngòm, phá vỡ khí lưu, nện xuống đất, sinh ra cái này đến cái khác tiếng nổ mạnh. Tại rốt cục không cảm giác được Vân Thư khí tức sau, Huyết Ma lão tổ trong ánh mắt quang mang có chút ảm đạm một chút. Coi ta biến thành ma đầu lúc, thế giới chính là địa ngục, không sai, đây hết thảy đều là các ngươi tạo thành. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ đến phảng phất có thể theo gió phiêu tán. Nhưng câu nói này trọng lượng lại tựa hồ như lại nặng đến để nàng hạ quyết tâm. Phốc phốc. Huyết Ma lão tổ cúi đầu mờ mịt nhìn xem trước ngực xuất hiện một đoạn tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh linh khí trường kiếm. Ẩn tăng khí tức sau đó đánh lén đang lúc suy nghĩ ngươi, mặc dù thủ đoạn rất âm hiểm, nhưng là không có ý tứ, ta thắng. Một cái non nớt lại hư nhược bé con âm tại Huyết Ma lão tổ sau lưng băng lên. A, có đúng không? Huyết Ma lão tổ tựa hồ không có nghe được Vân Tư thanh âm, nàng hai mắt phảng phất thấy được chỗ xa hơn. Đây chính là ngươi? Không, phải là của ta lựa chọn sao? Vân Tư mặc dù không biết Huyết Ma lão tổ đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng hắn quyết định sẽ không để cho Huyết Ma lão tổ sống sót. Trên người tất cả linh khí, thuận trường kiếm màu xanh duy nhất một lần toàn bộ đánh vào nàng trong cơ thể, bao quát cấu tạo đi ra linh lực trường kiếm cũng toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng. Huyết Ma lão tổ trong cơ thể tất cả khí quan nội tạng toàn bộ bị hủy. A, Vân Thư. Huyết Ma lão tổ xoay người nhìn về hướng một mặt bình tĩnh Vân Thư. Nếu như không phải khóe miệng của nàng không ngừng tràn ra huyết dịch, cùng khí tức không ngừng tan biến, Vân Thư đều dự định trượt. Trong cơ thể không có một cái nào khí quan là tốt, nhưng lại còn có thể sống, điểm này đều không khoa học. Huyết Ma lão tổ cũng không biết Vân Thư nội tâm hoạt động đến cỡ nào kịch liệt, nàng nhìn xem Vân Thư gương mặt non nớt, phản phất cùng chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nào đó cái khuôn mặt cùng nhau trùng hợp. Hôm đó, rõ ràng là đi bảo hộ bách tính ngươi lại bị những cái kia tay không tấc sắt phàm nhân ẩu đả thời điểm, vì cái gì không phản kháng? Huyết Ma lão tổ ánh mắt càng tan rã. Ngươi đang nói gì đấy? Vân Thư nhíu mày không hiểu hỏi, tiếp lấy lại lập tức lắc đầu. Nhưng mà trước mắt Khả Nhi nhân đã hoàn toàn không có khí tức. Huyết Ma lão tổ, phi thăng phía dưới người thứ nhất, Tiên Ngọc đại lục kinh khủng nhất ma đầu. Tại Tiên Ngọc 2335 bị một tay cầm trường kiếm màu xanh vô danh kiếm tiên chém giết. Nhưng này đằng sau vô danh kiếm tiên cũng không thấy bóng dáng. Có người chứng kiến xương cái kia vô danh kiếm tiên tại chém giết Huyết Ma lão tổ đằng sau liền rơi xuống, có lẽ là bởi vì dùng hết sinh mệnh lực, thân thể hóa thành một vòng thanh quang theo gió tan mất. Tuy không người biết kiếm tiên danh tính, nhưng cũng vì đó dựng lên địa. Thế nhân gọi kiếm tiên kỳ danh là Thanh. Xương ngày đó là An Minh Nhật. Nhưng mà theo người trong cuộc nói tới trên thực tế ngã xuống khỏi đi nguyên nhân mặc dù cũng là cùng Huyết Ma lão tổ có quan hệ, nhưng lại không phải những người khác nghĩ như vậy. Tại Huyết Ma lão tổ sau khi chết, hệ thống cho Vân Thư tăng thêm cũng liền biến mất. Một cái sẽ chỉ loay hoay mấy lần kiếm, duy nhất có thể đơn giản vận dụng linh khí chính là cho kiếm đánh bóng hùng hài tử, làm sao lại có nhiều như vậy linh khí có thể dùng đến bay đâu. Thế là Vân Thư chính là như thế tuyệt vọng bất lực té xuống. Đương nhiên về phần tại sao có người nhìn thấy có hào quang màu xanh tiêu tán, đó là Huyết Ma lão tổ thi thể. Trước đó khai quang vòng Vân Thư đem tất cả linh khí đều rót vào trong cơ thể của nàng, tại sinh cơ biến mất đằng sau, lượng lớn tinh thuần linh khí tự nhiên bằng thi thể là áp chế không nổi. Thế là Huyết Ma lão tổ thi thể bị màu xanh linh khí phân giải, sau đó biến thành điểm điểm thanh quang tiêu tán. Đương nhiên những nội tình này không có ai biết là được, những người quan chiến kia cũng đều là mấy cây số bên ngoài nhìn lén tự nhiên cũng liền không thấy được. A, có lỗi với, nói sai còn có một người biết. Bất quá là cái không tiết tháo, không có hạt cối, còn đặc biệt ưa thích nghiền ép lao động trẻ em hôn đản đại thúc trung niên. Phanh, ngươi nói ai không tiết tháo, không có hạt cối, ưa thích nghiền ép lao động trẻ em còn luôn luôn thần thao thao. Vân Ngai Tử lạnh lùng nhìn về Vân Thư. Cái cuối cùng rõ ràng là chính ngươi nói ra. Vân Thư ôm đầu bên trên bao, ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này khoảng cách Huyết Ma lão tổ tử vong đã qua dòng dã một tuần. Một tuần trước Vân Thư tại từ không trung đến rơi xuống thời điểm, bị chạy tới Vân Ngai Tử hiểm lại càng hiểm bắt lấy mắt cá chân, sau đó cứ như vậy bay trở về Thượng Vân Quan. Vân Thư, ngươi là cố ý a? Tuyệt đối là cố ý a. Nhị sư đệ A Cốt đánh vào cửa ra vào khẩn trương nhìn xem trên thân rách tung tóe, bởi vì trọng thương dẫn đến ý thức hôn mê không rõ Vân Thư. Vân Thư, ta cảm thấy vậy cùng ta bị ép dựng ngược bay trở về có quan hệ. Mấy ngày sau đó vẫn là do A Cốt đánh một người tận tâm tận lực chiếu cố lấy Vân Thư. Cho tới hôm nay Vân Thư thanh tỉnh sau bị Vân Nhai Tử gọi đi phòng ngủ của hắn. Người trước tiên ở nơi này thanh tẩy thân thể một cái, đằng sau cùng ta đi một chỗ. Vân Nhai Tử thu hồi vừa mới đánh Vân Thư nằm đấm, biểu lộ bình thản nói ra. Vân Thư nhìn thấy Vân Nhai Tử bình thường cùng ổ chó một dạng phòng ngủ, hôm nay đặc biệt sạch sẽ, mà lại chính giữa còn trưng bày một cái không biết gỗ gì làm thùng tắm. Cái này rõ ràng có vấn đề a. Vân Thư ngay trong nháy mắt này cảm nhận được một luồng hơi lạnh chính đâm về phía mình cái kiểu kiểu nộn cái mông nhỏ. Sư, sư phụ a. Vân Thư bắt đầu chậm rãi hướng cửa ra vào chuyển lấy bước, ta trước khi đến đã tắm rồi, mà lại nhất định phải rửa nói, đồ nhi trong phòng có đồ nhi tự tay chế tác vòi hoa sen, so cái này muốn tiết kiệm thủy. Đồ nhi cam đoan đi một chút sẽ trở lại. Lúc này Vân Thư chân đã dẫm tại ngưỡng cửa, hắn cam đoan chính mình sau một khắc tuyệt đối liền có thể xông ra nơi này, sau đó thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Nhưng là hắn ý đồ bị một cái tràn đầy khả nghi khí tức tay bấm chết. Vân Ngai Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Thư, đem khoác lên trên bả vai hắn để tay xuống đến, nói ra, Vân Thư, hiện tại đi lau sạch thân thể, sau đó cùng vi sư đi tế lễ sư tổ. Ách, thì ra là như vậy à, ta đã biết. Vân Thư thở dài một hơi, nhìn nhà mình sư phụ đối với trẻ vị thành niên cảm giác hay là bình thường. Vân Ngai Tử nhìn thật sâu Vân Thư một chút, sau đó đạp cửa mà ra, đóng cửa lại các loại Vân Thư lau xong thân thể. Rửa giấy sạch sẽ Vân Thư đi theo Vân Ngai Tử đi vào phòng ăn. Ách, là Thượng Vân Sảnh. Thường xuyên ở chỗ này ăn cơm Vân Thư nhìn chung quanh một lần, làm sao đều không nhớ rõ nơi này có liên quan tới sư tổ di vật. Cho nên Vân Ngai Tử đến cùng dẫn hắn đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ là có mật thất? Cùng cụt. Vân Thư khỏe mắt không ngừng nhảy nhìn xem Vân Nhai Tử không biết ở trong miệng nói cái gì, thượng vân sảnh trên mặt đất liền xuất hiện một cái thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Ta không phải là tiến vào cái gì ghê gớm địa phương đi, nếu như không cẩn thận nói ra có thể hay không bị giết người diệt khẩu a. Vân Thư trái tim nhỏ không ngừng cuộn loạn. Đi theo ta. Vân Nhai Tử không biết Vân Thư đang suy nghĩ gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền dẫn đầu hướng về dưới mặt đất tiến lên. Rơi vào đường cùng, Vân Thư không thể không đi theo Vân Nhai Tử bước chân, cùng nhau tiến nhập sơn đen thôi đen địa đạo. Chương 14, tiểu hài tử liền nên nhìn tiểu hài tử nên nhìn đồ vật. Chương 14, tiểu hài tử liền nên nhìn tiểu hài tử nên nhìn đồ vật. Vân Thư vốn cho rằng dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì sáng ngời, nhưng ở tiến vào địa đạo trong chốc lát, từng chiếc dẫn hồn đèn đột nhiên phát sáng lên, vì bọn họ chiếu sáng phương hướng. Cứ như vậy Vân Thư không nhanh không chậm đi theo Vân Nhai Tử sau lưng một mực tiến lên, thẳng đến đi tới một cái làm bằng gỗ trước cửa. Cánh cửa kia chính giữa có một cái hình tròn giống ruột. Vân Nhai Tử cắn chốt lưỡi, đem một giọt máu nôn đến hình tròn giống ruột chính giữa. Hè đuôi, tiếp lấy cửa tự động mở. Đây là Vân Thư kế mật mã, vân tay, khuôn mặt cùng con ngươi bên ngoài nhìn thấy mới giải tỏa phương thức. Vân Thư phỏng đoán cánh cửa này đoán chừng là dựa vào huyết dịch chứng nhận. Không nói chuyện nói các loại Vân Nhai Tử đơn này thân không biết bao nhiêu năm gâu độc thân sau khi chết, môn này đoán chừng liền không mở được đi. Cùng vi sư tiến đến. Vân Nhai Tử khuôn mặt bình tĩnh không lay động nói: "A Vân Thư đi theo Vân Nhai Tử đi vào." Khác ở Vân Thư trong mắt cũng không phải là cái gì đặc biệt to lớn lăng mộ, mà là một gian rất phổ thông, không gian rất nhỏ hẹp phòng ở trong phòng chính giữa có hai cái bồ đoàn, Vân Thư cùng Vân Nhai Tử chỗ đối với phương hướng có một cái màu đen bàn gỗ, trên bàn gỗ không có cái gì, chỉ có hai cây màu trắng ngọn đến cùng một cái lẻ loi trơ trọi linh vị bài. Bất quá trên linh vị bài chữ để Vân Thư cảm giác lưng rét run. Sư tổ Vân Thư vị trí. Sư phụ A Vân Thư khỏe miệng không ngừng run rẩy, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào cái kia linh vị bài nói ra, cái này, đây là đúng đây là sư tổ của chúng ta, Vân Thư. Vân Ngai Tử ngữ khí bình tĩnh nói, cùng tên của ngươi trùng hợp một dạng đâu. Trùng hợp cái quỷ A. Vân Thư tâm bên trong điên cùng chửi bậy nói loại chuyện này vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết ta. Làm cái tên ta dễ dàng sao ta. Còn trùng hợp cùng sư tổ một dạng, sớm biết lấy cái mây ngạo tiên. Ngươi khi đó vì cái gì không ngăn cản ta. Vân Ngai Tử tự nhiên không biết Vân Thư đang suy nghĩ gì. Hắn đi đến một cái bồ đoàn trước mặt cũng ngồi xuống. Nguyên lai đây không phải dùng để quỷ đó a. Đầy ngập chửi bậy Vân Thư cũng đi theo ngồi vào một chiếc bồ đoàn khác bên trên. Vân Ngai Tử nhìn xem Vân Thư linh vị Vân Thư, cho ăn, có bẩn. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì Thượng Vân nhớ lại trước Tiên Ngọc Đại Lục mặt đông nhất, nhưng vi sư hay là cố ý đi phương Bắc Man tộc nơi đó mang về ngươi sư đệ sao? Không phải là bởi vì đại hải chính sao? Không biết. Vân Thư ẩn tàng ở ác ý nghĩ lắc đầu. Là bởi vì huyết ma lão tổ ở nơi đó. Vân Ngai Tử nói tiếp. Vân Thư nghe được huyết ma lão tổ danh hảo không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù hắn tự tay đâm chết nàng, nhưng huyết ma lão tổ danh tự hay là để Vân Thư cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Sư phụ, ta học qua mấy năm tâm lý học. Vân Thư chửi bậy nói giống ngài dạng này có tự sát khuynh hướng là bệnh, cần tiến hành tâm lý phụ đạo. Nói lời ngu ngốc gì đâu. Vân Ngai Tử tức giận trùng điệp gõ một cái Vân Thư đầu. Hệ thống, gia hỏa này địch nhân là của ta, ta muốn mở ra nhân vật chính quang hoàn. Vân Thư ôm đầu, cắn đến răng khanh khách rung động. Rất xin lỗi, trừ phi là trong lòng nhận định mới có thể mở ra hệ thống. Hệ thống nói ra, tại ký chủ trước kia trong thế giới, giống ký chủ ngươi dạng này đồng dạng được xưng là ngạo kiều. Ngạo kiều em gái ngươi, ngươi mới là khẩu hiểm thể chính trực tóc vàng song đuôi ngựa. Vân Thư tâm bên trong giải thích. Ai Vân Ngai Tử lúc này khe khẽ thở dài, để Vân Thư lực chú ý lần nữa rời đi tới. Vân Thư, làm thượng Vân Quan thủ tịch đệ tử, ngươi cũng là thời điểm biết chúng ta lên mây xem lai lịch. Vân Ngai Tử nhìn xem quay đầu nhìn Vân Thư hai mắt nói nghiêm túc, thượng Vân Quan cùng huyết ma lão tổ quan hệ không ít, hoặc là cũng có thể nói lên mây xem chính là vì di bổ huyết ma lão tổ mà thành lập. Nghe nói như vậy Vân Thư hô hấp không khỏi cứng lại. Hắn hiện tại đại náo hỗn loạn tương mừng. Tiên Ngọc Đại Lục lớn một có tiểu đệ rất bình thường, nhưng tiểu đệ lại chính là chính hắn, những này đều không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là tiểu đệ vậy mà tự tay xử lý lao đại của mình. Cái này ở đâu ra dị giới vô gian đạo a huy? Sư phụ A Vân Thư tay phải không ngừng xoa nắn lấy huyệt thái dương nói ra, chuyện sau đó có thể cho A Cốt đã nói, rất xin lỗi, ta lớn tuổi, hiện tại liền muốn từ trước, ta muốn đi qua Nhàn Vân Giá Hạc sinh sống, cáo tử. Nói liền muốn đứng dậy. Sau đó một bàn tay liền theo ở Vân Thư đầu, để hắn ngoan ngoãn ngồi tốt. 6 tuổi tiểu thí hải nhanh như vậy liền muốn dưỡng lao. Vân Ngai Tử khẽ nói, ngồi xuống, ngoan ngoãn hãy nghe ta nói hết. Nếu biết ta mới 6 tuổi, vậy liền đừng bảo là như thế kình bảo tin tức được không? Vân Thư một bên giãy giụa lấy Vân Ngai Tử tay, một bên hét lớn, ngươi có biết hay không ngươi ngay tại cho một cái yêu quý sinh hoạt, đối với tương lai tràn ngập lòng tin đóa hoa thì không phát diếu phân bón hoa. Có tin ta hay không vài phút biến thành hủy diệt thế giới đại ma vương Á Huy. Rõ ràng còn chưa tới 15 tuổi, làm sao lại đến loại bệnh này? Vân Ngai Tử lộ ra đáng tiếc biểu lộ không ngừng lắc đầu. Thật sự là bất hạnh a, đừng đem chủ ùn nhị bị ù nói cùng tất. Độc một dạng a hỗn đản. Vân Thư hét lớn. Vân Thư cùng Vân Ngai Tử cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Tốt a, ngươi thắng, ngươi là lão đại ngươi nói tính. Vân Thư cuối cùng vẫn thua trận. Vân Ngai Tử lộ ra dáng tươi cười. Hắn bắt đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ mọi chuyện. 300 năm trước, nhân tộc cùng ma tộc mâu thuẫn còn chưa hóa giải, ngay lúc đó hai tộc gặp mặt chính là không chết không thôi địch nhân. A thật sự là khuôn sáo cũ chuyện xưa bối cảnh a. Vân Thư kéo dài thanh âm. Đông. Vân Ngai Tử thu hồi nắm đấm tiếp tục nói, trong nhân tộc có một cái danh môn đại tông xuất hiện hai tên nhân tộc thiên tài, một nam một nữ. Nam Thiên Phú dị bẩm, ngắn ngủi vài chục năm liền đem kiếm đạo hành tẩu đến làm cho vô số kiếm sĩ nhìn theo bóng lưng tình trạng, hắn thực lực càng là làm cho một chút bối phận cực cao tu sĩ vì thế mà choáng váng. Nữ tử kia đâu? Vân Thư sinh ra một chút hứng thú. Nữ Vân Ngai Tử cười khổ lắc đầu, ban sơ không có ai biết, nhưng khi nàng chân chính hoành không xuất thế thời điểm, thế nhân chỉ có một câu bình luận nàng. Vân Thư không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Phi thăng phía dưới người thứ nhất. Vân Ngai Tử ngữ khí mười phần nói nghiêm túc. Mặc dù đã đoán được, nhưng khi Vân Thư nghe được sự thật này thời điểm, vẫn là tương đối khiếp sợ. Quả nhiên nữ tu sĩ kia chính là bây giờ Huyết Ma lão tổ. Sư phụ, Huyết Ma lão tổ danh tự đến tột cùng kêu cái gì? Vân Thư hỏi. Lạc Tích Ngọc. Vân Ngai Tử hồi đáp, Vân Thư, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy Huyết Ma lão tổ bộ dáng, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không sao tả xiết. Vân Thư nghiêm túc cấp ra đánh giá. Vân Thư đột nhiên kịp phản ứng, chờ chút, chẳng lẽ nói, "Ân, không sai." Vân Ngai Tử gật gật đầu nói, "Mỹ nữ phối anh hùng, tài tử phối giai nhân, hai tên thiên tài kia chúng vọng sở quy trở thành một đôi." Vân Thư một mặt hối hận nhìn xem Vân Ngai Tử. "Thế nào?" Vân Ngai Tử tò mò nhìn Vân Thư. "Không có, không có gì." Vân Thư khỏe miệng giật một cái. Vốn cho rằng là cái nào tội ác tày trời nhân vật phản diện nhìn chúng muội tử, sau đó lại xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân câu. Không nghĩ tới suy nghĩ nhiều. Quả nhiên ạ, vì giờ mở vở bờ cái gì tại trong hiện thực là không tồn tại. Chương 15, đạo quán này độc rất sâu. Chương 15, đạo quán này độc rất sâu. Tại 300 năm trước phát sinh một lần cuối cùng nhân ma đại chiến, ngay lúc đó tình hình chiến đấu thảm liệt không cách nào dùng văn tự để diễn tả. Bất quá sau khi chiến tranh kết thúc, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc tử thương thảm trọng, lẫn nhau đều bỏ ra giá cả to lớn. Vì chủng tộc kéo dài, nhân tộc 3 vị đế vương cùng ma tộc 5 vị ma vương đánh đã đạt thành hữu hảo ở chung, hài hòa cộng binh hiệp nghị. Từ đây, Tiên Ngọc Đại Lục lại không đại chiến sự tình, nên đón thật lâu hòa bình. Vân Thư sư tổ tham dự lần kia đại chiến, cũng ở trong trận đại chiến đó tiệm lộ tài hoa. Vân Ngai Tử không nhanh không chậm nói ra, ma tộc gặp phải hắn câm như hến, phàm là hắn chỗ đến, đều không ma tộc còn sống. Vân Thư ngồi tại trên bồ đoàn lặng lặng nghe. Vân Ngai Tử nói tiếp, thế nhưng là bị coi là nhân tộc tương lai hy vọng Vân Thư sư tổ tại đằng sau một việc phát sinh sau, cuộc sống của hắn liền thay đổi. Đám người ánh mắt ngưỡng mộ biến thành căm ghét căm hận. Sư tổ đây là xảy ra chuyện gì? Vân Thư mở miệng hỏi. Hắn cứu được một cái ma tộc. Vân Ngai Tử nói ra. Vân Thư tâm chúng nhưng mặc dù không có trải qua chiến tranh, nhưng Vân Thư nhìn qua rất nhiều tương quan tác phẩm truyền hình điện ảnh, tỉ như nói cái nào đó con mắt nị dạ à, lại tỉ như nói cái nào đó muốn trở thành hải tặc vương nam nhân á loại hình thú vị video. Trong chiến tranh, cứu người của địch nhân chính là địch nhân. Nhưng cái này cũng không hề là ngu xuẩn, chỉ là cứu hận, đến từ đồng bạn bị giết chết sau cứu hận. Lời tuy nói như vậy, bất quá Vân Thư nghĩ tới không chỉ chừng này. Sư phụ, sư tổ cứu ma tộc không phải là cái công chúa ma tộc đi. Vân Thư ngẩng đầu nhìn Vân Ngai Tử con mắt hỏi. Làm sao ngươi biết? Vân Ngai Tử kỳ quái nhìn xem Vân Thư. Không có gì, Vân Thư đối với loại này cũng dích thiết lập niết miệng. Cát Vân Ngai Tử tiếp tục nói, Vân Thư sư tổ tự nhiên cũng biết cứu ma tộc là không đúng, nhưng hắn hay là tâm địa thiện lương cứu chữa tên kia công chúa ma tộc. Mặc dù đây hết thảy là hắn thầm làm sự tình, nhưng lại bị hắn một cái đồng thời tham dự chiến tranh hảo hữu phát hiện. Đằng sau hắn vạch trần Vân Thư sư tổ hành vi, lúc đó biết được chuyện quan chỉ huy yêu cầu sư tổ nộp lên tên kia công chúa ma tộc làm con tin đến uy hiếp ma tộc, sư tổ không chịu, một mình thả đi công chúa ma tộc. Người sư tổ kia nhất định nhận lấy trừng phạt đi. Vân Thư bẹp một chút miệng. Ân, bị nuốt một ngày cầm đoán. Vân Ngai Tử gật gật đầu. Cái này không đúng sao? Vân Thư trong nháy mắt chửi bậy nói công chúa ma tộc a. Trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên thả đi liền đóng một ngày cầm đoán. Ngươi xác định bắt là công chúa ma tộc không phải cái gì công chúa ma tộc sủng vật sao? Lúc đó thống lĩnh nhân tộc quân đội chính là sư tổ sư phụ. Vân Ngai Tử thản nhiên nói. Vân Thư còn có thể nói cái gì? Ha ha, cái này mục nát xã hội a, bất quá khi sư tổ lần nữa bước vào chiến trường sau, lại chết trận. Vân Ngai Tử nói ra, không phải là bởi vì ma tộc xuất hiện thực lực cường đại người, mà là bị cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đồng bạn đánh lén giết chết. Chậc chậc, nhân loại quả nhiên là một đám ngu muội vô tri sinh vật. Vân Thư không khỏi cảm khái nói. Đông. Vân Thư ôm đầu quỳ nằm trên mặt đất. Lúc đó không có người cảm thấy mình làm sai, giết chết sư tổ người thậm chí một lần cho là mình là xử lý phản đồ anh hùng. Vân Ngai Tử biểu lộ có vẻ hơi trào phúng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết trong cuộc chiến tranh này chân chính anh hùng kỳ thật chính là bọn hắn cho là phản đồ. A a a, đặc sắc địa phương tới. Vân Thư kích động từ dưới đất bò dậy, ngồi thẳng. Vân Ngai Tử liếc mắt, tiếp tục nói, kỳ thật tại sư tổ thả đi công chúa ma tộc thời điểm, chiến tranh liền muốn kết thúc. Kinh lịch chiến tranh sư tổ minh bạch trận đại chiến này đến cuối cùng cũng bất quá là đem lẫn nhau cừu hận tiếp tục làm sâu sắc, thẳng đến trong đó bộ tộc triệt để diệt tuyệt mới thôi. Cho nên sư tổ tại thả đi công chúa ma tộc thời điểm, xin nhờ nàng cùng ma vương giao lưu, mà lại chính mình cũng sẽ cùng nhân tộc 3 vị đế vương tiến hành nói chuyện với nhau, để hai tộc kết thúc trận chiến tranh này. Sư tổ như vậy sâu sao? Vân Thư kinh hãi. Lại nói nhà mình sư tổ nếu như vậy sâu, vậy tại sao hiện tại tông môn tại cái này chim không đẻ trứng địa phương? Vân Ngai Tử không để ý tới Vân Thư, mà là nói tiếp, trên thực tế, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, tầng cao nhất những người kia đều đã không muốn tiếp tục đánh trận song phương trả ra đại giới đã quá lớn, nếu như lại tiếp tục, như vậy vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đến cuối cùng đều sẽ diệt tuyệt. Sư tổ cùng công chúa ma tộc chẳng qua là kết thúc chiến tranh kiếp nổ mà thôi, cho nên nhân tộc 3 vị đế vương cùng ma tộc 5 vị ma vương cũng thuận kiếp nổ này kết thúc chiến tranh. Bất quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù thượng tầng dự định kết thúc chiến tranh, Nhưng tham dự chiến tranh các tu sĩ bởi vì mắt thấy thân bằng hảo hữu hy sinh chắc chắn sẽ không nguyện ý, cho nên sư tổ cuối cùng quyết định hy sinh thả đi địch nhân chính mình, để cựu hận mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Nói cách khác sư tổ là tự nguyện trên đỉnh phản đồ danh hào. A Vân Thư không khỏi lắc đầu.
Đúng vậy. Vân Ngai Tử gật đầu.
Cho nên tại huyết lạc tích ngọc biết sự tình chân tướng sau, vì tình cảm chân thành bắt đầu trả thù toàn loài người sao?
Vân Thư mở miệng nói ra.
Cũng không phải là báo thù.
Vân Ngai Tử trầm giọng nói, chỉ là thất vọng.
Lạc Tích Ngọc thiên tư thông minh tự nhiên minh bạch sư tổ hy sinh chính mình lý do. Thế nhưng là chiến tranh kết thúc đại giới lại là muốn một cái nho nhỏ vô danh tu sĩ hy sinh, loại này buồn cười sự thật để Lạc Tích Ngọc làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, cho nên đằng sau nàng rời đi tông môn, lại không còn tin tức. Các loại khi Lạc Tích Ngọc lại lần nữa xuất hiện tại thế gian thời điểm, Thiên Chi Tiêu Nữ đã biến thành người nghe sợ hãi ma đầu, huyết ma lão tổ.
Nói đến đây, Vân Ngai Tử dừng lại một chút mới tiếp tục nói, Lạc Tích Ngọc tình cảm chân thành có thể làm Tiên Ngọc Đại Lục hy sinh chính mình, như vậy Tiên Ngọc Đại Lục cũng có thể vì chính nàng mà hy sinh toàn bộ sinh linh.
Vân Thư trầm mặc, khách quan tới nói hắn biết Lạc Tích Ngọc làm sai, mà lại sai rối tinh rối mù. Nhưng từ chủ quan đi lên giảng, hắn cũng không biết Lạc Tích Ngọc có hay không làm sai, nếu như chỗ hắn tại Lạc Tích Ngọc vị trí kia, hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng sẽ làm thế nào.
Vân Ngai Tử nhìn xem Vân Thư mê mang ánh mắt, tự nhiên biết hắn tại mê mang cái gì, bất quá cái này cùng hắn không có chút quan hệ nào.
Vân Thư, ngươi có biết vi sư là đời thứ mấy quan chủ?
Đồ ngốc nói đến đây số lượng chữ Vân Thư khỏe miệng không khỏi kéo ra.
Không sai.
Vân Ngai Tử gật gật đầu.
Thật đúng là A Vân Thư một tay nâng trán, bất đắc dĩ nói ra, 300 năm đổi 250 thay mặt trưởng môn, đây là trong nhà ở cái không có ngực nghèo khó thần à, tại ngươi ở tại Thượng Vân quan trước, ta làm quan chủ mới không đủ 10 năm.
Vân Ngai Tử thản nhiên nói.
Sư phụ kia, đời trước quan chủ đâu?
Vân Thư hỏi.
Chết.
Vân Ngai Tử giọng nói chuyện phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với chính mình một dạng, đang ngăn trở an ủi huyết ma lão tổ thời điểm, sư minh của ta bị nàng một bàn tay chụp chết.
Thật thảm. Vân Thư giật giật khóe miệng.
Vân Thư trong đầu đột nhiên hiện ra một nỗi nghi hoặc.
Sư phụ, nếu sư tổ trong chiến tranh chết mất như vậy giảng đạo lý hắn hẳn là không có khai tông lập phái cơ hội, vậy tại sao còn sẽ có bây giờ Thượng Vân quan?
Ngươi chú ý tới a.
Vân Ngai Tử dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Vân Thư nói ra, không sai, Vân Thư sư tổ cũng không phải là Thượng Vân quan khai tông lập phái sư tổ. Chân chính khai tông lập phái sư tổ nhưng thật ra là Vân Thư sư tổ bạn bè, chính là cái kia vạch trần sư tổ, đồng thời còn đánh lén giết chết hắn người kia. Nam dánh ngàn vạn cái lạc đà tại Vân Thư trong trái tim nhảy lên địch. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vân Ngai Tử nói môn phái này thành lập nguyên nhân là vì di bổ huyết ma lão tổ. Nhưng là Vân Thư cũng theo đó cảm thấy may mắn. Mặc dù quan chủ chết tương đối nhiều, nhưng giữ bí mật làm việc mọi người làm hay là rất tốt. May mắn huyết ma lão tổ không biết Thượng Vân quan, không phải vậy ngộ tính lại cao hơn, sợ là cũng sẽ bị huyết ma lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền chặt thành 18 khối.
Chương 16, trường học không phân vị diện chương 16, trường học không phân vị diện. Vân Thư từ trong mật thất sau khi ra ngoài, cảm giác cả người cũng không tốt. Đầu tiên là biết nhà mình đạo quán cùng cuối cùng bọn ở giữa có liên quan, lại là biết sư tổ danh tự cùng mình vậy mà giống nhau như lúc. Cuối cùng biết sáng lập Thượng Vân quan đời thứ nhất quan chủ là giết sư tổ người, mặc dù đằng sau biết được chân tướng sự tình mà lựa chọn đi đền bù chính mình phạm sai lầm, nhưng là a, không nói trước tiền nhân làm được chuyện ngu xuẩn muốn để phía sau manh tân phụ trách chuyện này. Đời thứ nhất giết chết huyết ma lão tổ tình cảm chân thành, thứ 251 đảm nhiệm còn giết chết huyết ma lão tổ ai nghiệp chứ a.
Vân Thư im lặng ngưng nghẹn hiện lên góc 45 độ yêu thương ngước nhìn màu xanh thẳm bầu trời. Tại gia mật thất trước, Vân Ngai Tử nói cho Vân Thư, bí mật này chỉ có thể do lịch đại quan chủ đoạt được biết. Cho nên Vân Thư đã bị thừa nhận làm tương lai thứ 251 đảm nhiệm Thượng Vân quan quan chủ.
Đại sư Minh.
Một người trẻ tuổi thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Vân Thư phía sau.
A, là A Cốt Đà A.
Vân Thư nhìn thấy đứng ở sau lưng người trẻ tuổi chính là so với chính mình nhỏ hơn một tuổi cái này vẽ trọng điểm sư đệ A Cốt Đà.
Mấy ngày nay đã tạ ngươi chiếu cố rồi.
Vân Thư vô A Cốt Đà bụng cười nói.
Đừng hiểu lầm, chủ yếu là đập không đến bà vai.
Tỉ mỉ A Cốt Đà ngồi xuống xuống, để Vân Thư có thể đủ đến bờ vai của mình.
Đại sư Minh, ta A Cốt Đà sắc mặt không ngừng biến hóa. Tựa hồ đang nổi lên lời gì một dạng.
Ân.
Vân Thư ngẹo đầu tò mò nhìn A Cốt Đà.
A Cốt Đà bóp bóp nắm tay, ánh mắt rốt cục trở nên kiên định.
Hắn chăm chú nhìn Vân Thư, chân thành nói ra, "Đại sư huynh, cảm ơn ngươi vì ta phụ mẫu, bộ lạc của ta báo thủ. Về sau ta A Cốt Đà, không, là Vân Giật nguyện ý vì đại sư huynh ngài sông pha khói lửa."
"Ách cái kia, kia cái gì? Cái này không có gì ai bảo ngươi là sư đệ ta đâu, sư huynh vì ngươi làm chút sự tình cũng là chuyện đương nhiên."
Vân Thư lần nữa im lặng ngóng nhìn hướng lên bầu trời.
Thật vất vả không đi nghĩ loại này bất tức sự tình. Vì cái gì lại phải nhắc lên A Huy?
A Cốt Đà không biết Vân Thư tâm lý hoạt động, hắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn Vân Thư mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng này song tang thương trong mắt màu đen lại tựa hồ như tại tự thuật không muốn người biết đi qua.
A Cốt Đà phảng phất minh bạch Vân Thư tại sao phải mạnh như vậy nguyên nhân.
Đại sư Minh, ngươi nhất định có đoạn thống khổ kinh lịch đi.
Bất quá về sau sẽ không bao giờ lại ta, Thượng Vân quan Vân Thư sư đệ, Vân Giật sẽ từ thế này chết bảo hộ đại sư Minh.
Nói một đoạn chủ ú ni bi ủ khí tức tràn đầy nói sau, A Cốt Đà quay người rời đi.
Vân Thư thì một mặt ngượng bức nhìn xem hắn rời đi.
Lại nói vừa mới đến tuột cùng đang nói cái gì.
Đằng sau, A Cốt đã chính thức bái nhập Thượng Vân quan, đổi tên là Vân Giật năm tuổi. Mà bọn hắn tại Lan Hải Tông cứu tiểu nữ Hải cũng đã trở thành Thượng Vân quan tiểu sư muội, đổi tên là Vân La 3 tuổi.
Thượng Vân quan thường trú nhân khẩu rốt cục vui thêm người mới, thật đáng mừng.
Thật đáng mừng.
6 năm sau, sáng sớm ngày thứ 2.
Mặc dù tại hôm qua Vân Thư hố Vân Ngai Tử một thành, Nhưng một đêm đi qua, Vân Ngai Tử đại nhân có đại lượng, quyết định không cùng Vân Thư tiểu thí hài này chấp nhận. Đây chính là ngươi nói không cùng tiểu hài nhi chấp nhận sao? Vân Thư trừng mắt mắt cá chết, mà không thay đổi nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh uống trà Vân Ngai Tử. Vân Ngai Tử bình tĩnh nói, hôm qua ta đều nói rồi hôm nay muốn đi qua có việc nói cho ngươi, ngươi còn ngủ như vậy chết. Cho nên vì không ảnh hưởng ngươi đi ngủ, vi sư cố ý đưa ngươi ngay cả chăn mền dẫn người một cái mang đến. Vi sư hảo tâm tại sao lại bị ngươi ăn đâu nói, Vân Ngai Tử còn ra vẻ đau lòng lắc đầu. Như vậy sư phụ, xin hỏi ngươi lúc ngủ là bị treo ngược lấy sao? Vân Thư hối hận nói. Lúc này nơi đây, Thừa Vân trong quan bốn người tụ tập ở trên mây trong sảnh, sư phụ Vân Ngai Tử ngồi tại ngay phía trước, nhị sư đệ Vân Dật cùng tiểu sư muội Vân Lạt thì là ngồi ở một bên trên ghế. Chỉ có Vân Thư tương đối đặc biệt, hắn là bị một sợi dây thừng liên quan bọc lấy chăn đắp treo ngược tại chính giữa trên xà nhà. Vị sư đây là đang rèn luyện thân thể tố chất của ngươi, thân là đại sư minh, tố chất thân thể liền sư đệ cũng không bằng, vị sư thật vì ngươi cảm thấy đau lòng à? Nói nhảm, Vân Dật là ma tộc. Ngươi đem tu vi phong ấn lại, hắn có thể đánh ngươi 10 cái, không tiết tháo lao hỗn đản. Vân Thư gầm hết lên. Vân Ngai Tử cũng là không giảo biện, mà là một mặt quan tâm nhìn xem Vân Thư. Vân Thư a, nói nhiều như vậy, nhất định khát nước đi. Vị sư vì ngươi chuẩn bị mù tạt thủy, vị sư cái này cho người cho ăn. Cho ăn. Các loại, chờ một chút. Có lỗi với, ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục hố ngươi. Vân Thư nhìn xem Vân Ngai Tử ác ma kia bưng một chén có kỳ quái mùi tiêu chuẩn bị đảo hướng mũi của mình sau, rốt cục luống cuống. Ha ha, Vân Thư a, câu nói này ngươi đã nói không chỉ một lần đi. Vân Ngai Tử lộ ra thâm trầm dáng tươi cười, nếu như xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn ngành chấp pháp làm cái gì? Khụ khụ, sư phụ, đại sư Minh như là đã biết sai rồi, vậy liền buông tha đại sư Minh đi. Vân Dật nhân cơ hội này ở một bên vội vàng khuyên can nói. Là a, là a. Vân La Lạp ở Vân Ngai Tử cánh tay, dùng manh manh mắt to nhìn xem hắn, sư phụ, ngươi liền tha đại sư Minh lần này đi. Vân Ngai Tử khỏe miệng không khỏi co lại. Từ khi Vân La đi vào thượng vân quan sau, tựa như cái đuôi nhỏ một dạng một mực đi theo Vân Thư. Nhưng bất đắc dĩ Vân La tiểu nha đầu này thực sự để cho người ta không tức giận được tới. Hừ. Vân Ngai Tử hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ ở trong không khí nhẹ nhàng gạch một cái. Cột Vân Thư dây thừng cũng theo đó mà đứt. Vân Dật vội vàng đi giúp Vân Thư cởi dây, thả hắn tự do. Tại Vân Thư ngồi xuống sau, Vân Ngai Tử cũng mở miệng nói chuyện. Vân Thư, năm nay ngươi đã 12 tuổi cũng đến đi học tuổi rồi. Nghe nói như vậy Vân Thư mặt lập tức trở nên khổ bức. Trung ương Tiên Ngọc Học Viện, Tiên Ngọc Đại Lục mặc dù có rất nhiều tu hành trường học, nhưng nó lại là trên đại lục duy nhất học viện thành thị. Ngươi không nghe lầm, là học viện thành thị. Trung ương Tiên Ngọc Học Viện chỗ tại Tiên Ngọc Đại Lục chính giữa một cái hồ trung đảo. Bất quá mặc dù nói là hồ trung đảo, nhưng nó diện tích cũng là lớn vô cùng, cơ hồ có thể cùng Tiên Ngọc Đại Lục một cái trung đẳng quốc gia chỗ so sánh. Bất quá ở bên trong trừ lão sư học sinh còn có tương quan nhân viên công tác bên ngoài tuyệt đối liền không có bất luận cái gì nhân sĩ không liên quan, bao quát phụ huynh. Đơn giản liền có thể được xưng tụng là lão sư thiên đường cùng hùng hải tử địa ngục. Thuận tiện nhắc lên, chỗ này học viện thu nhận sử dụng Tiên Ngọc Đại Lục bên trong tất cả có trí tuệ sinh linh, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn thông qua nhập học khảo thí mới được. Sư phụ, ta có thể không đi được không a? Không có khả năng. Thế nhưng là ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Liền so với ta mạnh hơn một chút có cái dám dùng. Vân Ngai Tử giễu cợt nói. Vậy ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng được không? Vân Thư hét lớn. Ở thế giới này sinh sống 12 năm Vân Thư đã lục lọi ra hệ thống chính xác phương pháp sử dụng. Hệ thống chỉ có tại đứng trước địch nhân thời điểm mới có thể tăng thêm. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Vân Thư nhận định đối phương là địch nhân của mình, chính mình sẽ nhận hệ thống tăng thêm. Cho nên kinh lịch quanh năm suốt tháng rèn luyện, Vân Thư phát hiện hệ thống đối với địch nhân giới định rất mơ hồ. Có thể đem đối phương coi là kẻ thù sống còn, cũng đồng dạng có thể đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Người trước không phải tâm lý có vấn đề rất khó chủ động làm đến, nhưng người sau nha. Ha ha, thân là thông qua tàn khốc dự thi giáo dục sau Vân Thư biểu thị đây quả thực quá đơn giản. Nhất là giải tỏa hiểu tính về sau, Vân Thư tại học tập thuật pháp thời điểm thường xuyên cầm Vân La làm đối thủ cạnh tranh. Thuận tiện ở chỗ này liền muốn nói rõ một chút thượng vân quan ngộ tính thứ hạng. Từ lớn đến nhỏ, Vân La, Vân Dật, Vân Ngai Tử, cuối cùng là Vân Thư. Chương 17, đặc chiêu sinh đặc quyền chương 17, đặc chiêu sinh đặc quyền nửa tháng sau, cuối cùng Vân Thư hay là xuất hiện ở Trung ương Tiên Ngọc Học Viện bộ chiêu sinh cửa ra vào. Ta mới không phải thỏa hiệp, ta chỉ là phải hướng cái kia giả mà không kính đại thúc chứng minh. Vân Thư tự lẩm bẩm, không sai, ta Vân Thư chính là cái học trà. Thời gian trở lại nửa tháng trước, không đi. Nói cái gì đều không đi. Vân Thư điên cuồng lắc đầu, mặc kệ Vân Ngai Tử nói thế nào, hắn đều không vui đi. Vừa vặn Vân Dật cũng đều 11 tuổi, hắn cũng có thể đi học, để hắn đến liền tốt, ta ở chỗ này cho người dưỡng lão. Trung ương Tiên Ngọc Học Viện trừ phi là đặc chiêu sinh, nếu không nhập học tuổi tác nhất định phải đạt tới 12 tuổi mới được, Vân Dật sang năm tự nhiên sẽ đi. Vân Ngai Tử thản nhiên nói, cấp độ kia sang năm rồi nói sau. Vân Thư chính là không muốn đi. Vân Ngai Tử trầm mặc nhìn chằm chằm Vân Thư, cho đến đem Vân Thư chằm chằm sợ hãi, mới mở miệng nói, nơi đó có rất nhiều vật có ý tứ. Vân Thư bị Vân Ngai Tử lời nói hế trụ. Mặc dù khi 6 tuổi biết có truyền tống trận loại vật này, nhưng này cái đồ chơi thu phí không thấp, cho nên trừ công khoản lữ ta nói là đi công tác bên ngoài, Vân Thư cơ hồ không chút từng đi ra ngoài. Vân Ngai Tử lời nói để Vân Thư tâm động một giây, thật chỉ có một giây đồng hồ. Vân Ngai Tử phát hiện Vân Thư cái kia một giây dị trạng, trong ánh mắt lặng yên hiện lên một vòng tinh quang. Đương nhiên, Trung ương Tiên Ngọc Học Viện chiêu sinh yêu cầu có thể không thấp, và ngươi cái kia tam lưu lý luận tri thức rất có thể qua không được. Vân Ngai Tử thản nhiên nói, bất quá ta hay là sẽ cho ngươi một khoản tiền, mặc kệ qua không có qua đều đầy đủ ngươi ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian, nhưng là không cho phép ngươi nửa đường liền rời đi.
Phù phù, phù phù, phù phù.
Vân Thư trái tim nhảy nhanh hơn. Tại cái này không thế nào giảng khoa học trong thế giới, tu chân lý luận đối với vốn là học tập không ra thế nào nhỏ Vân Thư tới nói liền lộ ra càng không ra thế nào nhỏ. Chỉ là nhập môn khảo thí thần mã Vân Thư xác định, tin tưởng vững chắc cùng khẳng định chính mình là qua không được. Nói cách khác đi ra ngoài chơi đã trở thành cố định sự thật. Cho nên Vân Thư quyết định cuối cùng ra ngoài đi sóng không đối, muốn đi cầu học. Thời gian trở lại hiện tại, Trung ương Tiên Ngọc Học viện mặc dù ở trong hồ đảo, nhưng bộ chiêu sinh lại là đang dùng đến cùng hòn đảo kết nối cầu nối bên cạnh một dãy nhà to lớn cao trong phòng. Vân Thư cao hứng bừng bừng chạy tới báo danh. Hắn đã bắt đầu kế hoạch đằng sau đi đâu chơi. "Ngươi tốt, ta muốn ghi danh nhập học." Vân Thư đối với bộ chiêu sinh cửa ra vào một cái bạch hồ tử lão nhân mười phần lễ phép nói ra. Lão nhân đối với Vân Thư lộ ra mỉm cười, hiền lành nói ra, "Ân, ngươi đi vào đi. Thật là một cái độc lập hào hải tử, đều không cần trưởng bối tới đón đưa, ta sẽ giúp ngươi cùng bên trong lão sư nói để bọn hắn nuối lòng một điểm." Vân Thư khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng cứng. "Như thế quang minh chính đại nói ra thật được không?" "Chờ chút, không đối. Ta không cần ngươi hỗ trợ a huy." "Lão tiên sinh." Vân Thư mười phần nghiêm túc bái một cái lão nhân, tiến vào trường này mọi người hàng bắt đầu đều là nhất trí gia sư nói qua làm người nhất định phải làm đường đường chính chính, không phải vậy ngày sau sẽ có tâm ma sinh sôi. "Ta đều như vậy viện, ngươi tổng sẽ không lại giúp ta đi." "Ân, không sai." Lão nhân sờ lấy râu dài màu trắng, nhìn xem Vân Thư ánh mắt càng hài lòng, thái độ nghiêm cẩn, "Tôn sư trọng đạo, ngươi nhất định sẽ trở thành trong học viện học sinh mẫu mực. Như vậy đi, lý luận khảo thí ngươi cũng không cần tham gia, đằng sau trở lấy kiểm tra một chút thực lực đi." "Thảo, ta đặc meo đều nói rồi muốn cùng mọi người nhất trí trong hành động, ta liền đợi đến lý luận bị quét xuống đâu, ngươi làm như vậy, học viện viện trưởng sẽ đồng ý sao?" Lão nhân nhìn thấy Vân Thư bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cười ha hả nói, "Yên tâm đi, ngươi giống như những người khác hàng bắt đầu đều là nhất trí tới đây báo danh đang xây trường học trong lịch sử cho tới bây giờ liền không có lý luận tri thức làm khó dễ thi lý luận chẳng qua là đi cái tình thế mà thôi." "Không không không, trước mắt ngươi vốn là có một cái cho ăn. Ta không chỉ có trên đường này đều không có nhìn qua sách, còn dự định trực tiếp nộp giấy trắng." "Viện trưởng đâu?" "Ta muốn báo cáo." "Viện trưởng." Vân Thư đang nghĩ ngợi nặc danh báo cáo cái này tùy ý làm bậy lao đầu từ thời điểm, liền có người hô viện trưởng hai chữ. Vân Thư ngạc nhiên quay đầu liền thấy một cái tuổi trẻ nam tính giáo sư chạy tới. "Ta đi, còn trẻ như vậy liền có thể lên làm viện trưởng, hắn thực lực nhất định rất khủng bố đi. Người này không phải là cái kia chỉ cần hắn nhìn qua đồ vật, đều có thể tự động hình thành một bộ thư tịch dương sư đi." Tiếp lấy nam nhân kia giáo sư liền ngừng đến Vân Thư bên cạnh, cung kính bái một cái kia bạch hồ tử lão nhân. "Viện trưởng, hôm nay ngài không phải dự định tự mình chiêu sinh sao? Chủ nhiệm bọn hắn đang ở bên trong đợi ngài." "A, không có việc gì, cái này còn không có bắt đầu sao?" Viện trưởng cười nói, vừa vặn đi ra hít thở không khí, xảo chính là mới ra đến liền thấy không sai hài tử. "Trần lão sư, làm phiền ngươi cùng Vương chủ nhiệm an bài một chút, hài tử này cũng không cần tham gia lý luận khảo thí trực tiếp trở lấy đằng sau khảo nghiệm thực lực liền tốt." Nam giáo sư kinh ngạc nhìn xem Vân Thư mà người. "Mau đi đi, ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ." Viện trưởng cười nói. "Tốt, ta hiểu được." Nam giáo sư không nói thêm gì nữa, quay người đi vào. Viện trưởng túi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Vân Thư hiền lành nở đủ cười, "Hai tử, ta chờ mong ngươi đằng sau biểu hiện." Tạ ơn Vân Thư khỏe miệng không ngừng có quắp. Vân Thư có dự cảm hôm nay có thể sẽ không giống hắn nghĩ tốt như vậy qua. Tiến vào trong phòng nghỉ, vốn cho rằng chỉ có tự mình một người Vân Thư không nghĩ tới còn chứng kiến ba cái tiểu hài. Hai người nam hài nhi, một nữ hài nhi. Tại Vân Thư sau khi đi vào, ba cái tiểu hài cũng không hẹn mà cùng nhìn về hướng Vân Thư. Quyết định không gây chuyện thị phi Vân Thư mặc tìm một cái góc tọa hạ. Sau đó cái kia ba cái tiểu hài nhi liền ngồi vào bên cạnh hắn. "Vân Thư, ngươi cũng là đặc chiêu sinh thôi." Bên trong một cái tiểu nam hài hướng Vân Thư hỏi. "Không phải." Vân Thư nghiêm túc hồi đáp. Ba cái tiểu hài nhi ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Cô bé kia gặp mình nói, còn chưa bắt đầu khảo thí, quyển bài thi liền biết, viết xong tốt, thật là lợi hại. Trường học này xác định chiêu chính là cao tài sinh sao?" Vân Thư kiên cười, "Ta không có tham gia thì biết." Ba cái tiểu hài nhi nhìn xem Vân Thư ánh mắt càng thêm chấn kinh. "Không phải đặc chiêu sinh, lại còn không cần tham gia khảo thí." Một tiểu nam hài nhi sùng bái giống như nhìn xem Vân Thư, "Hoa, thật là lợi hại. Ta sợ là đi nhầm địa phương." Vân Thư một mặt hối hận nhận lấy ba người sùng bái ánh mắt. Quanh năm ánh sáng cùng nhà mình sư phụ đấu trí đấu dũng Vân Thư hoàn toàn không biết một cái 12 tuổi tiểu hài tử lúc này chính là sùng bái anh hùng nhân kỷ. "Cái gì?" Vân Giật khi còn bé gặp phải đại họa, tâm trí đã sớm so với bình thường hài đồng thành thục. Về phần Vân La Vân Thư một mực xem nàng như nữ nhi thôi. Mặc dù đau đầu cái này ba cái tiểu hài nhi, nhưng thông qua nói chuyện phía Vân Thư cũng vẫn là biết cái kia ba cái tiểu hài nhi danh tự. Nữ hài nhi gọi là Cơ Tuyết Tình, tóc ngắn nam hài nhi gọi là Cơ Vương Thạch, hai người bọn họ là đến từ một cái gia tộc. Một cái khác tiểu nam hài, hình thể liền so bao quát Vân Thư ở bên trong ba người so sánh tráng, đương nhiên so ra kém Vân Giật là được. Hắn họ Loan, gọi Loan Cao Ca. Cái này ba cái tiểu hài nhi đều là đặc chiêu sinh, hai người nam hài tuổi tác cùng Vân Thư đều như thế, chính là Cơ Tuyết Tình so Vân Thư nhỏ hơn một tuổi. Bọn hắn nói cho Vân Thư, đặc chiêu sinh là không cần tham gia thi viết bất quá đằng sau trình độ khảo nghiệm là nhất định phải tham gia. Bất quá bởi vì là đặc chiêu sinh, cho nên trình độ của bọn hắn khảo thí cùng những người khác không giống với. Những người khác là hai hai đánh nhau, do một bên quan chiến lao sư đến xác định và đánh giá, vô luận thắng thua, chỉ cần làm cho các lao sư hài lòng liền có thể thông qua, nói cách khác thua không nhất định sẽ đào thải, nhưng thắng cũng không nhất định gặp qua. Mà đặc chiêu sinh thì là cùng lão sư đối luyện, đồng thời yêu cầu bên trên cũng càng nghiêm ngặt, nhất định phải ngăn trở lão sư 3 lần công kích mới có thể thông qua. Vân Thư một mặt đồng tình nhìn xem ba người. "Mây, Vân Thư, ngươi vì cái gì nhìn như vậy ta?" Cơ Tuyết Tình đỏ mặt hỏi. "Không có gì, ta chính là cảm thấy các ngươi lợi hại." Vân Thư lắc đầu, nhìn xem kiêu ngạo mà ba người càng đồng tình. Thân là đặc chiêu sinh đặc quyền vẹn vẹn chỉ là không cần tham gia bất luận kẻ nào đều sẽ qua thi viết mà thôi, thế nhưng là còn muốn đứng trước càng khó khăn trình độ khảo thí. Ba người này sợ là bị học viện hố. Chương 18, đánh nhau cũng nên có cái trường hợp chương 18, đánh nhau cũng nên có cái trường hợp ngay tại bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, trong phòng nghỉ lại tiến đến một tiểu nữ hài. Tóc dài đen nhánh tựa như thác nước áo tròn xuống, trứng ngông giống như gương mặt treo thanh lanh thần sắc. Nhưng càng khiến người ta để ý là nàng cặp kia con mắt màu đỏ tươi. Bất quá cả người nhìn cũng không lộ ra tà dị, ngược lại càng có loại hơn làm cho người không khỏi mê muội cảm giác. Vừa mới quay chung quanh tại Vân Thư bên cạnh ba cái tiểu thí hải mà lại hấp tấp đi qua tìm tiểu nữ hải kia. Vân Thư ngược lại là không có để ý, bởi vì hắn tại vừa rồi lừa dối bên trong biết được ba tên tiểu gia hỏa này chỉ là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Theo bọn hắn nói tới, bọn hắn tại đến trường học trước đó đều là tại tông môn trong gia tộc một mực tu luyện, có rất ít đi ra cơ hội, cho nên mới đến nơi đây sau ba người bọn hắn dự định giao hảo tốt bao nhiêu nhiều bằng hữu. A, tiểu thí hải. Chỉ quen thuộc nhà mình sư đệ sư muội Vân Thư đối với cái này ba cái tiểu hải nhi khịt mũi coi thường. Cái kia ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là đặc chiêu sinh? Cơ Tuyết Tình nhìn xem tóc đen mắt đỏ tiểu nữ Hải Nhi nu nu nói. Không phải. Tiểu nữ Hải ngữ khí bình thản hồi đáp. Cái kia, vậy là ngươi cùng Vân Thư một dạng vẹn vẹn chỉ là không có tham gia thi viết sao? Cơ Tuyết Tình tiếp tục hỏi. Tiểu nữ Hải ngẩng đầu thuận Cơ Tuyết Tình tay chỉ phương hướng thấy được Vân Thư. Ánh mắt của nàng sửng sốt một chút, con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra không hiểu ý vị. Lập tức tiểu nữ Hải đột nhiên nhọn miệng cười. Không phải, ta là viết xong bài thi mới tới. Hoa, cái này hiện tại mới bắt đầu thi không bao lâu đi, ngươi liền viết xong? Một bên Cơ Vương Thạch nhìn xem nhớ tới vừa mới vang lên bắt đầu thi linh, mặt lộ sùng bái nhìn xem tiểu nữ hải, thật là lợi hại a. Không biết tại sao, Vân Thư cảm giác cái kia tóc đen mắt đỏ tiểu nữ hải mặc dù đang cùng ba cái tiểu thí hải nói chuyện phiếm, nhưng lại vẫn đang ngó chừng chính mình. Có lẽ nàng có thể là cuộc đời của mình chi địch. Vân Thư tâm tình ngưng trọng nghĩ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, đây chính là vô số các tiền bối trải qua. Dù sao học cha cùng học bá ở giữa mâu thuẫn là tuyệt đối không thể điều hòa. Cái kia xin hỏi ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta tên của ngươi sao? Dáng người tương đối tráng loan cao ca hồng nghiêm mặt đập nói lắp ba mà hỏi thăm. Tuổi trẻ thật tốt á, Vân Thư tâm bên trong không khỏi cảm khái nói, ta gọi Lạc Tích Ngọc. Tóc đen mắt đỏ tiểu nữ hải con mắt nhìn chằm chằm Vân Thư, mở miệng hồi đáp. Phù phù. Tê hụ khụ khụ khụ. A, Vân Thư, ngươi thế nào? Cơ Tuyết Tình bay đầu nghi hoặc không hiểu nhìn xem Vân Thư từ trên ghế ngã ngửa trên mặt đất mà lại không ngừng ho khan. Không có gì. Vân Thư kiền làm cười nói, sau đó leo về trên ghế. Ân, hẳn là hài âm. Ngọc, muốn, dụng, ngọc. Nhìn xem nhiều như vậy cùng âm chữ nói. Thương tiếp tiếp, Ngọc Thạch Ngọc. Lạc Tích Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Danh tự này thật là dễ nghe. Loan Cao Ca hồng nghiêm mặt cười nói. Phù phù. Vân Thư, ngươi thì thế nào? Loan Cao Ca có chút không vui, hắn thật sâu hoài nghi Vân Thư là cố ý náo ra động tĩnh lớn như vậy, để cái này mỹ lệ tiểu nữ hài chú ý tới hắn. Chân trưởng, có lỗi với. Lúc này Vân Thư trực tiếp ngồi xổm dưới đáy bàn, ngăn trở Lạc Tích Ngọc ánh mắt. Ứng, hẳn không phải là ta muốn như vậy đi ẩn. Nhất định không phải. Như thế kéo sự tình trừ tiểu thuyết bên ngoài làm sao lại phát sinh ở thế giới hiện thực đâu? Hẳn là cùng tên đi, tựa như ta cùng sư tổ một dạng, cùng tên mà thôi. Nghĩ tới đây, Vân Thư nội tâm thoáng an định một chút. 6 năm trước cuộc chiến đấu kia, để Vân Thư đến bây giờ đều không thể quên. Chủ yếu vẫn là đối phương cùng chính mình đạo quán quan hệ thực sự quá vô nghĩa duyên cớ. Lạc Tích Ngọc nhìn thật sâu một chút Vân Thư vị trí, liền quay đầu trở lại cùng Tam tiểu trò chuyện lên này. Lý luận khảo thí sau khi kết thúc, một đám thông qua thi viết lại cùng Vân Thư xoa không nhiều năm kỷ những đứa trẻ chen chúc chen vào phòng nghỉ. Nguyên bản thanh tịnh trong phòng cũng biến thành ồn ào. Dù sao đều là một đám tiểu hải, Vân Thư cũng lý giải. Cơ Tuyết Tình, Lạc Tích Ngọc, Cơ Vương Thạch cùng Loan Cao Ca bốn người ngồi tại hàng trước nhất. Vân Thư chẳng biết lúc nào lặng lẽ chuyển rời đến hàng cuối cùng, ý đồ đem chính mình chôn vùi vào trong mọi người. Rất tốt, thành công thu hoạch được người qua đường giáp thành tựu. Coi như biết không phải là cùng là một người, nhưng Vân Thư đối với Lạc Tích Ngọc cái tên này hay là có bóng ma tâm lý. Không đầy một lát công phu, tiến đến một cái tuổi trẻ nam tính lão sư, chính là Vân Thư tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia. Mọi người tốt, ta họ Trần, gọi Trần Phi Trù. Là trường này một tên lão sư, các ngươi gọi ta Trần lão sư liền tốt. Trần Phi Chu đối mặt với một đám 11-12 tuổi tiểu hài, cũng không có loại kia trưởng bối đối với vãn bối ngữ khí, mà là dùng bằng hữu giống như ngữ khí nói chuyện. Cái này khiến Vân Thư đối với Trần Phi Chu rất có hảo cảm. Trong phòng nghỉ tại Trần Phi Chu tự giới thiệu thời điểm, thanh âm đã dần dần dừng lại xuống dưới. Sau đó chính là trình độ khảo nghiệm. Trần Phi Chu hiền lành cười nói, sau 5 phút, ta sẽ dẫn các ngươi về phía sau viện tiến hành trận thứ 2 khảo thí. Trận thứ 2? Nói như vậy còn có trận thứ 3, trận thứ 4. Vân Thư nghĩ cũng hiểu rõ. Dù sao thân là đại lục nhất lưu danh giáo, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có 2 hạng khảo thí, nhất là hạng thứ nhất còn đơn giản làm cho người giận sôi Vân Thư chính mình ngoại trừ. Sau 5 phút, Trần Phi Chu mang theo những chuẩn bị này thi được học viện bọn nhỏ đi tới một cái căn phòng cửa ra vào. "Tốt, mọi người mau vào đi thôi. Nhỏ như vậy phòng ở thật có thể toàn bộ nhét vào sao?" Vân Thư nhỏ giọng thầm thì nói. Không phải Vân Thư hoài nghi, mà là cái phòng này thật quá nhỏ. Ở chỗ này tiểu hài nhi không thể nói hơn ngàn đi, 180 cái vẫn phải có. Đương nhiên, đó cũng không phải nói người báo danh thiếu, mà là Trung ương Tiên Ngọc Học viện mỗi ngày chỉ tuyển nhận 201 học sinh, tới chậm lời nói chỉ có thể chờ đợi ngày thứ 2 lại đến báo danh. Lời tuy như vậy, xếp hàng báo danh cũng không đổi. Dù sao chiêu sinh muốn tiếp tục 2 tháng. Đây cũng là Vân Thư không nóng nảy báo danh nguyên nhân hẳn là. Trần Phi Chu chú ý tới cách đó không xa Vân Thư biểu lộ. Cái này cùng viện trưởng để Vân Thư không cần thi trận đầu tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Ha ha, sau khi tiến vào liền biết bên trong thế nhưng là có động thiên khác a. Trần Phi Chu cười thần bí. Cầm đầu đặc chiêu Tam tiểu cùng Lạc Tích Ngọc dẫn đầu tiến vào, đằng sau mặt khác tiểu Hải Nhi cũng lục tục đi vào theo. Vân Thư tại tên tiểu nhân này trong biển cũng lăn lộn đi vào. Tại sau khi đi vào, Vân Thư mới biết được Trần Phi Chu nói lời là có ý gì. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, chính là một cái cùng nhà vệ sinh không chênh lệch nhiều phòng gỗ, nhưng sau khi đi vào, bên trong đơn giản chính là một cái cự đại sân thể dục. Nam rãnh. Thân là học cha Vân Thư chỉ có thể dùng cái này đơn giản hai chữ đến thể hiện giờ này khắc này tâm tình. Trên thực tế không chỉ Vân Thư như thế chân kinh, tiến đến đại bộ phận tiểu quỷ cũng cơ hồ đều há to miệng, nhìn trước mắt không gian thật lớn. Ha ha, đây chính là đại năng dùng không gian thuật pháp chế tác mà thành a. Cuối cùng tiến đến Trần Phi Chu kiêu ngạo mà cười nói, cùng một đám con nít mà có gì có thể khoe khoang cho ăn. Vân Thư liếc mắt. Thời gian, không gian vô luận là kiếp trước hay là hiện tại cũng là khó khăn nhất lý giải nắm giữ. Vẹn vẹn một cái trình độ khảo nghiệm sân bãi, liền để Vân Thư lần nữa minh bạch Trung ương Tiên Ngọc Học viện tại sao là đại lục nhất lưu danh giáo. Chương 19, so với đối thủ, càng có khuynh hướng heo chương 19. So với đối thủ, càng có khuynh hướng heo mọi người ở đây chấn kinh sân bãi thời điểm, có 3 người đến nơi này, chính giữa đứng đấy một cái bạch hồ tử lão nhân. Chính là Vân Thư trước đó nhìn thấy viện trưởng, bạch hồ tử Cam Đạo Phu. Khu khu. Viện trưởng tiếng ho khan mặc dù rất nhẹ, nhưng ở đây mỗi người đều nghe được, mà lại nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Thật là lợi hại. Vân Thư tâm đấy không khỏi thầm than một tiếng. Vang vào lần này, là hắn biết viện trưởng này tu vi tuyệt không đơn giản. Dù sao so với hắn người sư phụ kia mạnh mẽ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như thế một cái tu vi cao thâm lao đầu tử không có việc gì tại cửa ra vào mù tản bộ cái gì à. Làm hại Vân Thư dự định vòng thứ nhất bị quét xuống kế hoạch thất bại. Vân Thư sau đó chỉ có thể dùng bộ phương án thứ hai. Chính là tại thực lực này trình độ trong khảo nghiệm bị quét xuống. Đương nhiên, cố ý đánh thua là không thể nào. Dù sao có như vậy cái phá hệ thống tại, Vân Thư là tuyệt đối không có khả năng thua hệ thống, dũng cảm thiếu niên, uống thuốc sao. Cho nên chiến đấu cái gì liền cần thao tác một phen. Đang cùng cái kia Tam tiểu nói chuyện trời đất thời điểm, Vân Thư suy đoán ra trình độ này khảo nghiệm mục đích thực sự. Bất luận thắng thua đều có cơ hội nhập học. Khảo nghiệm này hẳn không phải là học sinh thực lực, mà là tiềm lực, trở thành cường giả tiềm lực. Tới đây học sinh đều là đến từ từng cái địa phương, từng cái thế lực, tổng thể thực lực trình độ cao thấp không đều. Đã có đại tông phái hài tử từ nhỏ đã có ăn đủ loại đan dược đến đoán thể, cũng tự nhiên có tiểu môn tiểu phái dựa vào ngày thường rèn luyện đến cường cân trắng cốt. Thì như nói thượng vân quan, mà lại không chỉ trường này cứng nhắc tài nguyên, mềm phương diện tài nguyên cũng đều không giống với. Một cái đại tông phái tự nhiên có số lượng tương đương cường giả đến đối với tiến hành huấn luyện, đây là tiểu môn phái tuyệt đối không cách nào đạt tới. Tỷ như nói cả môn phái chỉ có một cái quan chủ cùng ba đồ đệ thượng vân quan. Khu khu, nói tóm lại, vô luận là mạnh mẽ hay là yếu, trường này thu nhận học sinh bản chất liền đem học sinh giáo dục trở thành ngày sau một phương hào cường không phải nghĩa xấu. Cho nên học sinh bản thân tư chất là tuyệt đối không có khả năng thấp. Lúc đầu ngộ tính chỉ có 0.001 Vân Thư nghĩ như thế nào đều là tuyệt đối không có cơ hội bên trên học viện này. Bất quá tại 6 năm trước cùng huyết ma lão tổ ở giữa trong chiến đấu, để hắn ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm bị cưỡng chế đẩy lên tu sĩ bình thường coi như truy cứu cả đời cũng vô pháp đến nơi tình trạng. Đơn giản tới nói chính là vô địch cùng cảnh giới. Đương nhiên trước mắt không có chính thức bước vào tu luyện là được. Luôn cảm giác có chút là để. Tóm lại Vân Thư đối với cái này tiếp xuống khảo thí tràn đầy tự tin. Chiến đấu loại chuyện này, kẻ yếu muốn đánh bại cường giả thì phải hiểu biến báo, quan sát cũng kịp thời bắt lấy nhược điểm của đối phương. Bất quá cường giả muốn đánh bại kẻ yếu, em mình đi qua là được rồi. Cho nên nếu mặc kệ như thế nào đều chỉ có thể thắng, thế thì không bằng dùng một chút phi thường cứng nhắc chiêu thuật thắng nổi đối diện tốt. Dạng này liền có thể để bình phán lao sư cho là mình là loại kia không hiểu được biến báo người, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Các vị dự định tiến vào ta trường học các bạn học, các ngươi tốt, ta là nơi này viện trưởng, ta họ Lục. Lục viện trưởng ôn hòa nói, các ngươi có thể thông qua trận đầu khảo thí lại tới đây, tin tưởng đối với hệ thống tu luyện đều có nhất định lý giải. Đối với câu nói này, Vân Thư khịt mũi coi thường. Ai cũng có thể thi qua đồ vật, có gì có thể nói nhảm. Nhưng mà Vân Thư không có chú ý tới bên cạnh hắn thật nhiều tiểu hài nhi đều lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu lộ, thật giống như trước đó gặp bao nhiêu khó khăn một dạng. Không nói nhiều, hiện tại bắt đầu chúng ta tiến hành trận thứ 2 khảo thí, khảo nghiệm thực lực. Lục viện trưởng tiếp tục nói, sau đó xin mời rút thăm rút đến danh tự học sinh đến trên đài để chuẩn bị, những người khác có thể đến đài quan chiến, cũng có thể đi làm nóng người một chút. Lúc này, chính giữa dâng lên một cái cự đại bình đài bốn phía cũng dâng lên to lớn cầu thang chỗ ngồi. Một nửa người đều đi khẩn trương làm nóng người, chỉ có một số người lưu đến nơi đây tiến hành quan chiến. Vân Thư cũng là tâm tình nhẹ nhõm tìm gần nhất vị trí nhìn chiến đấu. Lục viện trưởng cùng hai gã khác trung niên giáo sư ngồi xuống bình thẩm vị trí, Trần Phi Chu từ trong hộp xuất ra hai tờ giấy đầu, lớn tiếng đọc lên phía trên danh tự, Phùng Lư đối chiến Đinh Diệu Dương. Hai cái ngay tại làm nóng người 12 tuổi tiểu hài nhi nghe vậy đi lên này. Vân Thư nhìn thoáng qua liền biết kết quả. Ân, người qua đường ở giữa chiến đấu chắc chắn sẽ không dùng để chữa thủy. Khoảng cách chiến đấu qua đi đại khái nửa giờ, Đinh Diệu Dương bị Phùng Lư trong tay đao gô đánh trúng vào xương quai xanh. Đinh Diệu Dương cố nén đau đớn, gắt gao bắt lấy đao gô không thả, sau đó dùng chán trùng điệp đụng vào Phùng Lư chán. Phùng Lư bị vùi dập giữa chợ, Đinh Diệu Dương thắng. Vân Thư rốt cục phát hiện thế giới khác hùng hài tử thật mẹ nó hổ, không có vũ khí liền dùng đầu đục đầu. Ngươi ngược lại là dùng chân đá hang a. Hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đảo, con rùa quyền, cái nào không có khả năng rất nhẹ nhàng đánh ngã đối diện. Ở chỗ này trước là Vân Thư đối thủ mặc niệm 5 giây. Thời gian bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày, trong đoạn thời gian này, Vân Thư có chút nhức đầu. Cái này ra sân đều là những người nào a? Có người đánh lấy liền đánh tức giận, sau đó hai người liền ôm ở cùng một chỗ xoay đánh nhau, hoàn toàn quên thảo nghiệm. Mà có người thậm chí càng hiếm thấy, trước khai chiến thả ra lời nói hùng hồn, kết quả vừa bị đánh một chút liền gào khóc. Ngươi 12 tuổi không phải 2 tuổi a huy, nhưng mà này còn là cái nam, mà lại đánh khóc hắn hay là nữ. Vân Thư chân cảm giác tại cái này quan chiến còn không bằng đi làm nóng người một chút, hảo hảo suy nghĩ một hồi làm như thế nào đem đối thủ cứng nhắc đánh bại. Trần Phi Chu bắt đầu niệm trận tiếp theo đối chiến song phương. Đinh Kỳ Thủy đối chiến Lạc Tích Ngọc. Nghe được Lạc Tích Ngọc danh tự, Vân Thư không khỏi lên tinh thần. Không thể không nói, cái này cùng huyết ma lão tổ cùng tên mà lại là học bá nữ Hải Nhi đưa tới Vân Thư chú ý hoa. Thật xinh đẹp. Không chỉ có người đẹp, danh tự cũng tốt đến hai a. Lạc Tích Ngọc ra sân sau, trên đài quan chiến không khỏi phát ra vài tiếng kinh hô. Thứ, một đám trưởng thành sớm hải tử. Vân Thư bĩu môi. Các loại Lạc Tích Ngọc đối thủ Đinh Kỳ Thủy ra sân sau, lại là vài tiếng kinh hô. Hoa. Tiểu ca ca rất đẹp a. Không hổ là Đinh gia người thừa kế, khí chất thật mê người a. Hoa si là bệnh, cần phải trị. Vân Thư hư suy nghĩ nhìn xem trên đài Đinh Kỳ Thủy. Mặc dù vẻn vẹn thiếu niên khuôn mặt, nhưng tà phi anh tuấn kiếm mi, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng đã ẩn ẩn hiện ra một loại lãnh ngạo bá khí khí chất. Vân Thư không hiểu khó chịu đứng lên. Con hàng này là cái cọm dâm cứng, luận nhan trị vậy mà chỉ so với chính mình kém một chút như vậy. Lạc Tích Ngọc, ta ủng hộ ngươi đánh chết hắn nha. Lạc Tích Ngọc sao? Đinh Kỳ Thủy ánh mắt trên dưới đánh giá Lạc Tích Ngọc, cuối cùng rơi xuống nàng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt bên trên. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên một góc so, tự tin nói, ta biết ngươi, cái thứ nhất viết xong bài thi. Ân, ngươi đưa tới chú ý của ta, rất không tệ, mặc dù bây giờ địch nhân là của ta, nhưng về sau liền làm nữ nhân của ta tốt. Phù phù. Quan chiến Vân Thư té lăn trên đất. Loại này cơ hội chỉ có thể ở một chút trong tiểu thuyết nhìn thấy tình tiết, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Mặc dù một chút đều không muốn nhìn. Lạc Tích Ngọc nghe được Đinh Kỳ Thủy lời nói thật cũng không tức giận, mà là bình tĩnh quay đầu nhìn về phía khỏe miệng cùng rút bình thầm ba người. Ta có thể xin mời thay cái đối thủ, không, đổi con heo sao? Chương 20, đây là hùng hải tử mộng tưởng chương 20, đây là hùng hải tử mộng tưởng, ta có thể xin mời thay cái đối thủ, không, đổi con heo sao? Lạc Tích Ngọc sắc mặt bình tĩnh nhìn ba vị bình thầm lão sư. Khu khu. Lục viện trường bên cạnh đeo kính trung niên lão sư ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ nghiêm túc nói, đây là khảo thí, không phải trò chơi. Ha ha. Đinh Kỳ Thủy lộ ra cao ngạo bá khí dáng tươi cười. Ta biết ngươi đây là đang cố ý chọc ta sinh khí, để cho ta biết ngươi không phải bình thường nữ nhân, không quan hệ, ta đối với nữ nhân của ta từ trước đến nay đều rất hoan dung. Đang sổ phạ bên trên quan chiến Vân Thư khỏe miệng không ngừng run rẩy. Hắn người đứng xem này đều vì cái này gọi là Đinh Kỳ Thủy gia hỏa cảm thấy xấu hổ. Hoa, thật là khí phách a, là kiểu mà ta yêu thích. Đinh Kỳ Thủy, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Hoa si mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lại nói sinh cá nhân không tốt sao, tại sao muốn sinh con khỉ? Nghe nữ sinh bên cạnh cùng những nam sinh khác lời nói, Vân Thư xấu hổ ung thư đều nhanh phát tác rồi. Đám này tiểu thí hải có dám hay không đừng như vậy trưởng thành sớm á huy. Đinh Kỳ Thủy híp mắt hưởng thụ lấy trên khán đài người cho tiếng hoan hô của chính mình. Nhìn thấy không, Tích Ngọc. Đinh Kỳ Thủy cười nói, trở thành nữ nhân của ta chuyện này là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Lạc Tích Ngọc vẫn như cũ không tức giận, mà là cầm một thanh kiếm gỗ từ từ đi hướng Đinh Kỳ Thủy. Ân. Đinh Kỳ Thủy nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin, thì ra là thế, ý của ngươi là đánh bại ngươi mới được sao? Vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Nói, Đinh Kỳ Thủy nâng lên một bàn tay, tự tin nói, vì công bằng, ta liền dùng một bàn tay đánh bại ngươi. Lúc này Lạc Tích Ngọc chạy tới trước mặt hắn, kiếm gỗ nâng qua đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Ha ha, vì để cho ta thắng, ngươi là đang cố ý đổ nước sao? Đinh Kỳ Thủy nụ cười trên mặt càng sán lạ, Tích Ngọc, ngươi quả nhiên là thích ta. Đinh Kỳ Thủy trên mặt mang ý cười, nâng lên bàn tay không nhanh không chậm chụp vào rơi xuống kiếm gỗ. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác đến phần bụng đau đớn một hồi, tiếp lấy cả người liền bay ra ngoài, ném tới bên ngoài sân. Lạc Tích Ngọc không nhanh không chậm thu hồi chân, nhìn về phía Trần Phi Chu. Có thể tuyên bố kết quả đi. A. Trần Phi Chu ngây ra một lúc, vội vàng tuyên bố Lạc Tích Ngọc thắng lợi. Náo tàn loại sinh vật này, phân hai chủng, thiên tiên và hậu tiên. Thiên tiên thuộc về tàn tật, không có khả năng kỳ thị. Nhưng ngày kia đều bình thường là có cảnh vật chung quanh dưỡng thành, không hề nghi ngờ Đinh Kỳ Thủy tám thành là người sau. Đây là Vân Thư đối với Đinh Kỳ Thủy đánh giá. Mặc dù không biết Đinh Kỳ Thủy xuất thân là cái gì, nhưng người bình thường đều biết đánh nhau thời điểm địch nhân không có khả năng vô duyên vô cớ đi đến trước mặt mình đi. Về phần Lạc Tích Ngọc biểu hiện, Vân Thư cảm giác có chút thất vọng. Bởi vì có não tàn tồn tại, hoàn toàn không có nhìn ra thực lực của nàng. Nhưng mà viện trưởng ở bên trong ba vị bình thẩm đối với Lạc Tích Ngọc đánh giá cùng Vân Thư lại một trời một vực. Nữ hoa này mặc dù không có biểu hiện ra thực lực, nhưng cũng không có bởi vì Đinh Kỳ Thủy bối cảnh mà do dự, tâm tính này tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Đeo kính trung niên giáo sư mở miệng tán dương.
Cái này chưa chắc, Vương chủ nhiệm.
Một tên khác trung niên giáo sư cao mày nói ra, Đinh Gia mặc dù rất nổi danh, nhưng cũng giới hạn tại đại lục trung ương, mà cái này gọi là Lạc Tích Ngọc nữ hải, trên hồ sơ đến từ phía đông một cái danh bất kinh truyền tiểu môn phái, rất có thể chưa từng nghe qua Đinh Gia. Nếu để cho hai người bọn họ lại so một trận, Đinh Kỳ Thủy rất có thể sẽ thắng qua nàng. Ừ, nếu như tài nguyên một dạng, nàng nhất định có thể thắng nổi Đinh Kỳ Thủy. Vương chủ nhiệm phản bác, Trần chủ nhiệm, học viện chúng ta tuyển nhận chính là có tiềm lực học sinh mà không phải dùng các loại tài nguyên chất đống học sinh, cái này Lạc Tích Ngọc ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một tên cường giả. Khu khu, hai người các ngươi đều dừng lại đi. Lục viện trường ho nhẹ nói, nhìn hai người ý tứ, Lạc Tích Ngọc đánh không lại Đinh Kỳ Thủy sao? Chẳng lẽ không đúng sao, viện trưởng? Vương chủ nhiệm nhíu mày nói ra, mặc dù ta rất xem trọng Lạc Tích Ngọc, đã Ninh nhà cho nhà mình người thừa kế át chủ bài tuyệt đối không thể nào là môn phái nhỏ có thể so sánh. Ha ha. Lục viện trường nở nụ cười, vậy ta có thể cùng các ngươi hai cái đánh được, nếu như lại đánh một lần, Đinh Kỳ Thủy vẫn như cũ đánh không lại Lạc Tích Ngọc. Điều đó không có khả năng. Hai tên chủ nhiệm biểu thị liền xem như viện trưởng cũng không thể nói mò. Xem xét hai người các ngươi liền không có chú ý nữ hoa kia chân. Lục viện trường không khỏi lắc lắc đầu nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra nàng tiếp cận Đinh gia tiểu quỷ thời điểm dùng chính là đốt bước sao? Đốt bước? Trần chủ nhiệm lập tức bác bỏ nói, viện trưởng, đốt bước là đem linh khí bước vào dưới chân, thông qua tụ lực, một lần cuối cùng tính bộc phát mà ra, mặc dù là cái không cần nhập môn cấp thấp thuật pháp, nhưng không có linh lực là tuyệt đối không có khả năng dùng đi ra. Ha ha, tiểu Trần, linh lực là lực, khí lực cũng không phải là lực sao? Lục viện trưởng cười nói. Ngươi nói là? Vương chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng dùng đốt bước phương pháp đem tự thân khí lực tụ tập lại, sau đó dùng chân bộc phát ra đi sao? Đúng là như thế. Lục viện trưởng gật gật đầu, nhìn xem Lạc Tích Ngọc trở lại trên khán đài thân ảnh không khỏi cảm khái nói, đem đốt bước cải biên, thích hợp với chưa linh khí nhập thể, nữ hài này ngộ tính rất cao a. Nghe nói như vậy, Vương Trần hai vị chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không biết Đinh Kỳ Thủy có thể hay không nhập học, nhưng Lạc Tích Ngọc khẳng định là có thể nhập học. Trần lão sư, hiện tại hẳn là cũng chỉ thừa đặc chiêu sinh đi. Lục viện trưởng hướng về đứng một bên Trần Phi Chu hỏi. Ân. Trần Phi Chu gật gật đầu, bất quá đột nhiên lại nhớ tới còn có một đứa bé. Viện trưởng, còn có một đứa bé không có khảo thí, chính là ngươi tại cửa ra vào để nó không cần tham gia thi viết văn thư. Viện trưởng. Hai tên chủ nhiệm lập tức nhìn hằm hằm hướng Lục viện trưởng, mặc dù ngài là viện trưởng, nhưng cũng không thể làm như vậy. Ngươi đây là không tốt chi phong. Khu khu cụ. Lục viện trưởng ho khan vài tiếng, có chút lúng túng nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, cái kia gọi văn thư nhỏ, khu cụ. Hắn tình huống tương đối đặc biệt, nói tóm lại hắn cũng là đặc chiêu sinh. A. Vương chủ nhiệm hồ nghi lấy nhìn xem văn thư hồ sơ, đại lục phía đông thượng vân quan. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Viện trưởng, trở thành đặc chiêu sinh yêu cầu, ngài không phải không biết đi. Ta đương nhiên biết. Lục viện trưởng nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, phẩm đức chính, kỳ lực mạnh mẽ, đều bị người nghe thấy. Cơ gia huynh muội, coi như tại vị kia hậu đại bên trong, vô luận là nó phẩm đức hay là hắn thực lực, trong cùng thế hệ cũng là cực kỳ xuất sắc. Loan Cao Ca cũng là như vậy. Cái này gọi văn thư căn bản cũng không biết từ nơi nào đi ra, cho nên làm sao có thể làm đặc chiêu sinh đâu. Trần chủ nhiệm nói ra. Hán, ai? Lục viện trưởng há to miệng, thật sâu thở dài nói, liên quan tới hắn hiện tại rất khó nói, nhưng là bất kể như thế nào ta đã quyết định để hắn làm đặc chiêu sinh. Viện trưởng, cái này không phù hợp quy củ. Vương chủ nhiệm thanh âm cực lớn để trên khán đài người đều nghe được. Vân thư không khỏi nhìn sang, sau đó liền thấy làm bình thẩm một trong lục viện trường đứng lên, lớn tiếng nói, sau đó tiến hành đặc chiêu sinh khảo thí, trận đầu, Vân thư đối với Lục Thanh. Lục Thanh, đó là ai? Lại nói ta lúc nào biến thành đặc chiêu sinh? Vân thư một mặt ngậm bức bên trong. Tiếp lấy, hắn liền thấy lục viện trường đi tới trên đài chiến đấu. Lão phu, Lục Thanh. A dựa vào. Vân thư có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Chương 21, không hố ký chủ hệ thống đó còn là hệ thống sao? Chương 21, không hố ký chủ hệ thống đó còn là hệ thống sao? Vân thư bất đắc dĩ rời đến đài chiến đấu. Cái này cũng không có cách nào, trước đó cũng không ai nói với hắn đối thủ là viện trưởng A, bất quá từ hắn trở thành đặc chiêu sinh chuyện này, Vân thư tựa hồ minh bạch cái nào đó sự thật. Cửa ra vào gì trùng hợp gặp được, rõ ràng cố ý đang chờ ta, Vân thư nói lẩm bẩm. Cái này 100% là nhằm vào hắn âm mưu. Khụ 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 khụ. Lục Thanh điên cuồng ho khăn lấy, Vân thư, chuyện này ta đằng sau sẽ cùng ngươi giải thích, sau đó ngươi muốn tiếp ta ba chiêu, tiếp nhận liền để cho ngươi thông qua khảo thí. A Vân thư qua loa nói. Viện trưởng, sau đó chúng ta cũng cần giải thích. Lam Bình Thẩm Vương chủ nhiệm lạnh lùng nói, trận đấu này ngài tuyệt đối không thể thả thủy, không phải vậy liền xem như ngươi đồng ý, chúng ta cũng sẽ đồng dạng bị bỏ nó nhập học tư cách. Trần chủ nhiệm phụ hòa nói, đây là đương nhiên. Lục Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vân thư mở miệng nói, làm đặc chiêu sinh, ta sẽ áp chế đến sơ cấp bộ năm thứ 2 trình độ đến cấp ngươi tiến hành khảo thí, ngươi phải chú ý. Trung ương Tiên Ngọc Học viện đại thể phân 3 cái bộ, sơ cấp bộ, trung cấp bộ cùng cao cấp bộ. Sơ cấp bộ phận là 3 cái niên cấp, trung cấp bộ phận là 2 cái niên cấp, mà cao cấp bộ chỉ có 1 năm cấp. A Vân thư tiếp tục qua loa nói, Lục Thanh hướng bên cạnh Trần Phi Chu ra hiệu có thể bắt đầu đồng thời chế trụ tu vi của mình. Vân thư cái kia hơi có tạo điểm hệ thống cũng đồng dạng bắt đầu vận chuyển lại. Tính danh, Vân thư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 12 tuổi. Lực công kích, 45-98 một lực phòng ngự, 32-98 một trí thông minh, 18-73 một độ tính, 0001-77 một tiên duyên, chính vô tận sắp mở ra ẩn tàng thuộc tính ai. Hệ thống, ngươi lần này khó được không chào phúng ta a. Vân Thư kinh ngạc nhìn chính mình thuộc tính sau vậy mà không có thông thường dấu móc. Bởi vì muốn liên quan đến tiếp xuống thuộc tính, cho nên bản hệ thống tạm thời liền không chào phú ngươi. Hệ thống trả lời, chẳng lẽ ký chủ đã thức tỉnh ghê gớm thiên phú, trong truyền thuyết Jun M chi hồn. Không không không, ta mới không có như vậy zombie. Vân Thư vội vàng cự tuyệt nói trở lại, ẩn tàng thuộc tính đúng cái gì? Ngươi không phải một mực khinh bị loại vật này sao? Cùng mặt khác yêu diễm tiện hóa hệ thống khác biệt, bản hệ thống khinh bị là làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Hệ thống hồi đáp, làm nghiệp giới danh tiếng siêu nhất lưu bản hệ thống, tự nhiên muốn làm tốt giải tỏa bản đồ mới thuộc tính chuẩn bị. Cho nên bản hệ thống gần nhất bề bộn nhiều việc, không có việc gì đừng phiền bản hệ thống. Bề bộn nhiều việc cả Vân Thư trong não đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu bận rộn như vậy, cái kia hơi như vậy một chút không cẩn thận thua trận lời nói, cái này hỏng bét hệ thống hẳn là sẽ buông tha mình một lần đi. Ta khuyên ký chủ quên mất ý nghĩ ngu xuẩn này. Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nói. Ngoa tạo, ngươi làm sao nghe được ý nghĩ của ta? Vân Thư kinh hãi. Ta khóa lại tại ký chủ trên linh hồn, cho nên ký chủ nhất cử nhất động ta đều sẽ biết được. Hệ thống trả lời, chớ đừng nói chi là thua trận ý nghĩ ngu xuẩn này. Thế nhưng là ta thật không muốn lên học a. Vân Thư bĩu môi nói, trường học đối với ta tới nói chính là địa ngục. Hệ thống trầm mặc một hồi, mới tiếp tục trả lời, xác thực, ký chủ nói có đạo lý, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo muốn làm thành chuyện nào đó nhất định phải tuân theo kỳ chủ xem có thể động tính. Ừ, như vậy ta có thể. Vân Thư hai mắt đều tỏa sáng. Đương nhiên có thể. Hệ thống nói ra, mặc dù rất không thích dạng này, nhưng không có biện pháp. Đốt. Vân Thư trong đầu đột nhiên vang lên một chút, tiếp lấy trong đầu hiện ra một hàng chữ. Nhiệm vụ chính tuyến, có phải hay không cảm thấy bị hố? Không quan hệ, đánh bại trước mắt cái hố này ra hỏa của ngươi đi. Nói cho hắn biết ngươi không chỉ có thể đón hắn ba chiều, hơn nữa còn có thể đánh bại hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, xem hoàn thành tình huống mà định ra. Đánh chết hắn, thu hoạch được hệ thống thăng cấp, tạo thành cấp 10 đến cấp 1 tàn phế, giải tỏa thuộc tính theo thứ tự gia tăng, đánh bại hắn, khỏi bị tất. Thuốc thái dương. Nhiệm vụ thất bại, một viên độc dược. Vân Thư trước mắt đột nhiên tối sầm. Không nói trước cái này hỏng bét hệ thống đến cùng có bao nhiêu chán ghét viện trưởng này, rõ ràng hố hắn quá đáng hơn chính là nó á hố đản. Mà lại tất. Thuốc là cái quỷ gì? Tại sao muốn thêm cách âm? Là một loại nào đó mang mùa thuốc sao? Là sợ xét duyệt không thông qua sao cho ăn? Vừa lên đến liền cho thất bại tức tử nhiệm vụ thật được không? Đã nói xong chủ nghĩa nhân đạo đâu cho ăn? Ân, không sai, nhiệm vụ rất hoàn mỹ. Hệ thống rất hài lòng chính mình ban bố nhiệm vụ. Ta Vân Thư một ngụm máu suýt nữa phun ra. Không chỉ Lục Thanh, bao quát hai vị làm bình thẩm chủ nhiệm, cùng trên khán đài ngay tại quan chiến đám người đối với Vân Thư dáng vẻ biểu thị không hiểu. Cái này còn không có đánh đâu, liền một hồi cười cùng nhặt được tiền một dạng, một hồi lại như gặp được cựu nhân giống như đến tột cùng là muốn làm gì. Lục Thanh tiện tay vung ra một đạo linh lực hóa thành gió phất qua Vân Thư mặt, để hắn thanh tỉnh lại. Vân Thư thanh tỉnh sau, sắc mặt phức tạp nhìn xem Lục Thanh. Thua là không có khả năng thua, hiện tại càng cần hơn suy tính là thế nào có thể biểu hiện rất địa thấp, không trang bức đánh bại viện trưởng này. Làm sao có thể làm đến a ho? Chuẩn bị xong chưa? Lục Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, lời chuẩn bị xong liền tiếp ta chiêu thứ nhất đi, đốt trưởng. Đốt trưởng thuộc về cơ sở thuật pháp một trong, cùng đốt bước trung xưng là manh tân thiết yếu thuật pháp. Bất quá viện trưởng cùng học sinh sử dụng chiêu này hiệu quả hay là khác nhau thật lớn. Theo Lục Thanh hành động, một đạo hỏa diễm hình thành bàn tay chụp về phía Vân Thư. Thanh minh. Vân Thư huy động trong tay hiện ra màu xanh nhạt hư mang kiếm gô đánh tan hỏa diễm. Nhưng hắn biết chiêu này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không phải đoán, mà là Vân Thư nhìn thấy bị đánh tán hỏa diễm cũng không có tiêu tán, mà là tạo thành mấy cái cỡ nhỏ hỏa diễm bàn tay nào về phía chính mình. Thanh minh đổi kiếm nhận phong bạo. Vân Thư khẽ quát một tiếng, lấy chân trái làm trung tâm, thuận quanh thân linh khí vận động điên cuồng xoay tròn, lấy người đứng xem góc độ đến xem, Vân Thư quanh thân tạo thành màu xanh siêu cỡ nhỏ giọt xoáy. Mà cái này siêu vòi rồng nhỏ đem xung quanh hỏa diễm triệt để thổi tắt. Tuy nói thấy cảnh này, Lục Thanh biểu lộ không có gì thay đổi, bất quá bương, Trần hai vị chủ nhiệm cũng không cấm lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chỉ dựa vào mình có thể điều động lên linh lực đến lôi kéo chúng quanh linh lực, đối với linh lực khống chế trình độ, Vân Thư đã hoàn toàn có thể cùng sơ cấp trong bộ các loại học sinh so sánh. Vương chủ nhiệm tuy nói bất mãn Lục Thanh một mình tuyển nhận một cái đặc chiêu sinh, nhưng khách quan tới nói vẫn là có thể không chút nào keo kiệt đối với Vân Thư chiêu này tán dương. Ân, mà lại cái này gọi Vân Thư tiểu hài có thể điều động lên linh lực so với bình thường còn tại luyện thể tiểu hài điều động nhiều, viện trưởng chiêu thứ nhất cũng không có cố ý đổ nước. Trần chủ nhiệm gật gật đầu, sắc mặt hơi tốt như vậy một chút. Ta muốn bắt đầu thứ hai, Lục Thanh nói tiếp. Không đợi Lục Thanh nói xong, Vân Thư thanh kiếm tuột tay ném ra. Ngay sau đó một thanh hiện ra hào quang màu xanh kiếm gỗ hướng về phía Lục Thanh mặt mà đến. Thừa cơ phản công sao? Ý nghĩ không tồi, bất quá tại không có tuyệt đối phần thắng trước, vũ khí tuyệt đối không có khả năng tùy ý buông tay. Lục Thanh khỏe miệng mang theo ý cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm gỗ. Tiếp lấy, một cái nho nhỏ nắm đấm đánh tới hướng hốc mắt của hắn. Lục Thanh thân trên ngựa về sau một cái. Vân Thư tiếp lấy lại là một cái liêu âm thối. Lục Thanh sắc mặt khẽ biến. Tuy nói một cái tiểu thí hài đối với mình không tạo được tổn thương gì đi, nhưng nhìn Vân Thư trên đùi hiện ra cùng trên kiếm gỗ hiện ra đồng dạng hào quang màu xanh làm sao lại cảm giác như thế hại đến hoàng đâu. Lục Thanh hai chân hướng về sau đột nhiên đạp một cái, cùng Vân Thư trong chớp mắt kéo ra khoảng cách rất lớn. Thứ, ra ngoài tốt biết bao nhiêu a? Vân Thư bĩu môi nói. Ý nghĩ không tồi. Lục Thanh tán dương. Lúc này hắn cách rơi ra dưới đài chỉ có khoảng cách nửa bước. Chương 22, lòng dạ hẹp hỏi. Ân, lòng dạ hẹp hỏi chương 22, lòng dạ hẹp hỏi. Ân, lòng dạ hẹp hỏi nhìn thấy Vân Thư hành động, Vương, Trần hai vị chủ nhiệm cũng bắt đầu đối với hắn nhìn thẳng vào. không bởi vì chỉ là yêu cầu tiếp 3 chiêu mà chống cự, ngược lại tiến hành đoạt công ý đồ đánh bại viện trưởng. Vương chủ nhiệm càng tán thưởng Vân Thư, có can đảm phản kháng, kẻ này tâm tính tuyệt đối không kém.
Ân.
Trần chủ nhiệm gật đầu nói, thực lực, tâm tính đều thỏa mãn đặc chiêu sinh yêu cầu, cũng không biết phẩm cách như thế nào. Nếu như là đo phẩm cách lời nói, ta nghĩ ta đã biết viện trưởng chiêu tiếp theo xảy ra cái gì. Vương chủ nhiệm khỏe miệng mang theo dáng tươi cười. Ta muốn bắt đầu chiêu thứ hai. Lục Thanh ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa sát nhập, chỉ hướng chính đối diện Vân Thư. Vân Tâm kiếm.
Siêu.
Một đạo kiếm khí từ Lục Thanh hai ngón tay bên trong kích xạ hướng Vân Thư. Tốc độ nhanh chóng, để Vân Thư căn bản chưa kịp phản ứng. Đương nhiên cũng là bởi vì Vân Thư không có cảm giác đạo kiếm khí này nguy hiểm cỡ nào. Sau khi kiếm khí tiếp xúc đến Vân Thư cái trán trong nháy mắt, trước mắt của hắn không khỏi tối sầm, sau đó, liền chẳng có chuyện gì phát sinh. Một mặt mở mịt Vân Thư nhìn xem lộ ra bình tĩnh biểu lộ Lục Thanh, không khỏi hỏi một tiếng, kia cái gì, viện trưởng ngươi là đang làm sao? Lục Thanh ngây ngẩn cả người. Vương chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Trần chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Điều đó không có khả năng. Hai vị chủ nhiệm đồng thời kích động đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vân Thư. Không nghĩ tới lại là tâm linh vô cấu người. Vương chủ nhiệm ánh mắt cơ hồ muốn đem Vân Thư nướng hóa. Vì cái gì ta cảm giác tựa như là đang nói ta thiểu năng trí tuệ? Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại.
Khụ khụ.
Vân Thư A Lục Thanh ho khan một tiếng giải thích nói, ta vừa sử dụng Vấn Tâm kiếm, là một loại tinh thần thuật pháp. Mặc dù sử dụng điều kiện rất hà khắc, yêu cầu đối phương đối với mình không có địch ý, nhưng một khi bị loại thuật pháp này chỗ công kích đến, liền sẽ lâm vào trong miễn cảnh, sẽ lấy trước phạm qua chuyện sai lầm lần nữa kinh lịch một lần. Nếu như không biết hối cải, cái kia sẽ lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiểm chế, vĩnh viễn luân hồi chuyện sai. Vân Thư không nghĩ tới vừa mới cái kia nhìn người vật vô hại thuật pháp như thế quỷ xúc, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Bất quá hắn hồi tưởng một chút đi qua 12 năm bên trong có vẻ như cũng không có phạm qua sai lầm gì lớn sau, không khỏi buông lòng xuống. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì thượng vân quan nhân khẩu thưa thất nguyên nhân. Vương chủ nhiệm là Lục Thanh nói bổ sung, không chỉ là sai lầm lớn, liền ngay cả cuộc sống bên trên sai lầm nhỏ cũng sẽ lặp lại. Cũng tỉ như tùy ý giẫm đạp hoa cỏ thực vật cũng là sinh linh, bởi vì giẫm đạp dẫn đến bọn chúng đánh mất sinh mệnh, cho nên đây cũng là sai. Cho nên liền xem như một cái 12 tuổi tiểu hài cũng sẽ phạm phải sai lầm. Lần này, không chỉ Bất Hư, bao quát trên đài quan chiến người đều không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn quyết định từ giờ trở đi muốn làm một cái dạng văn minh, dạng tố chất người. Ha ha, Lục Thanh nhìn thấy loại tình huống này không khỏi lắc đầu. Vấn Tâm kiếm kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, cái gọi là sai lầm là cùng đạo đức lương tri chỗ sinh ra xung đột sản phẩm. Khi một người cho là mình làm những chuyện như vậy không phải là sai sự tình thời điểm, Vấn Tâm kiếm là thế nào cũng sẽ không đối với nó có ảnh hưởng. Cũng tỉ như giống giẫm đạp hoa cỏ, nếu như từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ngươi đây là sai, vậy ngươi nhất định sẽ không cho là đây là đang phạm sai lầm. Cho nên nói cách khác, muốn phá giải Vấn Tâm kiếm hoặc là cái cực độ tự luyến người, hoặc là chính là tinh thần lực xa xa cao hơn thi thuật giả mới được. Đương nhiên, sử dụng Vấn Tâm kiếm yêu cầu vô cùng hà khắc. Điểm thứ nhất chính là muốn cầu bị thi thuật giả không có rất rõ ràng địch ý, cho nên thuật pháp này nhiều lắm thì dùng để khảo thí học sinh, hậu bối phẩm cách. Lục Thanh, Vương, Trần hai vị chủ nhiệm bất kể thế nào nhìn Vân Thư, đều cảm thấy hắn không giống như là loại kia cực độ tự luyến người. Về phần tinh thần lực viễn siêu Lục Thanh, vậy thì càng không thể nào, Lục Thanh chỉ là giảm thấp xuống thực lực, nhưng tinh thần lực một chút cũng không có giảm xuống, liền xem như đứng đầu nhất cái kia chín vị, cũng không dám nói tinh thần lực viễn siêu Lục Thanh. Dù sao đại lục đệ nhất học viện viện trưởng cũng không phải ai cũng có thể lên làm. Cho nên khi nhìn đến Vân Thư đối với Vấn Tâm kiếm không có cảm giác chút nào sau, hai vị chủ nhiệm mới biểu hiện kích động như vậy. Đương nhiên đối với Vân Thư tới nói chính là một chuyện khác, chỉ là tinh thần công kích mà thôi, hệ thống phi thường khinh bị cũng hướng đối diện phun một bãi nước miếng. "Ân, Vân Thư có một cái cực độ tự luyến hệ thống, cho nên miễn dịch Vấn Tâm kiếm." Lục Thanh hài lòng dừng tay lại, nhìn xem bình thẩm trên ghế hai vị chủ nhiệm, mở miệng nói, "Thế nào, có thể đi?" Hai vị chủ nhiệm liếc nhau một cái, đạt được đối phương đáp án sau, do Trần chủ nhiệm mở miệng nói, "Ân, chúng ta phán định Vân Thư thông qua khảo thí. Thực lực, tâm tính đều rất không tệ, nhất là phẩm cách càng thêm nhân tuyển tốt nhất. Người như vậy nếu như không có khả năng chiêu vào học viện, cái kia chính là trong bọn họ Tiên Ngọc học viện việc đáng tiếc." "Chờ một chút." Vân Thư đột nhiên mở miệng chặn lại nói. Lục Thanh diện mang nghi ngờ nhìn xem Vân Thư. Vân Thư nghẹn đỏ mặt, lúc này mới ấp a ấp úng nói ra, "Không phải còn có một chiêu sao? Không có khả năng nhân tư phế công. Không nghĩ tới ngươi phẩm cách cao thượng như vậy." Lục Thanh sờ lấy râu ria, không ngừng cười lắc đầu, "Vân Thư, đây cũng không phải là từ, ngươi đã bị ba người chúng ta công nhận, chỉ cần thông qua trận thứ 3 khảo thí liền có thể nhập học."
"Không, không được."
Vân Thư lo lắng đội vàng nói, "Ta lần thứ nhất khảo thí liền đã dạng này, trận thứ 2 nói cái gì đều muốn so xong." Vân Thư biểu hiện như vậy, để bình thẩm ba người càng hài lòng. Không hổ có thể không nhìn Vấn Tâm kiếm người. Vương chủ nhiệm nhìn về phía Lục Thanh nói ra, "Viện trưởng, ngài liền đáp ứng yêu cầu của hắn đi." Lục Thanh chần chờ một chút, "Vậy được rồi." Vân Thư nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Lấy Vân Thư bại hoại tính cách, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Bất quá chuyện này không phải đơn giản như vậy. Dù sao còn có một cái tùy thời muốn kiếm cớ mưu hại ký chủ hỏng bét hệ thống tại a a a. Vân Thư nhìn xem không biết lúc nào tăng thêm máu tươi đặc hiệu nhiệm vụ chính tuyến, trong lòng không khỏi một trận băng lãnh. Hắn có phải hay không người tốt, Vân Thư chính mình không rõ ràng. Nhưng hệ thống đến tột cùng là cái gì chơi cụ cụ? Vân Thư thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Nếu là thất bại, thật là sẽ chết. Vân Thư cũng không muốn tại ngày nào đó Tiên Ngọc báo bên trên xuất hiện mộ mộ học sinh tại nhập học khảo thí lúc đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, cuối cùng là chế độ giáo dục chỗ sơ suất. hay là trưởng bối cho áp lực, để cho chúng ta đi vào nơi này, tìm kiếm chân tướng của sự thật chờ chút loại hình chủ đề. Lúc này đối mặt với Lục Thanh, Vân Thư quyết định muốn toàn lực ứng phó. Hít thở sâu một hơi, đem có thể điều động linh lực toàn bộ giao phó ở trên người. Vân Thư, ta muốn ra chiêu thứ ba. Lục Thanh phía trên một chỗ không khí đốt lên từng cơn sóng gợn, một cái giống như hỏa diễm trường thường từ trong gợn sóng bắn về phía Vân Thư. Tốc độ nhanh chóng, để Vân Thư căn bản không có kịp phản ứng. Đương nhiên đối với Vân Thư tới nói, không cần phản ứng, bởi vì thật nhanh. Lục Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Vân Thư, con ngươi không khỏi rụt lại. Nhìn xem Vân Thư đưa về phía bộ ngực hắn một đầu ngón tay, trong lòng đống nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này làm không có giải khai thực lực, Lục Thanh vô ý thức ở giữa hướng về sau rút lui, cho đến rút khỏi đến đài chiến đấu bên ngoài. Vân Thư để tay xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Thanh, nói biệt trưởng, ta thắng. Không thể không nói chỉ xích thiên nhai phiên bản đơn giản hóa uống máu chỉ phiên bản đơn giản hóa thật tốt dùng. Lục Thanh nhìn một chút chính mình bước ra đài chiến đấu chân, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười. Hắn xem như đã nhìn ra, Vân Thư tên tiểu quỷ này lòng dạ quá nhỏ. Chính mình bất quá là trận đầu lừa hắn một lần, hắn liền dùng phương thức như vậy trả lại. Đám chìm tại còn sống vui sướng Vân Thư tự nhiên không biết làm hắn tương lai học viện người lãnh đạo tối cao đã đối với hắn dán lên lòng dạ hẹp hòi nhãn hiệu. Chương 23, đặc chiêu sinh, đặc chiêu chương 23, đặc chiêu sinh, đặc chiêu đốt. Hệ thống bắt đầu thăng cấp, 531. Đốt. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Tại kết thúc chiến đấu sau Vân Thư trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Xin mời cho ta chờ một chút. Ân. Ký chủ có chuyện gì không? Hệ thống hỏi. Ta vừa mới chỉ là thương thương hoàn thành nhiệm vụ đi. Ngươi làm sao lại thăng cấp? Vân Thư nghi ngờ hỏi. Hắn nhớ rõ hệ thống thăng cấp là nhiệm vụ ban thưởng, mà lại là đánh chết viện trưởng ban thưởng. Lại nói ai sẽ muốn như thế phát rổ ban thưởng a huy? A, ngươi nói cái kia a? Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, ta chỉ là vì tăng cường ký chủ tính năng động chủ quan mà thôi. Về phần muốn hay không thăng cấp, có cho hay không ban thưởng, hoàn toàn là nhìn bản hệ thống tâm tình mà định ra. Vân Thư rất muốn chửi bậy cái này không có chút nào nghiêm cẩn hệ thống. Đương nhiên hệ thống nói tiếp, ban cho ký chủ độc dược cũng là bằng tâm tình. Vân Thư vội vàng bịt miệng lại. Khụ khụ. Vân Thư lúng túng ho khan một tiếng nói ra, nói tóm lại, mở ra trước bảng hệ thống nhìn một chút đi. Tính danh, Vân Thư tuổi tác, 12 cảnh giới, chưa giải khóa thuộc tính, chưa giải khóa công kích, 045 phòng ngự, 132 điểm linh lực, chưa giải khóa trí thông minh, 18 nội tính, 0.001 tiên duyên, chính vô thận, xin mời giải tỏa càng nhiều địa đồ, em nói như thế nào đây? Vân Thư cảm giác trừ so trước kia càng thêm cụ thể một chút, bên ngoài cũng không có cái gì biến hóa. Ký chủ trước kia ngốc địa phương rách nát kia thật sự là không có gì cụ thể giao diện thuộc tính nhu cầu. Cho nên bản hệ thống liền tùy tiện thêm vài hạng mà thôi, ký chủ nếu như hy vọng lại cụ thể một chút vậy thì mời nhiều hơn giải tỏa bản đồ mới sự kiện. Hệ thống khích lệ nói, cái này ta một chút hứng thú đều không có. Vân Thư quả quyết cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, chạy một chút loạn thất bát ao, thậm chí bạn nhất còn có địa phương nguy hiểm chính là vì giải tỏa càng nhiều giao diện thuộc tính, lại nói giải tỏa nhiều như vậy có làm được cái gì à? Quả nhiên là cái trí thông minh chỉ có 18 trọng độ thiểu năng trí tuệ. Hệ thống đọc lên Vân Thư tiếng lòng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ký chủ nếu như đi thám hiểm rất có thể sẽ có được một chút kỳ ngộ, tỉ như nói thượng cổ đại năng truyền thừa, hoặc là thần binh lợi khí, mặc dù bởi vì bản hệ thống tồn tại những cái kia cơ hồ cùng ký chủ không có duyên là được. Cho ăn. Ngươi có phải hay không nói cái gì không được a? Vân Thư lớn tiếng gầm thét lên, ngươi lại không cho ta cung cấp những vật kia, vì cái gì còn không cho phép ta có đem tiện tay binh khí a? Hệ thống nhàn nhạt trả lời, thượng cổ đại năng truyền thừa có thể có bản hệ thống bờ UFF tăng thêm lợi hại sao? Mà lại nói đến cùng cái gọi là thần binh lợi khí cũng bất quá là gia tăng tự thân sức chiến đấu mà thôi, có thể có bản hệ thống bờ UFF tăng thêm lợi hại sao? Cho nên ký chủ, trong lòng của ngươi rõ ràng đã có một cái như hoa như ngọc hệ thống, cần gì phải tìm những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao yêu diễm tiện hóa đâu. Phục vụ khách hàng ở đâu, ta muốn khiếu nại. Ký chủ nhìn không hưng lắm a. Hệ thống nói ra. Cái kia không nói nhảm sao? Ra ngoài dò xét cái hiểm, kết quả đồ vật còn không phải chính mình ai sẽ đi a. Vân Thư quát. Đã như vậy, quyền kia hệ thống tuyên bố cái nhiệm vụ tốt, kết thúc không thành liền đi chết nhiệm vụ. Hệ thống mở miệng nói. Có lỗi với, đại lão, ta sai rồi. Vân Thư quả quyết ủy. Trời mới biết cái này đạo đức quan là âm hệ thống sẽ phát ra cái gì phát rồi nhiệm vụ đến. Một bên Lạc Tích Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân Thư lại là trừng mắt mắt cá chết, lại là hoảng sợ che miệng lại, đằng sau còn lộ ra một bộ táo bón biểu lộ. Cảm giác tốt vui xuân. Trong miệng của nàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Lúc này đứng đang chiến đấu trên đài là Cơ Tuyết Tình, đối diện với của nàng là một cái mặt sinh đầu chọc giáo sư. Ta gọi Nghiêm Minh Hiên, Trung ương Tiên Ngọc Học viện sơ cấp bộ tiết thực tiễn lão sư. Nghiêm Minh Hiên cười ha hả nói, quy tắc rất đơn giản, tiếp ta 3 chiêu liền có thể. Đương nhiên nếu như có thể giống vừa rồi tiểu tử kia đánh bại viện trưởng một dạng đánh bại ta đó cũng là không thể tốt hơn. Ân, ta đã biết. Cơ Tuyết Tình ngây ngô khuôn mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Có lẽ là bởi vì Vân Thư biểu hiện, để nàng bị chấn động đến đi. Cơ Tuyết Tình mục tiêu là cùng Vân Thư một dạng đánh bại đối diện giáo sư. Ân, biểu lộ không sai, tinh thần đáng khen. Nghiêm Minh Hiên hài lòng gật đầu, tiếp lấy bày xong tư thế chiến đấu. Chiêu thứ nhất, Kim Cang Quyền. Vâng. Nương theo lấy Nghiêm Minh Hiên nắm đấm chung quanh không chỉ có linh lực, còn có to lớn phong áp. Đang quan chiến trên đài Vân Thư cũng có thể cảm giác được gió tồn tại, chớ đừng nói chi là trên đài chiến đấu chuẩn bị tiếp một chiêu này Cơ Tuyết Tình. Cơ Tuyết Tình mảnh mai thân thể tại trong cung phong, không ngừng lung lay, phản phất tùy thời có thể bị thổi bay dáng vẻ. Lại nói cái kia viện trưởng sẽ không cho ta đổ nước đi. Vân Thư liễu lơi nói quyết định, về sau hơi nghe một chút khóa tốt. Kim Cang Quyền, La Hán Kim Cương Trưởng phiên bản đơn giản hóa. Một bên Lạc Tích Ngọc nhìn thấy Vân Thư Vô Chi, không khỏi cười nhạo nói, Kim Cương trừng mắt, cho nên hàng phục tứ ma, Bồ Tát túi xuống, cho nên tử bi sáu đạo. Cái kia Nghiêm Minh Hiền đã không có ý muốn hại người, tự nhiên cũng sẽ không có đả thương người chi lực. Nói cách khác tiểu nha đầu kia bất quá là bị quyền kia uy thế bắt buộc lui, mà lại coi như bị đánh trúng cũng bất quá là oanh ra đài mà thôi. Nhưng viện trưởng khác biệt, mặc dù đốt trưởng rất cấp thấp, nhưng lấy hắn linh lực tinh thuần còn có tinh tế thao tác, không có linh lực hộ thể ngươi chỉ cần kề đến không chết cũng tàn phế. Nói cách khác Vân Thư biểu lộ có chút vi diệu. Ân. Lạc Tích Ngọc khỏe miệng mang theo nụ cười trào phúng, gật đầu nói, viện trưởng tựa hồ có thủ án với ngươi. Vân Thư khỏe mắt không khỏi nhảy lên. Hồi tưởng một chút từ ban sơ tại cửa ra vào gặp được Lục Thanh sau đó cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có trêu chọc qua hắn a, nhiều lắm là khảo thí trước lẩm bẩm vài câu cùng nhà mình sư phụ một dạng không tiết tháo mà thôi. Thân là đường đường tiên ngọc đại lục đệ nhất học viện viện trưởng không có hẹp hỏi sao như vậy ứng, hẳn là đi. Vân Thư lưng không khỏi có chút phát lạnh. Lúc này ở Nghiêm Minh Hiên nắm đấm bao phủ xuống Cơ Tuyết Tình sắc mặt ngừng trọng nâng tay phải lên trên không trung không ngừng vẽ vài vòng. Đó là cái gì? Vân Thư tò mò nhìn Cơ Tuyết Tình động tác, vẽ cái vòng vòng nguyện rủa ngươi sao? Làm sao lại có như vậy kỳ quái danh tự thuật pháp? Lạc Tích Ngọc trắng Vân Thư một chút, nói ra, hẳn là nhà mình môn phái truyền thừa thuật pháp. Nhà mình môn phái truyền thừa thuật pháp. Vân Thư ngậm, Cơ Tuyết Tình môn phái sâu như vậy sao? Ha ha, làm võ chu đế dòng chính hậu đại làm sao có thể sẽ không đặc biệt thuật pháp? Lạc Tích Ngọc liếc mắt nói ra. Võ chu đế, nhân tộc tu sĩ mạnh nhất một trong, đồng dạng cũng là nhân tộc tam đế một trong. Chương 24, tiểu hài tử chính là thấy cái gì học cái gì niên kỷ. Chương 24, tiểu hài tử chính là thấy cái gì học cái gì niên kỷ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu kia bối cảnh lợi hại như vậy. Vân Thư một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, một bên làm một cái người xã hội dưới đáy lòng đang định muốn hay không cùng nàng tạo mối quan hệ. Ta nếu là ngươi ta liền sẽ không làm như vậy. Lạc Tích Ngọc tựa hồ nghe đến Vân Thư tiếng lòng, nàng nhìn xem trên đài chiến đấu, trong mắt có nói không hết bình tĩnh, không phải chỉ có chúng ta biết nàng là vị kia hậu đại, ngươi xem một chút chung quanh những cái kia chuẩn bị nhập học cái nào không phải dự định cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Vân Thư nhìn một chút chung quanh, phát hiện thật là có người liên hoành bức đều kéo lên. Có Cơ Gia huynh muội còn có Loan Cao Ca. Nếu Cơ Tuyết Tình cùng Cơ Vương Thạch là võ chu đế hậu đại, cái kia Loan Cao Ca đâu? Vân Thư tò mò hỏi, ta nhớ được ba vị kia bên trong giống như không có một cái nào họ Loan a. Hắn là Ngọc Thanh Đế đệ tử nội môn. Lạc Tích Ngọc quay đầu nhìn Vân Thư thản nhiên nói, lại nói ngươi thật là nhân tộc sao? Loại chuyện này liền ngay cả ma tộc cùng linh tộc đều biết. Khu khu, ở quá vắng vẻ. Vân Thư ngượng ngùng cười nói. Lạc Tích Ngọc mặc dù hiếu kỳ Vân Thư cái này không có tiếng tăm gì ra hỏa cũng có thể làm đặc chiêu sinh, bất quá có lẽ là thiền tính đạm mạc nguyên nhân, cũng là không có ý định đi làm dư thừa tìm hiểu. Lúc này ở Nghiêm Minh Hiên nắm đấm bao phủ xuống, Cơ Tuyết Tình mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ không nóng không đội nâng lên tay phải trên không trung ý theo lấy chính mình tiết tấu không ngừng vẽ vài vòng. Mỗi vẽ một vòng, Nghiêm Minh Hiên mang cho nàng uy áp liền thiếu đi mấy phần. Khoảng cách của hai người tại không đủ 10 thước thời điểm, Nghiêm Minh Hiên nắm đấm liền phảng phất gia đình bình thường nắm đấm bình thường. Hồ Cơ Tuyết Tình phun ra một ngụm thở dài, sau đó đối với Nghiêm Minh Hiên cười nói, "Nghiêm lão sư, ngươi chiêu thứ nhất ta tiếp nhận, rất đặc biệt hóa lực thuật pháp." Nghiêm Minh Hiên gật gật đầu tán dương, "Tiếp hảo chiêu thứ hai." Vừa mới nói xong, Nghiêm Minh Hiên liền lần nữa giơ lên nắm đấm đập ầm ầm hướng Cơ Tuyết Tình. "Chiêu thứ hai, Kim Cang Quyền." Mặc dù chiêu thứ hai cùng chiêu thứ nhất dùng đều là đồng dạng thuật pháp, nhưng ở đây tất cả mọi người nhìn ra quyền thứ hai này xa so với quyền thứ nhất uy lực càng hơn mấy phần. Huống chi lúc này khoảng cách giữa hai người không đủ 10 thước. Cơ Tuyết Tình biểu lộ ngược lại là so trước đó dễ dàng mấy phần, nàng nâng lên tay trái, hai tay cùng lúc trên không trung hòa quyền. Xung quanh linh khí dọc theo Cơ Tuyết Tình hai tay xẹt qua phương hướng bị dẫn đạo tiến vào nàng vẽ trong vòng. Nghiêm Minh Hiên thu hồi nắm đấm, hắn biết Cơ Tuyết Tình chiêu thứ hai cũng tiếp nhận, không phải hóa lực mà là hấp thu sao? Nghiêm Minh Hiên không khỏi nở nụ cười, quả nhiên không hổ là vị đại nhân kia hậu đại. Tạ ơn khích lệ. Cơ Tuyết Tình mười phần lễ phép hồi đáp. Ta chiêu thứ ba vẫn như cũng là Kim Cang Quyền, ngươi chỉ cần có thể tiếp được liền coi như ngươi thông qua. Nói xong, Nghiêm Minh Hiên khí tức thay đổi, mặc dù còn không có vượt qua năm nhất trình độ, nhưng quyền cương nhưng cũng trở nên càng thêm cô đọng. Tay phải của hắn cất vào bụng bên cạnh, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí, là tiếp xuống một kích tụ lực. Bất quá, Nghiêm lão sư, ngài biết ta đem ngài hai chiêu trước uy lực hấp thu tới chỗ nào sao? Cơ Tuyết Tình đột nhiên mở miệng nói ra. Ân. Nghiêm Minh Hiên không hiểu nhìn xem Cơ Tuyết Tình. Cơ Tuyết Tình lộ ra dáng tươi cười, hai tay hợp thành một vòng tròn đưa ra ngoài, ở chỗ này. Nghiêm Minh Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, không còn tụ lực, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Kim Cang Quyền, Tia Thân. Theo Cơ Tuyết Tình khẽ kêu âm thanh, trong tay nàng trong vòng tròn chuyển ra lớn lao uy thế, xa so với Nghiêm Minh Hiên trước hai quyền hợp lại uy thế còn muốn lớn. Bành. Sóng nhiệt từ trên đài nào về phía quan chiến người xem, ngay tại tất cả mọi người nhịn xuống không che khuất mặt thời điểm, chỉ có Lạc Tích Ngọc hơi hí mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trên đài chiến đấu. A, kết thúc. Nàng nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nói cái gì? Vân Thư lớn tiếng hỏi. Lạc Tích Ngọc xoay người dùng nhìn côn trùng bình thường ánh mắt, khinh bị nhìn xem ngồi xổm ở sau lưng nàng Vân Thư. Tại sao có thể có như ngươi loại này cầm nữ hài tử làm bia đỡ đạn cặn bã tồn tại? Ta là bị thổi bay. Vân Thư mặt không đổi sắc ngụy biện nói. Ha ha. Mặc kệ Vân Thư nói thế nào, Lạc Tích Ngọc ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm xem thường. Khu khu, thật có lỗi. Đúng rồi, ngươi vừa nói kết thúc là có ý gì? Vân Thư cơ trí đổi đề tài. Mặt chứa ý tứ, chiến đấu kết thúc. Lạc Tích Ngọc lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy Vân Thư nhìn về phía đài chiến đấu, trên đài chỉ có Cơ Tuyết Tình đứng ở phía trên, mà cùng nàng đối chiến Nghiêm Minh Hiên thì là quần áo có chút lộn xộn, một mặt bất đắc dĩ đứng tại dưới đài. Kỳ hỉ, ta thắng. Cơ Tuyết Tình xoay người đối với Vân Thư phương hướng vui vẻ so với người kéo. Cảm thụ được xung quanh rất nhiều không hữu hảo ánh mắt, Vân Thư khỏe mắt không khỏi nhảy một cái. Người khác có lẽ không biết Cơ Tuyết Tình tại sao phải đối với Vân Thư bị người kéo, nhưng Vân Thư biết ra nếu một ván trước hắn đánh bại viện trưởng, làm như vậy cũng là đặc chiêu sinh Cơ Tuyết Tình tự nhiên tự tin chính mình có thể đánh bại đối diện lao sư. Cho nên đây không phải vui vẻ cầu khích lệ, mà là tại nói cho Vân Thư, hắn có thể làm được sự tình, nàng Cơ Tuyết Tình tự nhiên cũng có thể làm được. Hiện tại Tiểu Hải A, lòng tự trọng làm sao mạnh như vậy, Nghiêm Minh Hiên thật sâu thở dài. Vân Thư có thể đoán được sự tình, hắn làm một cái ngay tại kinh lịch xã hội đánh đập người trưởng thành cũng đồng dạng có thể đoán được. Cơ Tuyết Tình, thắng. Làm trọng tài Trần Phi Chu lớn tiếng nói, trận tiếp theo, Cơ Vương Thạch đối chiến Nghiêm Minh Hiên. Nghe Trần Phi Chu lời nói, Vân Thư mập bức, ai? Không phải, vì cái gì bọn hắn đối thủ là cùng một cái lão sư, mà đối thủ của ta là viện trưởng? Thế đời thứ hai cùng kiên nghị phấn đấu thiếu niên đẹp trai đãi ngộ khác biệt liền lớn như vậy sao? Phốc phốc. Lạc Tích Ngọc nghe vậy, lúc đầu kéo căng lấy mặt cũng không nhịn được cười ra tiếng, đặc chiêu sinh thực lực khảo thí vẫn luôn là do một vị lao sư đảm nhiệm, dạng này càng có thể xác định và đánh giá ra kết quả. Về phần ngươi Lạc Tích Ngọc trên dưới đánh giá một lần mặt mũi tràn đầy ngượng bức Vân Thư, nở nụ cười, khá bảo trọng đi. Cho ăn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói viện trưởng lòng dạ hẹp hỏi sao? Có tin ta hay không cái này đâm vọng? Vân Thư trong nháy mắt sù lông nói Lạc Tích Ngọc đồng thời, yếu ớt liếc nhìn làm bình thẩm Lục Thanh. Sợ hắn nghe được Lạc Tích Ngọc lời nói, sau đó Vân Thư liền thấy Lục Thanh chính hướng hắn lộ ra một cái hòa ái nụ cười hiền lành. Vân Thư hiện tại bỗng nhiên không muốn thi thử. Vinh Thẩm Đế, viện trưởng, ngươi đang cười cái gì? Vương chủ nhiệm nhìn xem Lục Thanh nói ra. Không có gì, chính là lễ phép tính đáp lễ. Lục Thanh cười cười. Lục Thanh bằng tu vi tự nhiên nghe được Vân Thư cùng Lạc Tích Ngọc lời nói, chỉ là tiểu hài tử vô tâm nói như vậy không cần quá quá thật. Bất quá coi như vậy, Lục Thanh hay là thật sâu nhìn Lạc Tích Ngọc một chút. Vô luận là trước kia chiến đấu hay là vừa rồi lời của nàng đều để Lục Thanh không khỏi xem trọng thứ nhất mắt. Đài chiến đấu, Cơ Vương Thạch, ở đây thỉnh giáo. Cơ Vương Thạch bái, sau đó không sợ hai chút nào nhìn về phía Nghiêm Minh Hiên. Nhìn xem hắn cặp kia kiên nghị ánh mắt, Nghiêm Minh Hiên khỏe miệng không khỏi co lại, hơi có đoán niệm ngẩng đầu nhìn trên đài quan chiến sắc mặt tái nhợt Vân Thư. Cái này chán ghét tiểu quỷ thật sự là mở một cái phiền phải đầu. Chương 25, lấy ơn báo đoán đều là chân hán tử. Chương 25, lấy ơn báo đoán đều là chân hán tử. Cơ Vương Thạch, ở đây thỉnh giáo. Cơ Vương Thạch cung kính hướng Nghiêm Minh Hiên bái một cái. Vậy thì bắt đầu đi. Nghiêm Minh Hiên sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Là Cơ Vương Thạch bày ra tư thế chiến đấu chờ đợi Nghiêm Minh Hiên công kích. Chiêu thứ nhất, Kim Cang Quyền. Nghiêm Minh Hiên hai tay cất vào bụng bên cạnh, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí, nắm đấm uy thế càng áp bách lấy xung quanh không khí. Chờ chút, kịch bản không phải là như thế biết đi. Cơ Vương Thạch ngây ngẩn cả người. Vừa mới Nghiêm Minh Hiên đối với hắn muội muội công kích vô luận là đệ nhất quyền hay là quyền thứ hai, uy lực rõ ràng đều so cái này nhỏ hơn nhiều cho ăn. Ngươi có phải hay không cố ý gia tăng độ khó? Ta phải hướng viện trưởng đâm thọc. Hô theo Nghiêm Minh Hiên thở ra một cái thật dài, uy áp cũng dần dần biến mất, không đối cùng nói là dần dần biến mất, chẳng nói càng giống là đem tất cả linh lực hội tụ tại trong song quyền. Cơ Vương Thạch há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói ra nói thời điểm, Nghiêm Minh Hiên nắm đấm đã vung ra ngoài. Giang giác, cho ăn, có phải hay không có cái gì thanh âm kỳ quái a? Cơ Vương Thạch nhìn xem dưới chân chẳng biết lúc nào vỡ ra đài chiến đấu, trong lòng hết sức phức tạp. Cái này đặc meo làm sao có thể là năm nhất học sinh có thể phát huy ra trình độ a huy? Cơ Vương Thạch mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi bậy, nhưng động tác trên tay cũng đồng dạng không chậm. Hai trưởng chất chồng, cắn răng hướng về Nghiêm Minh Hiên phương hướng đẩy đi. Vang một tiếng vang. Cơ Vương Thạch thương thương dẫm đang chiến đấu đài bên cạnh, như lại hướng lui về phía sau nửa bước, hắn liền có thể về nhà ngồi đợi bị đánh. Ân, không sai, an ta chiêu thứ hai. Nghiêm Minh Hiên lần nữa bày ra vừa mới tư thế. Xin chờ một chút. Nhìn thấy Nghiêm Minh Hiên động tác, Cơ Vương Thạch cuốn quýt ngăn cản nói. Ân. Nghiêm Minh Hiên hơi nhíu lên lông mày. Cái kia, Nghiêm lão sư. Cơ Vương Thạch khỏe mắt đập mạnh, yếu ớt mà hỏi, ngài vừa mới thực lực là không phải dùng nhiều. Không có, dù nói thế nào ta cũng là cái lão sư, làm sao có thể công báo tư thủ đâu. Nghiêm Minh Hiên có chút tức giận nói ra. Cơ Vương Thạch cảm thấy tên đầu chọc này giáo sư tựa hồ không cẩn thận nói ra chân tướng sự thật. Khụ khụ. Lúc này truyền đến Lục Thanh hơi có vẻ lúng túng tiếng ho khan, Nghiêm lão sư xác thực không dùng cao hơn tu vi, đây chẳng qua là một loại linh lực tụ lực phương thức, khảo thí tiếp tục, không quá nghiêm khắc lão sư, xin mời bình tĩnh một chút, làm lão sư muốn đối với học sinh ôn hòa chút. Nghiêm Minh Hiên dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ nói một cái là chữ. Hắn sở dĩ chiêu thứ nhất cứ như vậy hung ác hoàn toàn là bởi vì phía trước Vân Thư cùng Cơ Tuyết Tình vấn đề, đều là bởi vì hai cái này hùng hải tử. Để còn lại hai cái hùng hài tử có một loại muốn đánh bại ý nghĩ của mình. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhịn. Phụ trách dạy học sinh chiến đấu chương trình học lao sư có mấy cái là tính tình tốt. Cho nên Nghiêm Minh Hiên chăm chú. Mạnh, coi như tu vi bị áp chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn, lại thế nào có thể sẽ là mấy cái tiểu quỷ đầu đánh thắng được. Liền xem như sơ cấp bộ học sinh cũng không đủ hắn một bàn tay gián. Thế là liền phát sinh tình cảnh vừa nãy. Lục Thanh tự nhiên cũng minh bạch Nghiêm Minh Hiên ý nghĩ, cho nên hắn chính là nói cho Nghiêm Minh Hiên hơi chú ý một chút, đừng quá kích động. Hắn muốn làm chính là khảo hạch không phải giết người. Đương nhiên, cái nồi này Lục Thanh cũng muốn quăng. Nếu như không phải hắn không cẩn thận mắc lửa, Vân Thư cũng sẽ không đem hắn làm xuống đài đi. phía sau Cơ Tuyết Tình cũng sẽ không đồng dạng nghĩ đến đánh bại lão sư. Ở sau đó hai chiêu, Nghiêm Minh Hiên rất nghiêm cẩn khảo nghiệm Cơ Vương Thạch thực lực trình độ, Cơ Vương Thạch cũng rất tự giác quy củ tiếp Nghiêm Minh Hiên hai chiêu thành công thông qua được khảo thí. Cuối cùng là Loan Cao Ca, hắn cũng rất đàng hoàng tiếp Nghiêm Minh Hiên ba chiêu, sau đó thông qua được khảo thí. Viện trưởng, ở đây tất cả thí sinh toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Trần Phi chú hướng Lục Thanh báo cáo. Ân. Lục Thanh gật gật đầu, sau đó đứng lên liếc nhìn một vòng ở đây tất cả thí sinh, lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố vòng thứ 3 khảo thí tại nửa tháng sau, thông qua trước hai vòng khảo thí thí sinh, học viện sẽ tại một tuần bên trong cho thông tri. Nghe nói như vậy thí sinh có kích động, có thất vọng, còn có người liền tương đối không tim không phổi tỉ như nói Vân Thư. Cho ăn, Vân Thư, Lạc Tích Ngọc. Đặc chiêu sinh Tam Tiểu đi tới Vân Thư cùng Lạc Tích Ngọc trước mặt. Cơ Tuyết Tình lôi kéo Lạc Tích Ngọc tay, cười hì hì nói, hai người các ngươi đều ở nơi nào ở a, ban đêm chúng ta cùng đi ăn thịt đi. Ta muốn đi đọc sách. Lạc Tích Ngọc quả quyết cự tuyệt rơi. Ta muốn tìm chỗ ở. Vân Thư cũng cự tuyệt nói. A, ngươi không phải là hôm nay mới đến đi. Loan Cao Ca kinh ngạc nhìn Vân Thư. Đúng a, khó được đi ra một chuyến, tự nhiên muốn chơi cho đủ. Vân Thư lý chỗ đương nhiên nói ra. Nô, ẩn thế tông môn sao? Khó trách ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Cơ Vương Thạch tự hỏi nói ra, nói đến Vân Thư, ngươi là môn phái nào? Thượng Vân Quan. Vân Thư hồi đáp. Tam Tiểu cùng Lạc Tích Ngọc đều không có nghe qua môn phái này. Bởi vì là cái tiểu môn phái, các ngươi không biết là đương nhiên. Vân Thư ngược lại là không có cảm thấy cái gì, dù sao đều quen thuộc. Môn phái của ngươi nhất định là loại kia ẩn thế đại tông đi. Loan Cao Ca cùng Cơ Vương Thạch nhìn xem Vân Thư con mắt đều sáng lên. Tiểu hài tử kiểu gì cũng sẽ hâm mộ tràn ngập cảm giác thần bí người. Ách Vân Thư cũng không biết nên nói như thế nào. Nói đại tông đi, cũng liền bốn người. Nhưng muốn nói phổ thông cá ước mỗi tông môn đi thượng vân nhìn thấy sơ tồn tại ý nghĩa lại là truy tìm huyết ma lão tổ loại này cao đại thượng mục tiêu. Ngay tại Vân Thư xoắn suýt thời điểm, Lạc Tích Ngọc nên rời đi trước. Loan Cao Ca vội vàng đi theo Lạc Tích Ngọc rời đi, thoạt nhìn là dự định tâu thâu vĩ hành tìm tới Lạc Tích Ngọc chỗ ở a, Thanh Xuân. Mà Cơ Vương Thạch cùng Cơ Tuyết Tình hai huynh muội thì là dự định lôi kéo Vân Thư đi tìm chỗ ở khu cụ. Ba tên tiểu gia hỏa sau lưng, truyền đến Lục Thanh tiếng ho khan. Vân Thư chân muốn nói một câu đại lang ách, không đối, là viện trưởng, tới giờ uống thuốc rồi. Bởi vì Lục Thanh mỗi lần mở miệng trước cơ hồ đều muốn ho khan một cái. Viện trưởng tốt. Cơ gia huynh muội cung kính túi mình bái chào. Các ngươi tốt. Lục Thanh hòa ái cười nói, 6 năm trước hai người các ngươi vẫn rất nhỏ, không nghĩ tới bây giờ đều đã cao như vậy rồi. Tạ ơn. Cơ Tuyết Tình đỏ mặt yếu ớt nói, ta cùng Vân Thư nói ra suy nghĩ của mình, không bằng các ngươi đi về trước đi, người bên ngoài hẳn là cũng chờ gấp đi. Lục Thanh nói ra, chúng ta minh bạch. Cơ gia huynh muội nhìn nhau đem bọn hắn chỗ ở nói cho Vân Thư sau liền cũng rời đi. Cái kia, viện trưởng xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Vân Thư ngẩng đầu lộ ra manh manh đắt mắt to nhìn xem Lục Thanh hỏi. Ân, rất không tệ, ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti. Lục Thanh sở lấy râu ria nhìn xem Vân Thư con mắt không khỏi tán thưởng một câu, không hổ là chém giết huyết ma lão tổ người. Hệ thống trong nháy mắt vận chuyển. Vân Thư ánh mắt cũng trong nháy mắt thay đổi, hắn bắt đầu cảnh giới lên Lục Thanh. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Vân Thư hay là biết rõ đạo lý này. Nhà mình sư phụ mặc dù không biết vì cái gì không thèm để ý Vân Thư có thể giết chết huyết ma lão tổ, nhưng cái này không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không để ý, dù sao một cái 6 tuổi tiểu quỷ giết chết tiên ngọc đại lục đệ nhất ma đầu loại sự tình này nghĩ như thế nào đều quá giật. Không cần nhìn như vậy ta. Lục Thanh lắc đầu nói ra, ta biết chuyện này hay là sư phụ ngươi nói cho ta biết. Dựa vào, lão hỗn đản kia miệng là cây bông làm sao? Vân Thư đáy lòng mắng to. Chương 26, thở xưa lịch sử đèn chương 26, thở xưa lịch sử đèn trung ương tiên ngọc học viện tọa lạc tại tiên ngọc đại lục trung tâm đảo trong hồ bên trong. Vân Thư bởi vì là bị Lục Thanh mang tới cho nên mẹn mẹn chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua học viện cửa lớn. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, Vân Thư vẫn là bị cái kia to lớn cửa trường cho rung động, mạ vàng sắc cửa trường cao ngất đơn giản liền muốn đột phá chân trời. Vê đút bao. Vân Thư cùng Lục Thanh đi tới học viện chính giữa cao vấp nhất tháp ngọc trước. Đi theo ta. Mấy hơi ở giữa, Lục Thanh lôi kéo Vân Thư cổ áo bay đến tháp đỉnh cao nhất. Nơi đó có một cánh cửa sổ nhỏ, hai người liền từ cánh cửa sổ kia bên trong chui vào. Thế nào? Tại phòng viện trưởng, Lục Thanh nhìn xem Vân Thư trợn mắt hốc mồm nhìn qua ngoài cửa sổ bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ kiêu ngạo. Thôi, còn vẫn được. Vân Thư mạnh miệng nói, so với tại trong vũ trụ nhìn hải lam sắc tinh cầu còn kém chút. Vũ trụ, tinh cầu. Lục Thanh không rõ Vân Thư nói cái gì, bất quá cũng là không ảnh hưởng hắn sau đó phải đối với Vân Thư nói lời. Đây là học viện trong 150 cái ưu tú nhất học viên. Lục Thanh đem một bức tranh chụp giao cho Vân Thư. Cho ta nhìn cái này làm gì? Vân Thư vừa nói, một bên mở ra họa chụp. Họa chụp mở ra sau khi, bên trong cũng không có vẽ, mà là một bức lại một bức do linh lực tạo thành ảnh toàn ký hình ảnh. Đó là 10 cái nhìn không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi, thậm chí còn có một cái rõ ràng mới trưởng thành không lâu thiếu niên tóc đen. Đương nhiên tu hành đến cảnh giới nhất định không thấy giả, cho nên Vân Thư cũng không bài trừ 10 người này 70 tuổi trở lên. Lại nói thiếu niên tóc đen này nhìn có chút quen mắt á, hắn gọi Vân Thế Trụ. Lục Thanh mở miệng nói ra. Phúc. Vân Thư nghiêng mặt qua nhịn không được. Cái tên này tốt khác loại à, ở trường học cùng người khác phong cách vẽ đoán chừng cũng không giống nhau, nhất định không ít bị cháo phúng đi. Không nói chuyện nói Vân Thư luôn cảm giác danh tự như vậy kết cấu giống như đã từng quen biết. Lục Thanh nói tiếp, hắn đúng đúng ta tại trong vòng 100 năm nhìn thấy học sinh ưu tú nhất, không có cái thứ hai. Vậy tại sao ta chưa từng nghe qua tên của hắn? Vân Thư hỏi, giống như vậy người ưu tú hẳn là danh chấn đại lục nói. Bởi vì hắn về sau đổi tên. Lục Thanh ngắm nhìn phương xa, lộ ra một bộ hồi ức thần thái, không đến 20 tuổi liền đọc xong từ sơ cấp bộ đến cao cấp bộ tất cả chương trình học, kỳ thật chiến trình độ càng là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Vốn tại lúc tốt nghiệp, học viện dự định chiêu hắn làm lão sư, thế nhưng là hắn lại cự tuyệt. Hắn sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ đi. Vân Thư đáy lòng không khỏi thầm nói, từ lúc chiến tranh qua đi, đầu năm nay đại lục phi thường hòa bình, trước kia có lẽ còn có thể bởi vì giết chết chủng tộc khác sinh linh đem đổi lấy thù lao. Nhưng là bây giờ nếu là dám làm như vậy, ngành tương quan ngày thứ hai liền sẽ lấy đưa nước, đưa ấm áp loại hình lý do tìm tới ngươi. Cho nên, giáo sư bắt sắc này không cần không phải thiểu năng trí tuệ còn có thể là cái gì. Lục Thanh nói ra, lúc đó ta cũng rất tò mò hắn vì cái gì không nguyện ý tại học viện làm việc. Hắn nói với ta bởi vì hắn cái kêu bi kịch sư minh ở ra dám cho nên hắn không thể không trở về kế thừa tông phái. Ta cảm thấy gặp gỡ như thế cái sư đệ mới là bi kịch đầu nguồn đi. Vân Thư chửi bậy nói. Nhìn một cái. Nhà hắn tương thân tương ái người một nhà sư đệ sư muội mới là toàn bộ tu hành giới điển hình. Ha ha, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ là dạng gì tông phái mới khiến cho học viện này trăm năm khó gặp một lần thiên tài cam tâm trở về kế thừa sao? Lục Thanh nhìn xem Vân Thư con mắt, ra vẻ thần bí nói. Khẳng định là cái nào danh môn đại tông đi. Vân Thư suy tư một phen không giải thích được nói, bất quá đại tông phái cũng không nên để một cái mới từ trường học tốt nghiệp học sinh đến kế thừa từ gia môn phái đi là một cái tiểu môn phái, một cái cơ hồ không có người nghe qua tiểu môn phái. Lục Thanh mở miệng nói ra, khả năng này đây chính là hắn lý tưởng sinh hoạt đi, dù sao thiên tài thôi, trong tính cách cuối cùng sẽ có một ít ngoài định mức cố chấp. Vân Thư nghĩ nghĩ tiếp tục nói, đại lục đông, thượng Vân Sơn, thượng Vân Quan. Lục Thanh sắc mặt rất bình tĩnh nói, với anh. Vân Thư đại não trong nháy mắt nổ tung, thượng Vân Sơn, thượng Vân Quan vậy hắn mèo không phải nhà mình môn phái sao? Chờ chút, không đúng. Vân Thư nhìn chằm chằm Lục Thanh con mắt hỏi, viện trưởng, mặc dù ta nhớ được không rõ lắm, nhưng ở thượng Vân trong quan trong vòng trăm năm hẳn không có gọi Vân Thiết chủ quan chủ. Đó là bởi vì hắn về sau sửa danh tự. Lục Thanh thản nhiên nói, đổi gọi là Vân Ngai Tử. Vân Thư biểu lộ mục. Mặc dù có 5 điểm chấn kinh, nhưng mặt khác 5 điểm mà là nhớ lại chuyện nào đó. Không sai biệt lắm 10 năm trước, tại Vân Thư chính thức bái nhập thượng Vân quan thời điểm, nhà mình cái kia không tiết tháo sư phụ có vẻ như khả năng có lẽ, không không không. Hắn nhớ tinh tường, Vân Ngai Tử cho mình lấy danh tự liền gọi là Vân Cầu đã tới. Vân Thư rốt cuộc minh bạch là lông nhà mình sư phụ sẽ cho sư đệ sư muội đặt tên Vân Giật, Vân La, mà cho mình lấy cái Vân Cầu Đản danh tự. Tình cảm từ đó trở đi liền định để cho mình đi dẫm vào hắn vết xe đổ a, cái kia lòng dạ hiểm độc lao hôn đản cứ như vậy muốn xem người khác lọt vào sân trường ước hiếp sao? Bất quá Vân Thư cũng minh bạch Vân Nhai Tử trước kia gọi Vân Thiết Trụ nguyên nhân, tên xấu dê nuôi thôi. Dù sao cũng là cái kia 300 năm đổi 250 đời quan chủ thượng Vân Quan thôi. Tuy nói là không phải là bởi vì lịch đại quan chủ đều đổi tên cho nên mới dẫn đến quan chủ cúp máy khụ khụ, đổi nhiều như vậy. Vân Thư có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình chân tướng. Hắn đồng tình Vân Ngai Tử 3 giây đồng hồ, sau đó tính toán đợi sau khi trở về vô tình chào phúng hắn. Vân Thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Thanh nhìn xem Vân Thư biểu lộ thay đổi liên tục, không khỏi có chút hiếu kỳ. A, a, không có gì. Ngài xin mời nói tiếp. Vân Thư vội vàng bắt bỏ. Tại Vân Thiết Trụ, hẳn là Vân Ngai Tử. Tại Vân Ngai Tử trở về kế thừa môn phái sau, ta bởi vì tò mò đến tột cùng là dạng gì môn phái mới có thể bồi dưỡng được bậc thiên tài này, cho nên chuyên môn đi thăm dò hỏi ý kiến một chút thượng Vân quan tin tức. Thế nhưng là trừ biết thượng Vân nhớ lại trước đại lục phía đông bên ngoài liền không biết gì cả. Lục Thanh lắc đầu, nói ra, thế là ta tự mình đi một chuyến đại lục phía đông. Thế nhưng là mặc kệ là bất luận kẻ nào có thể là bất luận tông môn gì cũng không biết thượng Vân quan, thậm chí kết nối lại Vân Sơn đều không có bất luận manh mối gì. Đi ra ngoài đều cần dùng truyền tống trận địa phương quỷ quái, làm sao lại có người biết? 6 tuổi mới biết được có truyền tống trận, Vân Thư đáy lòng không khỏi đồng ý Lục Thanh thuyết pháp. Sau đó 6 năm trước, tại huyết ma lão tổ sau khi chết ngày nào ta nhận được Vân Nhai Tử tin tức. Lục Thanh tiếp tục nói, hắn nói với ta, hắn một cái đồ đệ sẽ tại 6 năm sau đến học viện đến trường, cho nên hy vọng ta có thể cấp cho một cái đặc chiêu sinh tư cách. Bất quá ta không có đồng ý, trở thành đặc chiêu sinh yêu cầu 10 phần cao, cũng không phải là ta quyết định. Sau đó hắn cứ như vậy đem ta chém giết huyết ma lão tổ sự tình nói, đúng không? Ai Vân Thư bưng bít lấy cái chán, thở dài bất đắc dĩ nói, "Ân, không sai." Vân Thư thành thục cách tự hỏi để Lục Thanh càng thưởng thức. "Như vậy, ngài cứ như vậy tin?" Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại, vì không bị cắt miếng, hắn muốn thử lại lấy đem chân tướng sự tình che giấu rơi. "Đương nhiên sẽ không tin, huyết ma lão tổ thực lực có thể so với ta, thậm chí khả năng còn cao ta một đường, ta tự nhiên không có khả năng tin tưởng một cái 6 tuổi tiểu quỷ có thể giết chết nàng, liền xem như chuyển thế cổ thánh cũng không có khả năng." Lục Thanh thản nhiên nói, "Cao hơn một bậc." Vân Thư bĩu môi, viện trưởng này tựa hồ có chút đánh giá thấp huyết ma lão tổ. Trước đó hắn dùng hệ thống tiến hành qua tăng thêm, viện trưởng cho hắn tăng thêm công kích cùng phòng ngự cũng bất quá 3-4 ngàn vạn. Coi như bật hết hỏa lực, Vân Thư đoán chừng cũng liền 7-8 ngàn vạn, nhiều lắm là đến cái 100 triệu liền đến đỉnh. Mà huyết ma lão tổ chăm chú lúc chiến đấu tăng thêm công kích thế nhưng là khoảng chừng 400 triệu nhiều a. Bất quá Vân Thư sẽ không theo Lục Thanh giải thích những này là được, bởi vì không giải thích được, hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là nghe Lục Thanh trăng ách, nói chuyện. Lục Thanh tiếp tục nói, mặc dù ta không tin, nhưng Vân Ngai Tử cho ta thông tin thủy tinh bên trên thu hình lại làm cho ta không thể không tin tưởng. Thông tin thủy tinh, một loại thông tin dùng linh bảo, bất quá chi phí rất thấp, có thể nói là cơ hồ người người đều có thể dùng lên, bất quá khuyết điểm chính là truyền thâu hình ảnh cùng thanh âm không thể tiến hành tân trang biên tập. Ngay cả mỹ nhan, la lị âm đều không có. Ui! Xoa bình! Lục Thanh nói nhiều như vậy, Vân Thư tự nhiên cũng minh bạch 7-8 phần. Vân Ngai Tử Hàng kia tại 6 năm trước liền đã định đem chính mình hố tiến trường học này, mà lại vì để phòng chính mình không thông qua được, còn đặc biệt muốn đặc chiêu sinh danh ngạch.
Cái gì?
Đặc chiêu sinh danh ngạch có làm được cái gì? Khảo thí không phải khó hơn sao?
Không không không, không có khả năng chỉ xem đến những này, đặc chiêu sinh khảo thí mặc dù càng khó, nhưng nó cũng có một chỗ tốt.
Đặc chiêu sinh là không cần tham gia thi biết.
Đối với lý luận tri thức có thiếu hụt Vân Thư tới nói, trở thành đặc chiêu sinh đơn giản chính là tin mừng, em không đối, hẳn là ác mộng mới đối.